Hồi thứ 19. Địch thị xung vầy nơi tửu điếm, Lưu gia thích khách tại Nhạn Ba. Bấy giờ Lưu Khánh vâng lời Mã Ứng Long Đằng Vân, theo Địch Thanh đến lạc Nhạn Ba, thì thấy Địch Thanh ngồi trên lưng ngựa đi chậm rãi. Lưu Khánh liền hạ xuống, rút gươm chém Địch Thanh. Bất ngờ trên đầu Địch Thanh có vật chi xông lên, sáng loà, làm cho Lưu Khánh chóa cả mắt, hoảng sợ không dám chém. Trường Trùng Lý Nghĩa trông thấy trên đầu Địch Thanh có vật đen lượn qua lượn lại, liền gọi Địch Thanh nói: "Đại ca, có một luồng khói đen như muốn hãm hại đại ca đó." Địch Thanh ngước mắt lên xem rồi nói: "Ấy là loại yêu vân đó mà, để ta bắn nó một mũi tên xem sao." Nói rồi liền rút tên bắn một mũi, làm cho cái vần đen hay về bay về hướng đông rồi biến mất. Bấy giờ trời đã gần tối, Địch Thanh truyền đóng quân nghỉ ngơi, đợi sáng hôm sau sẽ đi tiếp. Đóng trại xong, Địch Thanh cất bước đi dạo trong thôn xóm, vì thấy nơi ven đường có một quán rượu, liền bước vào giải khuây. Tự Bảo thấy Địch Thanh mặc khôi giáp rạng rỡ thì biết đó là một vị tướng quân, nên ra rước vào thưa: "Chẳng hay lão già đến đây có việc chi chăng?" Địch Thanh nói: "Chẳng có việc chi, ta chỉ muốn uống rượu giải khuây mà thôi." Tự Bảo lật đật bưng rượu ra cho Địch Thanh uống. Trong lúc đang uống rượu, Địch Thanh thấy bên kia có một người đàn bà ước chừng 20 tuổi, mặt mày đẹp đẽ, đứng nhìn Địch Thanh rất chăm chú. Địch Thanh nghĩ thầm: "Đàn bà thấy đàn ông sao mà lại nhìn ngó đến như vậy?" Người đàn bà cứ đứng nhìn Địch Thanh một lúc rồi kêu Tự Bảo nói: "Ngươi hỏi thử vị tướng quân này quê quán ở đâu, tên họ là gì, được bao nhiêu tuổi?" Tự Bảo nói: "Đó là người khách qua đường, tôi đâu dám hỏi." Người đàn bà nói: "Thì ngươi cứ hỏi thử, có gì mà sợ?" Tự Bảo không dám trái ý, rón rén bước đến hỏi: "Xin lão già rộng lòng cho tôi hỏi một câu." Địch Thanh nói: "Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi." Tự Bảo thưa: "Chẳng hay lão gia tên họ là chi, quê quán ở đâu và niên kỷ được bao nhiêu?" Địch Thanh nói: "Ta là Địch Thanh, quê ở Sơn Tây, ta mới 16 tuổi, mà ngươi hỏi để làm gì?" Tự Bảo thưa: "Ấy là tại cô tôi bảo tôi hỏi, xin lão gia chớ có giận." Nói xong liền vào trong thuật lại. Người đàn bà nghe xong tỏ vẻ vui mừng, nói với Tự Bảo: "Ngươi ra hỏi thêm xem người ấy ở tỉnh Sơn Tây mà thuộc về phủ nào, huyện nào và làng nào." Tự Bảo không dám trái ý, nhưng lại nghĩ thầm: "Đàn bà thật là kỳ cục, thấy người đàn ông hình dung tuấn tú thì lại để ý mà hỏi han." Tự Bảo lại đến gần Địch Thanh hỏi: "Chẳng hay lão già ở Sơn Tây mà thuộc về phủ nào, huyện nào, làng nào?" Địch Thanh nói: "Thuộc về phủ Thái Nguyên, huyện Tây Hà và làng Tiên Dương." Tự Bảo lại trở vào thuật lại. Người đàn bà nghe xong, bước ra nhìn Địch Thanh một hồi nữa, rồi trở vào thưa với mẹ nàng: "Ngoài quán có một vị tướng quân còn nhỏ mà diện mạo giống em của con lắm, vậy nên con khiến Tự Bảo hỏi rõ họ tên và quê quán thì đúng là như vậy." Mạnh Thị nghe nói liền bước ra xem, rồi lớn tiếng hỏi: "Địch Thanh, là mẹ đây nè." Lúc ấy Địch Thanh đang ăn uống, nghe kêu liền ngửa mặt lên xem, rồi bỏ đũa quỳ xuống đất khóc lớn: "Mẹ ơi, chị ơi, đây có phải là chim bao hay không?" Mạnh Thị bước lại đỡ Địch Thanh dậy khóc, không ra tiếng, nói không ra lời. Địch Thanh ôm mẹ khóc rống lên. Hai mẹ con thuật lại sự tình từ ngày xa cách, rồi mở tiệc đoàn viên vui mừng không ngớt. Bấy giờ Lưu Khánh Đằng Vân đi theo để chém Địch Thanh, không được, lại bị Địch Thanh bắn cho một mũi tên trúng nơi đùi, liền bay qua hướng đông nhổ mũi tên, rồi lại đi thám thính tiếp. Biết Địch Thanh đã đóng quân, lại thấy Địch Thanh đi vào quán rượu của Trương Văn, thì thầm nghĩ: "Trương Văn là người đồng liêu với mình, thôi ta đến đó thương nghĩ thử xem." Nghĩ rồi Lưu Khánh thẳng đến nhà Trương Văn. Trương Văn thấy Lưu Khánh liền hỏi: "Lưu lão già đi đâu trong đêm tối như vậy?" Lưu Khánh liền đem các việc trong thơ của Bàng Hồng thuật lại cho Trương Văn nghe. Trương Văn nói: "Nếu vậy thì anh em ta phải ráng sức làm cho thành công mà được trông cậy về sau." "Vậy chứ Địch Thanh hiện giờ đang ở đâu?" Lưu Khánh đem việc Đằng Phân theo giết hại bị Địch Thanh bắn cho bị thương kể lại và báo cho Trương Văn biết nay Địch Thanh đã vào nơi quán rượu. Trương Văn nói: "Nếu như vậy thì quá dễ dàng cho chúng ta, chúng ta phải làm như vậy thì mới xong chuyện." Trương Văn dặn dò Lưu Khánh xong liền trở về quán rượu đặng phục rượu cho Địch Thanh say mà hãm hại. Nhưng về đến nhà, Trương Văn thấy mẹ vợ mình ngồi giữa, còn vợ mình thì ngồi một bên. Bèn bước vào thì nghe Kim Loan là vợ mình nói với Địch Thanh: "Em hãy uống rượu đi, chốc nữa thì anh rể em cũng sẽ về đến đây." Trương Văn vừa bước đến thì Kim Loan thấy chồng về lặt đặt đứng dậy nói: "Đây là em tôi, Địch Thanh đó." Địch Thanh thấy Trương Văn về cũng đứng dậy chào hỏi. Trương Văn nói: "Không ngờ tướng quân lại là em ruột của vợ tôi. Vậy em đường đi có bị thích khách nào chăng?" Địch Thanh nói: "Có, khi ra khỏi ải thì có một cái vần mây đen bay lượn theo em hoài. Em không biết đó là vật chi nên em bắn một mũi tên, vật ấy đã bay đi mất." Trương Văn nói: "Ấy là thích khách đó." Bèn thuật lại hết sự việc Bàng Hồng gửi thơ khiến Mã Ứng Long sai Lưu Khánh đi làm thích khách thuật hết cho Địch Thanh nghe. Địch Thanh nổi giận nói: "Để mai em trở lại ải quan mà trừ cho được Mã Ứng Long và Lưu Khánh, kẻo nó nghe theo cái đảng nịnh lại hãm hại trung thần." Trương Văn nói: "Hiền đệ chớ nóng, Lưu Khánh làm như vậy không phải là thù hiềm gì với em, chẳng qua vì nó tham quyền tước mà thôi. Nếu em dùng kế mà thu phục nó để làm vây cánh thì có ích, vì nó là một tay dũng tướng." Địch Thanh nói: "Em sợ nó không phục chăng?" Trương Văn nói: "Ta với Lưu Khánh thuở nay rất là thân, nói gì nó cũng nghe theo, vậy em phải nghe theo kế này thì mới xong việc." Địch Thanh nghe nói mừng rỡ, xin làm theo như kế. Trương Văn khiến dọn chỗ cho Địch Thanh nghỉ ngơi, rồi đi tìm Lưu Khánh nói: "Tôi đã ép Địch Thanh uống rượu say mềm rồi, bây giờ nó đang ngủ mê man, vậy nhân huynh hãy ra tay mau lên." Lưu Khánh vội vàng đến nơi, thấy trên bàn rượu thịt còn ê hề, liền hỏi Trương Văn: "Rượu thịt có phải Địch Thanh ăn còn dư hay không?" Trương Văn nói: "Phải." Liền khiến gia nhân đem thêm rượu thịt đến để thết đãi Lưu Khánh và nói: "Thôi, bây giờ đang lúc đêm khuya, vậy nhân huynh cứ ngồi đây ăn uống cho no nê rồi sẽ tính." Lưu Khánh vốn là một tay bợm rượu, thấy được ăn uống thì còn gì vui bằng, nên cứ ngồi đó mà ăn uống mãi. Trương Văn cứ cố ý ép cho Lưu Khánh uống cho thật say, nên chỉ được có một lúc Lưu Khánh đã say mềm, gục đầu xuống ghế mà ngủ. Trương Văn kêu gia đình đem dây đến trói Lưu Khánh lại, rồi mò vào lưng lấy Tịch Vân Phách là báu vật của Lưu Khánh, rồi gọi Địch Thanh ra. Lưu Khánh giật mình thức dậy, thấy mình bị trói, biết là bị mắc kế của Trương Văn, bèn lớn tiếng mắng: "Trương Văn, ta với ngươi thân thiết với nhau như ruột thịt, sao ngươi lại lập mưu mà hại ta?" Trương Văn nói: "Không phải tôi muốn hại nhân huynh đâu, ấy là tôi muốn làm ơn cho nhân huynh đó. Và Địch Khâm Sai đây là cháu của Địch Thái Hậu, nay vân lệnh đi giải chinh y cũng là việc trọng. Nếu nhân huynh nghe lời Bàng Hồng làm quấy như vậy, mai sau thánh thượng biết được thì nhân huynh chạy đằng nào cũng không khỏi tội. Thôi chi bằng theo phò Địch Khâm Sai kiến công lập nghiệp thì hay hơn." Lưu Khánh nói: "Nếu vậy sao không nói cho tôi biết, lại trói tôi làm gì?" Trương Văn nói: "Nếu không làm vậy, sợ nhân huynh không chịu nghe." Địch Thanh nói: "Lưu tướng quân, lời xưa có nói, hễ ăn lộc vua phải đền nợ nước, lẽ nào nghe theo lời nịnh thần hãm hại tôi trung, chỉ bằng theo tôi ra Tam Quan mà lập công, để danh thơm muôn thuở." Lưu Khánh nói: "Tôi cũng muốn như vậy, song sợ Mã tổng binh làm hại vợ con tôi, vậy để tôi dắt vợ con tôi đi trốn, rồi tôi mới khỏi lo." Địch Thành cả mừng, liền khiến mở trói cho Lưu Khánh để cùng nhau tâm sự. Lưu Khánh được mở trói lại tạ Địch Thanh, rồi xem lại thấy mất Tịch Vân Phách bèn kêu Trương Văn bảo phải trả lại. Trương Văn nói: có lấy bảo vật đó nhưng không có trả đâu, nếu trả thì anh không chịu quay trở lại. Lưu Khánh nói: người quân tử chỉ nói một lời, sao anh lại khinh thường tôi như vậy? Trương Văn nói: thôi thì anh cứ về đi, lo tính xong việc nhà, không ai làm mất bảo vật của anh đâu mà anh sợ. Lưu Khánh thấy Trương Văn không chịu trả, túng thế phải từ giả Địch Thanh mà quay trở về. Lời bàn: đời nào cũng vậy, trong cuộc sống bạn bè tạo nên sức để giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống đơn độc không làm nên việc lớn, nhưng bạn bè cũng phải là người cùng chung một chí hướng. Nếu bạn bè không cùng một chí hướng thì đã không giúp ích gì cho nhau, mà còn tác động vào cuộc sống một đường lối chệch choạc, làm cho Địch Thanh khó đấu tranh để lập thân. Địch Thanh theo định hướng trung quân ái quốc, trừ khử nịnh thần, khôi phục triều đình. Nhưng nếu Lưu Khánh không cùng chung chí hướng ấy thì có kết bạn cũng chẳng có ích gì. Trong đời bạn thì nhiều, nhưng tìm được người bạn tâm đồng ý hiệp thì rất là khó. Vì vậy khi kết bạn không phải xem ai cũng như ai, đó là bài học lẽ sống. Hồi thứ 20. Tin tức thông thương nơi dinh trại, cứu ứng người ngay giữa lộ đồ. Lúc ấy Lưu Khánh trở về vào ra mắt Mã Ứng Long, trình bày mọi việc về chuyện hãm hại Địch Thanh không thành công. Mã Ứng Long nói: nếu chúng ta không hại được Địch Thanh, thế nào bàn thái sư cũng cho ta là kẻ bất tài vô dụng. Lưu Khánh nói: ngài chớ lo, nội đêm nay thế nào tôi cũng tìm Địch Thanh mà hạ sát. Mã Ứng Long nói: vậy thì phải ráng làm cho đặng, để chúng ta nương nhờ về sau. Lưu Khánh từ giả về nhà, thuật hết mọi chuyện cho mẹ vợ và vợ hay, và tỏ ý là đem gia quyến đi trốn. Vợ Lưu Khánh nói: tôi e ban đêm đàn bà ra cửa ải không có được đâu. Mẹ Lưu Khánh nói: lời nói rất phải, vậy phải giữ bí mật, đừng để cho ai biết. Lưu Khánh nói: xin mẹ chớ lo, con đã tính rồi. Bèn thuật chuyện nhà Trương Văn cho mẹ nghe. Mẹ con nghe nói đều vui mừng. Còn Địch Thanh đêm ấy sợ Trương Trung Lý Nghĩa trong đợi, nên khiến Trương Văn đến trại quân nói cho hai người ấy hay tin. Trương Văn vâng lời ra đi, đến giữa đường thì gặp một vị tướng quân từ đầu kia đi lại. Trương Văn thi lễ hỏi: tướng quân có phải là Trương Trung chăng? Trương Trung nghe hỏi liền thọt ngực Trương Văn nói: ngươi là ai mà dám kêu tên họ của ta? Trương Văn nói: tướng quân chớ giận, tôi vâng lệnh Địch Khâm Sai đến thông tin cho tướng quân hay. Trương Trung nghe nói đổi giận làm vui hỏi: Địch Khâm Sai bây giờ đang ở đâu? Trương Văn thuật hết mọi việc cho Trương Trung nghe. Trương Trung tạ ơn rồi nói với Trương Văn: xin ngài cứ về trước, tôi đi tìm Lý Nghĩa báo tin rồi sẽ đến sau. Trương Văn hỏi: vậy chớ Lý tướng quân đi đâu mà tướng quân phải đi kiếm? Trương Trung nói: vì trong Địch đại ca không thấy quay về, nên anh em chúng tôi đang đi tìm mỗi người một nơi. Trương Văn nghe nói liền từ giả trở về, còn Trương Trung thì đi tìm Lý Nghĩa. Vừa đi tới ngã ba đường, bỗng nghe có tiếng đàn bà khóc than kể lể. Trương Trung dừng lại xem thì thấy chừng 20 tên gia đình đang cầm gậy đi trước, và sau đó thì có một người cưỡi ngựa để một người đàn bà nằm vắt ngang đang vùng vẫy khóc lóc. Trương Trung nhìn thấy thì biết ngay là chúng chắc đang bắt vợ của một kẻ nào đó, nên sốc lại nặng lớn. Quân Cường Đạo sao không kiêng phép nước, dám bắt vợ con người ta mà mang đi như vậy? Bọn gia đình nghe nói áp lại đánh Trương Trung, bị Trương Trung đánh cho chạy trốn hết. Trương Trung đến trước người cưỡi ngựa rồi hỏi: người tên họ là gì, tại sao lại dám làm ngang như vậy? Người ấy nói: tôi họ Tôn tên Vân, tự là Kiến Vân, là em ruột của Tôn Tú đây. Trương Trung nói: té ra người là em ruột của Tôn Binh Bộ hay sao? Còn người đàn bà này ở đâu mà ngươi lại chiếm đoạt như vậy? Tôn Vân chưa kịp trả lời thì người đàn bà ấy đã quỳ lại khóc và nói: nhà thiếp ở cách đây chừng 3 dặm, chồng thiếp là Triệu Nhị, chuyên nghề làm ruộng để độ Nhật. Còn Tôn Vân đây ép chồng tôi phải gả tôi cho Tôn Vân để làm vợ bé. Chồng tôi không chịu nên hôm qua bọn gia đình đến nhà bắt chồng tôi dẫn đi đâu không biết sống chết thế nào. Hôm nay chúng lại đến nhà bắt tôi, may mà gặp tướng quân cứu mạng thì ơn ấy bằng non. Trường Trùng nghe nói nổi giận, hỏi Tôn Vân: người bắt chồng người ta đem giấu ở đâu thì phải chỉ, nếu không ta chẳng tha mạng. Tôn Vân nói: ông ơi, người ấy tôi còn giam tạm ở trong dinh. Trường Trung nói: vậy ngươi phải thả người ta ra về thì ta mới tha chết cho nhà ngươi. Tôn Vân lại lia lịa rồi nói: xin ông hãy tha tội, tôi về tôi thả Triệu Nhị ra. Trương Trung nói: không được, ngươi sai gia đình thả Triệu Nhị ra rồi ta mới tha cho nhà ngươi. Tôn Vân thấy Trương Trung nói cứng, liền gọi gia đình sai về dinh mở trói tha Triệu Nhị lập tức. Gia đình lập đặt về dắt Triệu Nhị đến. Trương Trung bảo Triệu Nhị: vậy ngươi hãy dắt vợ ngươi đi về đi. Triệu Nhị nói: ân nhân ở đây thì vợ chồng tôi đi đặng, nhưng nếu ân nhân đi rồi thì tánh mạng vợ chồng tôi cũng không còn. Trường Trùng nói: không hề chi, ngươi cứ dẫn vợ ngươi đi khuất nơi đây đi, rồi ta cho nó một đao thì nó còn đâu mà hại ngươi nữa. Nói rồi vừa muốn vung đao ra chém, bỗng đâu có một người cao lớn tài sách rồi sắt xốc tới đánh ngay vào đầu Trường Trùng. Trường Trùng kinh hãi lật đật buông Tôn Vân ra mà cự với người ấy rồi hỏi: người tên chi, sao lại dám cả gan đánh ta như vậy? Người ấy nói: ta là Phi Sơn Lang Phan Báo, anh em cô cậu với Tôn Vân đây. Nói rồi vung rồi đánh với Trương Trung. Đánh được 30 hiệp, Trương Trung thua bỏ chạy, Phan Báo lại rượt theo. Vợ Triệu Nhị thấy vậy thì nói với Triệu Nhị rằng: phu quân hãy chạy theo mà xem thử tánh mạng ân nhân ra thế nào. Như thấy ân nhân có bề nào thì ta tính trước mà lánh thân, kẻo bị Tôn Vân hại nữa. Triệu Nhị nghe lời chạy theo mà coi chừng Trương Trung. Lúc ấy bọn gia đình của Tôn Vân là Tôn Mậu và Tôn Cao còn núp ở trong bụi rậm, thấy Triệu Nhị khiêng về dinh. Trong lúc đang đi lại gặp Lý Nghĩa từ đầu kia đi lại, trông thấy hai người đàn ông khiêng một người đàn bà đang giãy giụa khóc than. Lý Nghĩa nhảy đến thọc ngực Tôn Cao rồi hỏi: các người bắt đàn bà khiêng đi đâu vậy? Tôn Mậu thấy Tôn Cao bị thọc ngực thì vội bỏ người đàn bà đó chạy trốn. Còn người đàn bà quỳ lại thuật hết nguồn cơn cho Lý Nghĩa nghe. Lý Nghĩa nghe xong nổi giận, hét lên một tiếng, nắm giò của Tôn Cao xé ra làm 2 mảnh. Lý Nghĩa đã giết được Tôn Cao xong liền hỏi người đàn bà: vậy chớ người mặt đỏ vừa rồi đã chạy đi đằng nào? Người đàn bà chỉ nẻo cho Lý Nghĩa. Lập tức Lý Nghĩa chạy qua hướng ấy thì thấy Trương Trung bị thua kẻ địch mà khí sắc thì nhợt nhạt. Lý Nghĩa gọi lớn: Trương Nhị ca, có em đến đây. Trương Trung nghe kêu nhìn lại thấy Lý Nghĩa thì mừng rỡ nói: tàm đệ, ở đâu mà đến đây? Lý Nghĩa nói: sao mà Nhị ca dở quá vậy, có một tên tướng cướp mà đánh cũng không lại thì làm sao mà dám ra trận chiến? Trương Trung nói: ấy vì cây đao của ta quá ngắn nên bất lực đó mà thôi. Lý Nghĩa lập tức xông vào đánh với Phan Báo. Lúc này Phan Báo đã đuối sức nên bị Lý Nghĩa chém cho một đao bị rơi đầu. Trường Trung nói: tàm đệ thiệt là giỏi quá. Lý Nghĩa hỏi: vì cớ gì mà nó rượt Nhị ca phải chạy như vậy? Trương Trung liền thuật đầu đuôi câu chuyện cho Lý Nghĩa nghe. Lý Nghĩa nổi giận nói: nếu cái bọn này không kể đến phép nước là gì. Nói vậy dứt lời, Triệu Nhị đến thi lễ nói: nhị vị tướng quân hãy đến nhà tôi đặng tôi dùng chút lễ mọn hậu tạ. Trường Trung nói: thôi không cần phải đến nhà làm gì, ta hỏi ngươi cái thằng rượt lúc nãy tên là gì, còn cái thằng bắt vợ của ngươi tên là gì? Triệu Nhị nói: thằng mà rượt tướng quân đó là Phan Báo, anh em cô cậu với Tôn Vân, còn cái thằng mà bắt vợ tôi là Tôn Vân, anh em với Tôn Tú, còn Tôn Tú là binh bộ thượng thơ đó. Lý Nghĩa tức giận nói: nếu vậy thì ta lại gặp cừ nhân nữa rồi. Nếu vậy thì anh em chúng ta phải đến chỗ đó giết sạch bọn chúng mới xong. Trường Trung nói: anh em ta không sợ gì chúng nó, nhưng như thế thì cũng đủ làm cho chúng nó từ nay không dám hà hiếp dân chúng nữa đâu. Việc cần kiếp là chúng ta phải trở về trại xem thử có gì biến động hay không. Hai anh liền dắt nhau quay trở về trại. Đến nơi hỏi ra thì không có việc chi, bèn dặn dò quân sĩ rồi rủ nhau đến nhà Trương Văn. Địch Thanh nhìn thấy Trương Trung và Lý Nghĩa thì mừng rỡ, lật đật dắt vào ra mắt mẹ mình. Vào đến nơi, cả hai lại Mạnh Thị và nói rõ việc kết tình anh em với Địch Thanh. Mạnh Thị rất mừng nói với Địch Thanh: việc giải chinh y là trọng, con nên chỉnh tề ra đi, kẻo trễ ngày giờ. Địch Thanh vâng lời bái biệt mẫu thân, rồi cùng nhau lên đường. Lời bàn: tình mẫu tử và nhiệm vụ đối với quốc gia đều là quan trọng, nhưng Mạnh Thị mẹ của Địch Thanh đã xem bổn phận đối với đất nước là cao cả. Thế cho nên cuộc gặp gỡ giữa mẹ con trong giờ phút thiêng liêng ấy đã nhường chỗ cho trách nhiệm làm trai, không chút bận biểu. Trương Trung và Lý Nghĩa là hai dũng tướng, thấy việc trái không thể không can thiệp, dù có xảy ra khó khăn đến đâu cũng không từ chối. Người mang bản chất anh hùng bao giờ cũng trọng nghĩa, mà kẻ trọng nghĩa thường hay can thiệp trước sự bất bình trong thiên hạ. Đó là truyền thống đạo nghĩa làm người trong đạo học Đông Phương. Mã Bàn Sơn bị loài cường đạo, Bảo Ân Từ gặp đấng thánh tăng. Địch Thanh nghe mẹ nói như vậy thì từ giả mẹ và hai anh chị rồi lên đường. Trước khi đi còn dặn Trương Văn: nếu Lưu Khánh có đến đây thì bảo Lưu Khánh ra Tam Quan mà tìm tôi. Trương Văn y lời, tiễn đưa Địch Thanh ra khỏi vài dặm rồi mới trở lại. Bây giờ Địch Thanh cùng với Trương Trung và Lý Nghĩa đốc quân đi rất nhanh, nhưng đi chưa được vài mươi dặm thì trời xa tuyết, gió lạnh thấy sương. Quân sĩ đi không nổi nên Địch Thanh phải truyền quân hạ trại để dưỡng sức. Trương Trung nói: chỗ này trống trải và ẩm thấp lắm, dẫu có đồn binh cho nghỉ ngơi thì quân sĩ cũng không trốn khỏi cái lạnh. Địch Thanh nói: thôi thì mình cứ dồn quân đỡ nơi đây, để ra đi tìm chỗ nào cao hơn, ấm áp hơn thì sẽ thay đổi. Nói rồi liền dục ngựa ra đi. Quanh quẩn khắp nơi, thấy có một ngôi chùa rất nguy nga, và chỗ đất thì lại cao ráo. Địch Thanh nghĩ thầm: chùa này trông rộng rãi, vậy ta vào xem thử rồi đem quân lại đây mà trú đóng. Nghĩ rồi liền dục ngựa đến nơi thì thấy trước cửa chùa có đề ba chữ lớn: Báo Ân Từ. Địch Thanh liền xuống ngựa bước vào chùa, sải thấy có một vị sải ra cửa đón và nói: xin mời Địch Vương thân vào phương trượng đàm đạo. Địch Thanh nghe nói lấy làm lạ hỏi: ủa, sao thầy biết tôi là Địch Vương thân? Thầy sải thưa: hòa thượng chúng tôi mọi việc đều tiên tri. Địch Thanh nghe nói nghĩ thầm: nếu vậy hòa thượng này không phải là người phàm. Nghĩ rồi liền theo mấy sải vào thẳng phương trượng. Ở đó đã có một hòa thượng mắt đen, mình cao, mặc áo bá nạp, chân đi thảo hài, bước ra đón Địch Thanh. Địch Thanh hỏi: hòa thượng đây danh hiệu là gì? Hòa thượng nói: ta là Uất Trì Bủ Lâm, con của Uất Trì Cung đời nhà Đường, pháp danh là Thánh Giác Trưởng Lão. Ta nài thọ 385 tuổi. Địch Thanh nghe nói thất kinh nghĩ thầm: té ra hòa thượng cũng là con cháu của công thần, nhưng là con cháu công thần sao lại bỏ đời mà đi tu? Hòa thượng hiểu ý nên nói tiếp: nguyên khi Đường Thái Tôn vượt biển đi chinh Đông, thấy gió lớn sóng to nên có lời nguyện sau này dẹp giặc xong, nếu bình an vô sự sẽ cạo đầu đi tu. Đến khi ban sư vua muốn làm theo lời ước nguyện, nhưng đình thần cứ can gián. Khi ấy tôi thấy vậy, xin cho tôi được thay thế nhà vua mà tu hành. Bởi vậy, nhà vua mới lập nên cái cảnh chùa này cho tôi tu, gọi là chùa Báo Ân Tự. Địch Thanh nói, nếu vậy hòa thượng đi tu, đây cũng là vì đáp đền lòng trung nghĩa. Nay tôi vâng lệnh thiên tử, giải chinh y ra tam quan. Gặp lúc tuyết rơi gió lạnh, quân sĩ thì đi không nổi, mà lại không có nơi đồn trú, nên đến xin hòa thượng cho tôi được đóng nhờ bên trong chùa vài hôm, chờ cho bớt lạnh rồi sẽ đi. Hòa thượng nói, ôi thôi, chinh y còn đâu mà giải đi. Địch Thanh kinh hãi hỏi, chính của triều đình, nếu mất đi thì mạng tôi còn gì? Hòa thượng nói, xin ngài chớ lo, ấy cũng là số trời đã định cho ngài, nhờ cái quả ấy mà quá xa lại gặp phước. Địch Thanh nghe nói lòng rất nghi ngờ, liền từ giả ra đi. Hòa thượng nói, trời đã tối mà tuyết rơi lạnh lẽo, xin ngài cứ ở lại đây một đêm, chờ trời sáng rồi sẽ đi. Địch Thanh thấy hòa thượng nói như vậy, cũng phải chiều lòng lưu lại nơi chùa một đêm. Bấy giờ, tại Ma Bàn Sơn có ba vị đại vương là Ngưu Kiện, Ngưu Can và Lý Kế Anh. Nguyên Lý Kế Anh là người lúc trước đã cứu Địch Thanh rồi bỏ trốn, cùng với Bàn Hưng, Bàn Hỷ lên Thiên Cái Sơn mà ẩn tích. Sau đó Lý Kế Anh thấy Bàn Hưng, Bàn Hỷ tàn bạo, nên bỏ đi đến Ma Bàn Sơn, gia nhập với Ngưu Can và Ngưu Kiện. Ngày kia có Tôn Thông là gia tướng của Tôn Tú, sai đem đến dâng cho Ngưu Kiện 500 lượng vàng, 4 hộp minh châu, và viết thơ nhờ bọn này cướp đoạt chinh y của Địch Thanh, giải đến để cho Địch Thanh bị hại. Ngưu Kiện vì tham tiền và của quý nên thương nghị với Ngưu Can và Lý Kế Anh. Lý Kế Anh can, việc này không nên, chúng ta chiếm cứ sơn đầu là chuyện bất đắc dĩ mà thôi, vả lại nơi đây gần tam quan, là nơi Dương Nguyên Soái trấn giữ. Nếu họ đem binh đến đây đánh dẹp thì chúng ta cự làm sao lại? Ngưu Can nói, đại ca chớ nên nghe lời ấy, mấy thuở mà gặp cơ hội tốt như thế này, nếu bỏ qua thì rất uổng. Ngưu Kiện không nghe lời của Lý Kế Anh, cứ kiểm điểm lâu là kéo xuống núi đi cướp chinh y. Lý Kế Anh can không được bất bình rồi than, ta ở với bọn này không đặng, mà nếu bỏ đi nơi khác thì Địch Thanh cũng mang hại. Thôi chi bằng ta đến đó tìm Địch Thanh mà báo tin để kịp đề phòng thì hay hơn. Nghĩ như vậy, Lý Kế Anh xách roi lên ngựa ra đi. Bấy giờ Trương Trung, Lý Nghĩa thấy trời đã hết tuyết mà Địch Thanh vẫn chưa về, nên bàn luận với nhau. Địch đại ca đi có một mình, không biết đàn xá như thế nào mà đến bữa nay chưa thấy về. Vậy ta chỉ để một đứa ở lại giữ trại, còn một đứa thì phải đi tìm đại ca mà thôi. Nói vừa dứt lời thì thấy quân sĩ vào báo, chúng tôi thấy xa xa có một đạo binh kéo đến, không biết là binh của ai. Lý Nghĩa nói, chúng ta giải chinh y, lẽ nào lại có quân đến đây cướp làm gì cái thứ đó. Qua một lúc lại có quân vào báo, đạo quân ấy đang sắp tới trại của ta. Lý Nghĩa lật đật bước ra cửa trại xem, thì thấy có hai vị đại vương dẫn 5.000 lâu la áp đến. Trường Trùng thấy vậy kinh hãi la lớn, giặc tới, giặc tới. Hai anh em lật đật chạy vào trại, nai nịch lên ngựa để chống cự, song không còn kịp nên phải rút kiếm trong lưng ra chống đỡ. Đánh được 5-7 hiệp, hai người không chống nổi hai tên tướng cướp nên phải bỏ chạy ra ngoài đồng vắng mà lánh nạn. Ngưu Kiện và Ngưu Can rượt theo, còn quân sĩ thấy Trương Trung và Lý Nghĩa bỏ chạy nên cũng bỏ chạy mà chạy tứ tán. Bọn lâu la vào trại thu đoạt hết chinh y và lương thảo, trở về Ma Bàn Sơn. Lúc này Lý Kế Anh đến nơi, gặp Trương Trung và Lý Nghĩa kể lại âm mưu của Ngưu Kiện và Ngưu Can. Vừa rồi là âm mưu của Tôn Tú mua chuộc để làm hại Địch Thanh. Lý Nghĩa nghe xong nổi giận nói, tẻ ra mưu này cũng là do Tôn Tú và Tôn Vân cả, chúng ta không thể nào bỏ qua được. Trường Trùng nói, bây giờ chúng ta phải đến Ma Bàn Sơn mà đòi lại chính y. Lý Nghĩa nói, chúng ta phải dồn lực lượng đánh một trận mới tiêu diệt nổi. Lý Kế Anh nói, việc chúng cướp chinh y thì đâu còn có đó, hãy chờ địch vương thân trở về rồi sẽ toan liệu. Trường Trùng nói, vậy chúng ta phải chia nhau đi tìm đại ca để mà lo liệu. Lý Nghĩa nói, thôi hai anh em ở nhà lo tập hợp binh sĩ lại cho sẵn sàng, để cho tôi đi tìm đại ca. Nói rồi quầy quả ra đi. Còn Ngưu Can và Ngưu Kiện lúc này cướp được 10 muôn chinh y đem về Ma Bàn Sơn thì mở tiệc ăn mừng. Trong lúc ăn uống, Ngưu Kiện chợt nhớ ra điều gì, vỗ ghế nói, chúng ta không nghe lời khuyên của Lý Kế Anh nên đã làm bậy rồi. Và chinh y này là của Dương Tôn Bảo, nếu nó biết được chúng ta đoạt chinh y không khỏi cử đại binh đến đây, lúc ấy làm sao mà chúng ta cự lại đây? Ngưu Can sửng sốt hồi lâu rồi nói, hay là chúng ta đem trả lại cho bọn chúng nó? Ngưu Kiện nói, bây giờ thì việc đã lỡ rồi, nếu đem trả lại cũng không khỏi chết, thôi chi bằng đem vàng ngọc của Tôn Tú mướn và 30 muôn chinh y đến Đại Lăng Sơn mà dâng cho Tán Thiên Vương, rồi anh em ta cùng ở đó mà nương tựa. Như ngày sau Tán Thiên Vương có thâu được gian sang nhà Tống thì chúng ta cũng có quyền cao lộc cả. Ngưu Càn khen phải, liền truyền hết lâu la, sắm sửa xe cộ, dọn hết các đồ binh khí và lương thảo, cùng 30 muôn chinh y kéo qua Đại Lang Sơn. Lúc này Dương Tôn Bảo đóng quân tại Tam Quan, thấy trời đã lập đông mà chinh y vẫn chưa có giải đến, bèn sai Tiêu Đình Quý đi đó mà hối thúc quân binh giải đến cho mau. Tiêu Đình Quý tuân lệnh đi đến Ma Bàn Sơn thì dừng ngựa lại nghĩ thầm, trên núi này có hai thằng chủ trại vốn có quen với ta đã hơn 10 năm, vậy thì ta ghé lên đó mà ăn uống một bữa cho no nê rồi ta sẽ đi. Nghĩ như vậy liền dục ngựa lên núi, té ra sân trại này bỏ trống không còn một tên lâu la. Tiêu Đình Quý vội trở xuống lấy cơm khô ra mà ngồi ăn, rồi nằm giữa gốc cây mà ngủ. Còn Ngưu Kiện và Ngưu Can đến Đại Lang Sơn vào ra mắt Tán Thiên Vương, dân vàng ngọc và chinh y. Tán Thiên Vương hỏi, vậy chinh y ở đâu mà hai người lại đem đến đây? Ngưu Kiện liền thuật hết các việc đoạt chinh y của địch Thanh cho Tán Thiên Vương nghe và xin đầu hàng để làm bộ hạ. Tán Thiên Vương mừng rỡ, thâu các vật ấy và cho Ngưu Kiện và Ngưu Can làm bộ hạ của mình. Nhắc lại địch Thanh ngủ nhờ nơi chùa Báo Ân Tận một đêm, sáng ra từ giả hòa thượng để trở về trại. Hòa thượng nói, bây giờ chinh y đã mất rồi, song ngài đừng có buồn rầu, chẳng bao lâu nữa thì chinh y cũng có lại đủ số. Nói rồi hòa thượng móc một tấm giấy trong túi trao cho địch Thanh, trong đó cho bài kệ như vậy: một ngựa một người vượt cõi Tây, chinh y tuy mất rủi mà mai, phải ngừa thích khách nơi đường xá, sao sẽ thành công hết hiểm nguy. Địch Thanh xem rồi chắp tay thưa với hòa thượng, tôi đi lần này giữ nhiều lành ít, vậy xin hòa thượng mách bảo cho tôi một đôi điều về những việc ngày sau. Hòa thượng nói, ngài là một người tôi lưng đóng của nhà Tống, dẫu có gì nguy hiểm rồi cũng sẽ qua, không có can chi mà sợ. Địch Thanh lại tạ hòa thượng rồi từ giả ra đi. Lúc này Tiêu Đình Quý ngủ một giấc, khi thức dậy thấy mặt trời đã lên cao thì lật đật lên ngựa trở về Tam Quan. Lúc đang đi lại gặp một người mặt đen từ đầu kia đi lại và kêu lớn hỏi, thằng mặt đen kia, người đi đâu, có gặp địch Khâm Sai ở đâu hay không? Tiêu Đình Quý nghe nói nạt rằng, người là ai, sao dám cả gan gọi ta là thằng mặt đen? Vậy mặt người không đen hay sao? Lý Nghĩa đáp, tôi là bộ hạ của địch Khâm Sai, họ Lý tên Nghĩa đây. Tiêu Đình Quý nói, à, té ra ngươi là Lý Nghĩa, có danh hiệu là Ly Sơn Hổ, tức là cọp ra khỏi núi. Vậy thì đánh với ta vài hiệp chơi, để ta xem thử con cọp này có phải là con cọp thật hay không, hay chỉ là một con mèo nằm bếp. Nói rồi liền vung roi lên xốc tới đánh với Lý Nghĩa. Lời bàn: giữa hai lớp người văn nhân và võ tướng, tâm trạng thường khác nhau. Từ ngàn xưa, xã hội nào cũng gieo bất mãn cho một số người không chịu nổi thời cuộc. Chế độ xã hội dù tốt đẹp đến đâu cũng không phục vụ trọn vẹn cho mọi tâm tư trong cuộc sống. Chính vì vậy mà có một lớp người bỏ ra ngoài, tức là ra khỏi ràng buộc xã hội. Nhưng nếu là một văn nhân thì họ vào rừng núi, lấy văn thơ làm bạn với gió trăng, sống cuộc đời thanh nhã, không đua chen vào thế sự, gọi là mai danh ẩn tích. Còn nếu là võ tướng gặp trường hợp phải rời thế sự, thì họ cũng lên chốn núi rừng, nhưng họ lại chiêu tập lâu la, chiếm lãnh một vùng để thỏa mãn chí dọc ngang một cõi. Như vậy, từ xưa những quan niệm lánh đời đều mãi mãi tồn tại. Nhưng nếu là văn nhân thì hành động theo thú vui khác, mà võ tướng thì hành động theo thú vui khác, cốt cũng chỉ bộc lộ sự thích thú của mình trong cõi sống mà thôi. Hồi thứ 22. Đình Quý đem lòng tham quấy, Lý Nghĩa hết dạ tìm anh. Lý Nghĩa thấy Tiêu Đình Quý sắp lại giao tranh thì nói: tướng quân ơi, đang bận đi tìm địch khâm sai, không rảnh mà đem tài năng ra giao đấu, thôi xin hẹn ngày khác. Tiêu Đình Quý nói: sao không nói cho sớm, vậy địch Thanh có phải là địch khâm sai được phái đi giải chinh y hay không? Lý Nghĩa nói: thì đúng rồi. Tiêu Đình Quý hỏi: hai người cùng đi với nhau, sao bây giờ lại tìm nhau? Lý Nghĩa nói: hôm qua địch khâm sai đi tìm chỗ đóng quân, đến hôm nay vẫn chưa thấy về, nên tôi mới đi tìm. Tiêu Đình Quý nói: nay ta vâng lệnh Dương Nguyên Soái ra đón mà chinh y đây, hay là địch Thanh sợ quay ta mà lánh mặt? Còn ngươi thì ăn tiền hối lộ nên tìm cách trì hoãn có đúng chăng? Lý Nghĩa nổi giận nói: đừng nói bậy, địch khâm sai là người hoàng thân quốc thích, chức trọng quyền cao, sao lại sợ ngươi mà lánh mặt? Hay là ngươi âm mưu hãm hại địch khâm sai rồi mới tìm lời nói quấy? Tiêu Đình Quý nói: ta vâng lệnh Dương Nguyên Soái đến đây hối thúc chinh y, ngươi lại dám tìm lời vu họa cho ta. Nếu người chọc đến ta thì ắt hồn mi về chính suối đó. Lý Nghĩa nói: ôi thôi, chinh y đâu còn nữa đâu mà đốc thúc. Tiêu Đình Quý nói: sao mà không còn? Lý Nghĩa nói: chinh y đã bị lũ cường đạo ở trên Ma Bản Sơn cướp sạch hết rồi, cho nên tôi phải đi tìm địch Thanh về mà đòi lại. Tiêu Đình Quý nói: người nói bậy, bọn cường đạo trên Ma Bàn Sơn đâu có còn nữa, chúng nó đã bỏ trốn hết rồi. Thôi, người hãy bó tay mà chịu tội, đặng ta dắt về cho Nguyên Soái. Lý Nghĩa nghe nói thất kinh hỏi: nếu vậy thì tính mạng địch khâm sai còn gì nữa? Tiêu Đình Quý thấy Lý Nghĩa thất sắc như vậy, thương tình nói: thôi, chúng ta phải đi mỗi đứa một ngã, tìm cho được địch khâm sai rồi sẽ thương nghị sao. Nói rồi liền quay quả ra đi. Còn Lý Nghĩa thì trở lại nói với Trương Trung Hay, rồi lại tiếp tục chia nhau đi tìm kiếm. Bấy giờ Tiêu Đình Quý đi được vài dặm thì thấy có một vị tướng quân đầu đội kim khôi, mình mặc kim giáp, tay cầm kim đao, cởi con ngựa rất cao lớn vừa đi đến. Tiêu Đình Quý thấy con ngựa thì nghĩ thầm: con ngựa này tốt lắm, để ta giết người này, bắt ngựa đem về nạp cho Nguyên Soái thì ắt sẽ được trọng thưởng. Nghĩ như vậy liền núp vào một gốc cây đại thọ mà chờ. Bấy giờ địch Thanh ra khỏi chùa rồi cứ đi theo đại lộ đi thẳng. Vừa đến cây đại thọ thì thấy có một vị tướng quân nhảy ra nạt lớn: hãy đóng tiền mãi lộ thì mới được đi. Địch Thanh nói: ta đi vì việc nước, ta đi chỉ có một mình, tiền bạc đâu mà đóng mãi lộ. Tiêu Đình Quý nói, không có tiền thì phải để con ngựa lại đó. Địch Thanh nói, ta đang đi có việc gấp, nhờ có ngựa này mới đi kịp, không thể trao cho ai. Tiêu Đình Quý nói, nếu không để ngựa lại thì tính mạng ngươi cũng không còn. Địch Thanh nổi nóng, vung đao chém đầu Tiêu Đình Quý, làm cho Tiêu Đình Quý đỡ không nổi, rơi rồi xuống đất. Tiêu Đình Quý thất kinh la lớn, tướng quân ơi, tôi không dám đòi tiền mãi lộ nữa đâu, xin tướng quân chớ giận, thôi tướng quân đi đi. Địch Thanh nói, bây giờ thì ta không muốn đi, ngươi phải dâng lễ tấm hành cho ta thì ta mới chịu đi. Tiêu Đình Quý nói, tôi cũng không có tiền bạc, chớ nếu có bao nhiêu tôi cũng dâng. Địch Thanh nói, nếu không có tiền bạc thì dâng cái đầu cũng được. Tiêu Đình Quý thất kinh, vội quỳ xuống nói, tôi không phải là cường đạo, tôi là bộ hạ của Dương Nguyên Soái, sai tôi đến đây đón địch Khâm Sai mà hối thúc chinh y. Lúc nãy thấy ngài cưỡi con ngựa rất tốt nên tôi làm bậy, không ngờ ngài là võ nghệ cao cường, xin ngài hãy rộng lòng tha tội cho tôi. Địch Thanh nói, tẻ ra ngươi là bộ hạ của Dương Nguyên Soái, sai ra đốc thúc chinh y, ta là Địch Thanh đây. Tiêu Đình Quý nói, nếu vậy thì tánh mạng tướng quân còn gì? Địch Thanh hỏi, tại sao vậy? Tiêu Đình Quý thuật hết mọi việc bị mất chinh y cho Địch Thanh nghe. Liền hỏi Tiêu Đình Quý, vậy tướng quân có biết lũ cường đạo ấy đốt hết sân trại mà đi đâu chăng? Tiêu Đình Quý đáp, tôi tưởng chúng nó không đi đâu xa ngoài Đại Lang Sơn mà nhập bọn với bọn Tán Thiên Vương. Địch Thanh hỏi, vậy tướng quân có biết bọn Đại Lang Sơn ở đâu hay không? Tiêu Đình Quý nói, đừng có nói càng, có lẽ tướng quân muốn đến đó mà liều mình chăng? Địch Thanh hỏi, nơi đó có gì nguy hiểm hay sao? Tiêu Đình Quý nói, ở Đại Lang Sơn có Tán Thiên Vương, Tử Nha Sai, Đại Mạnh Vương và Tiểu Mạnh Vương. Bọn người ấy đều là anh hùng vô địch, rất đổi tài sức như Dương Nguyên Soái, mà đánh mấy năm nay cũng không đánh lại. Huống chi tướng quân chỉ có nhất nhân nhất mã, sao mà dám đến đó? Địch Thanh nói, nếu tướng quân biết đường, xin cứ dẫn tôi đến đó xem sao. Tiêu Đình Quý thấy Địch Thanh nói như vậy thì nghĩ thầm, nó đã muốn chết thì mình cũng ra công dắt nó đến đó cho nó chết, chứ trước sau gì nó cũng phải chết mà thôi. Nghĩ như vậy, Tiêu Đình Quý nói, được, nếu tướng quân muốn đi thì tôi cũng không tiếc gì công mà dẫn dắt. Xong tới đó tôi chỉ dám đứng xa xa, chứ tôi không dám đến đó mà chết chung với tướng quân đâu. Nói rồi liền dẫn đường đưa Địch Thanh đi. Đi được vài dặm thì thấy trước mặt có con sông Yến Tử Hà. Tiêu Đình Quý nói, đường này có cách một con sông Yến Tử, nếu không muốn sang sông thì phải đi vòng quanh khá xa mới đến Đại Lang Sơn được. Địch Thanh nói, xa gần gì chúng ta cũng phải đi. Hai người liền vòng qua phía trên, đi được 10 dặm thì thấy một hòn núi rất cao, cờ xí rực rỡ. Địch Thanh hỏi, núi ấy có phải là Đại Lang Sơn không? Tiêu Đình Quý nói, phải. Nếu tướng quân có lên thì tướng quân đi một mình, chứ tôi không có dám lên. Địch Thanh nghe Tiêu Đình Quý nói như vậy, liền dục ngựa thẳng lên chân núi và kêu lớn, bớ cái thằng Tán Thiên Vương, người phải trả lại chinh y cho ta, nếu không ta giết hết không chừa một đứa. Quân sĩ thấy vậy chạy vào báo Tán Thiên Vương, nói có khi nó muốn nạp mình nên nó mới dám đến đây mà đòi chinh y. Tử Nha Sai nói, đây là một tên tướng Tống, người có trách nhiệm giải chinh y đến Tam Quan đó. Tán Thiên Vương nói, tưởng ấy có tài cán gì mà dám đến đây gây rối. Nói rồi hối quần mang binh khí và khôi giáp nai nịch xong, lên ngựa xuống núi đổi địch. Lúc ấy Địch Thanh đang đứng dưới chân núi, sải thấy có một tướng mặt đen, mình cao 1 trượng, tay cầm thương dục ngựa đã nói, người có phải là Địch Thanh chăng? Ta xem tướng mạo ngươi chỉ có 1 nắm xương, sao dám cả gan đến đây mà khiêu chiến? Địch Thanh hỏi,
Vậy ngươi có phải là Tán Thiên Vương hay không?
Tán Thiên Vương nói: Đúng rồi, ta là ngự đệ của Tây Hạ Vương, đang làm giám quân tổng đô đốc đây.
Địch Thanh nói: Ngươi đoạt chinh y của ta thì phải mau giao trả lại cho mau.
Tán Thiên Vương cười lớn nói: Hèn chi, lời tục có nói trâu nghe không biết sợ cọp, thật là đúng. Rất đổi Dương Tôn Bảo mà còn chưa dám đến đây sắc láo với ta, còn ngươi, ngươi chỉ là một đứa con nít mà thôi.
Địch Thanh nổi giận vùng đào chém tới. Tán Thiên Vương cùng Địch Thanh đánh hơn năm hiệp, Địch Thanh cự không lại, tay chân muốn rờn rã.
Còn Tiêu Đình Quý lúc này đang núp ở trong rừng ngóng cổ lên xem, thấy Địch Thanh cự không lại với Tán Thiên Vương thì kêu Địch Thanh nói:
Địch Vương thân ơi, nếu đánh không lại Tán Thiên Vương thì cũng nên liều chết cho xong, nếu không để mất chinh y thì cũng không khỏi tội.
Địch Thanh nghe nói thì nổi giận, liền thò tay vào túi lấy mũi tên thất tinh ra rồi niệm chú. Tức thì mũi tên hóa ra một đạo bạch quang bắn vào Tán Thiên Vương, làm cho Tán Thiên Vương nhào đầu xuống ngựa chết tốt.
Tiêu Đình Quý thấy vậy lật đật chạy ra cắt đầu Tán Thiên Vương, còn Địch Thanh cũng vội vã thu mũi tên về bỏ vào trong túi.
Tiêu Đình Quý khen: Ô tướng quân có phép hay như vậy thì lấy Đại Lăng Sơn không có gì khó đâu.
Địch Thanh nói: Vậy thì tướng quân hãy giữ lấy thủ cấp để tôi lên núi đòi lại chinh y, để kịp ngày mà giải đến Tam Quan.
Tiêu Đình Quý nói: Tướng quân ráng mà giết cho được Tử Nha Sai thì mới có thể thu hồi được chinh y.
Địch Thanh nghe theo, liền dục ngựa trở lại chân núi kêu lớn:
Bớ bọn Tử Nha Sai, hãy mau đem trả chinh y cho ta, kẻo ta phá nát hết Sào Huyệt.
Tử Nha Sai nghe tin Tán Thiên Vương bị giết, thất kinh lật đật lên ngựa kéo quân xuống núi. Vừa trông thấy Địch Thanh, Tử Nha Sai nạt lớn:
Sao ngươi lại dám dùng tà thuật để giết hại đại vương của ta?
Địch Thanh hỏi: Ngươi có phải là Tử Nha Sai không?
Tử Nha Sai nói: Ngươi đã biết tên ta, sao còn dám đến đây mà nạp mạng?
Nói rồi vung đao đến đâm Địch Thanh. Hai bên đánh được 10 hiệp chưa rõ hơn thua.
Tiêu Đình Quý thấy vậy hô lớn: Địch Khâm Sai, đấu sức thì không lại với nó đâu, phải dùng phép thì mới trừ nó được.
Địch Thanh nghe nói liền thò tay vào túi lấy ra cái tấm kim diện bài ra trước mặt, rồi lại niệm thần chú. Tức thì Tử Nha Sai bị học máu, nhào xuống ngựa chết tốt.
Địch Thanh vung đao chém đầu Tử Nha Sai.
Tiêu Đình Quý thấy vậy khen: Hay lắm hay lắm, té ra tướng quân lại có phép nữa, rất là lợi hại.
Nói rồi chạy đến lấy thủ cấp của Tử Nha Sai cột chung với thủ cấp của Tán Thiên Vương, chạy tuốt về Tam Quan.
Còn Địch Thanh thì đánh nhau với phiên binh, làm cho chúng nó chạy tứ tán. Bây giờ trên núi còn hai đại tướng là Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương hay tin, liền đốc lầu la xuống núi vây Địch Thanh cố báo thù.
Địch Thanh ráng hết sức chống cự một hồi, bọn lầu la đánh không lại nên tan rã.
Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương cũng sợ hãi, kéo lầu la bỏ qua Bát Quái Sơn mà ẩn trú.
Địch Thanh thừa thắng dục ngựa lên Đại Lăng Sơn, nhưng vừa lên đến đỉnh thì bị anh em Ngưu Kiện Hối Quân bắn tên xuống như mưa, làm cho Địch Thanh không dám xông lên nữa, phải lui xuống trở về trại. Nhưng khi xuống đến chân núi thì không thấy Tiêu Đình Quý đâu cả.
Lời bàn: Háo danh là một cái bệnh của kẻ bất tài. Cuộc sống trong xã hội, kẻ có tài thường lập nên sự nghiệp để tiến ngàn thu, còn cái kẻ bất tài thì cũng muốn mình được như vậy, nhưng vì tài năng không có nên không thể thực hiện được. Bởi vậy, những kẻ bất tài do tánh háo danh thường hay nói xấu, chê bai những kẻ khác để đề cao giá trị của mình. Còn có những kẻ vì háo danh mà phô trương một vài công tác nhỏ mọn của mình, đắc ý khi được kẻ nịnh bợ ca tụng. Trong trường hợp này, Tiêu Đình Quý vì tính háo danh nên đã đoạt công của Địch Thanh để khoe khoang với kẻ khác,
là mình đã giết được hai tên tướng cướp nổi tiếng ở trong vùng. Tánh háo danh của con người còn thể hiện rất nhiều dạng, nhưng hầu hết những kẻ háo danh là những kẻ bất tài. Còn kẻ có tài thì không cần phải háo danh, vì tài năng của họ tự nhiên đã đem lại danh tiếng cho họ rồi. Hồi thứ 23. Mê rượu tiêu đình quý bị hại, tham công kẻ gian tặc bày mưu. Bấy giờ Lý Thành làm chức thủ vị ở Dự Ngũ Vân Tấn, có vợ là Trầm Thị, em ruột của Trầm Quốc Thanh, đang làm ngự sử tại Trào, sanh được một đứa con trai tên là Lý Đại. Khi nghe quân báo có Tiêu Đình Quý đến thì lập đặt ra đón tiếp, mời vào dinh. Thấy Tiêu Đình Quý có hai cái thủ cấp sách theo, nên Lý Thành hỏi: "Thủ cấp ở đâu mà tướng quân quẩy theo như vậy?" Tiêu Đình Quý nói: "Đó là thủ cấp của Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai đó." Lý Thành nói: "Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai là hai tên cướp nổi tiếng xưa nay, chưa ai dám giao tranh, rớt đội Dương Nguyên Soái mà còn đánh không lại thay. Sao tướng quân lại giết được nó?" Tiêu Đình Quý nói: "Người nói ta giết chúng nó không được, vậy hãy xem hai cái đầu này là của ai?" Lý Thành bước lại xem thì quả nhiên đó là hai cái đầu của Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai, liền nói: "Quả thật là thủ cấp của hai tướng cướp ấy, song không biết tướng quân làm sao mà giết được." Tiêu Đình Quý nói: "Tán Thiên Vương bị tôi bắn một mũi tên, Tử Nha Sai bị tôi chém cho một đao, còn Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương bị tôi đánh cho một trận, chúng nó bỏ trốn hết rồi." Lý Thành nói: "Nếu vậy thì công của tướng quân rất là lớn, chưa có ai bị kịp." Tiêu Đình Quý nói: "Nay ta lập đặng công lớn như vậy, ngươi lấy chi mà đãi ta?" Lý Thành nói: "Thật tôi cũng có lòng muốn đãi tướng quân, song đêm hôm không có sửa soạn kịp, chỉ có rượu ngon ở đây mà thôi." Tiêu Đình Quý nói: "Có rượu thì đem đây uống chơi cũng được, cần gì phải có món ngon vật lạ." Lý Thành lật đật lấy rượu ngon đem ra cho Tiêu Đình Quý uống. Lúc ấy Tiêu Đình Quý phần thì đói bụng, phần thì lại thèm rượu, nên uống cho đến say mềm. Lý Thành thấy Tiêu Đình Quý say như chết thì bàn với vợ: "Này Tiêu Đình Quý, lấy được hai cái thủ cấp này thì công lớn biết chừng nào. Này nó lại say mềm rồi thì ta cứ giết nó đoạt lấy công, ắt đặng quyền cao chức trọng." Trầm Thị mừng rỡ nói: "Thế thì dịp mai đã đem đến, ta không nên bỏ qua." Nói rồi liền gọi con là Lý Đại cùng nhau bàn bạc để làm chuyện ấy. Lý Đại nói: "Nếu cha muốn tính việc này thì phải làm cho thật kín đáo, nếu để lậu chuyện thì rất là nguy hiểm." Lý Thành nói: "Thì phải làm cho kín đáo mới được." Nói rồi liền đem dây ra trói Tiêu Đình Quý, rồi cầm đao muốn chém. Lý Đại thấy vậy nói: "Không cần giết nó bằng gươm đao, cha con ta khiêng nó đem ném xuống sông cho mất xác thì hay hơn." Hai cha con trù tính xong liền khiêng Tiêu Đình Quý ném xuống sông Yến Tử, rồi trở về sắp đặt gói hai cái thủ cấp đem đến Tam Quan mà dâng công. Bấy giờ Địch Thanh khi thoát ra khỏi vòng vây rồi muốn lên núi mà đánh, nhưng bị anh em Ngưu Kiệm bắn tên nên không lên được, phải trở về. Lúc đến sông Yến Tử thì con ngựa nó không chịu đi, nó đi vòng mà nhảy xuống nước chạy như bay. Địch Thanh lấy làm lạ, không biết cớ gì. Lúc về đến trại thì Trương Trung, Lý Nghĩa và Lý Kế Anh ra đón, thuật hết mọi việc cho Địch Thanh nghe. Địch Thanh nói: "Không hề gì, mất chinh y là việc nhỏ, ta không cần lo." Trương Trung nói: "Cha chả, mất chinh y mà đại ca cho là việc nhỏ thì còn việc gì mà lớn hơn nữa?" Địch Thanh nói: "Hiền đệ chưa có biết, tuy là mất chinh y nhưng ta đã lập được công lớn, vậy Dương Nguyên Soái sẽ lấy công mà đền tội." Trương Trung hỏi: "Vậy đại ca đã lập được cái công gì?" Địch Thanh nói: Ta đã giết được 8 thiên vương Tử Nha Sai và đánh dẹp quân Tây Hạ chạy tứ tán, công như vậy mà đền tội không được hay sao?
Trường Trùng Lý Nghĩa nghe rồi liền hỏi: Vậy đại ca giết được chúng nó mà có lấy được thủ cấp hay không?
Địch Thanh nói: Chớ, Tiêu Đình Quý không có đến đây hay sao?
Trường Trùng Lý Nghĩa đều nói: Chẳng có thấy ai hết.
Địch Thanh nói: Tiêu Đình Quý đã quẩy 2 cái thủ cấp ấy về trước rồi. Ta tưởng nó là đã đem về đến đây, té ra lại không có. Hay là nó đem thẳng về Tam Quan rồi chăng?
Trường Trùng nói: Có lẽ là nó đem thẳng về Tam Quan mà mạo nhận công lao đó mà.
Địch Thanh nói: Không lẽ nó lại dám mạo nhận công lao như vậy? Thôi, chúng ta phải đến đó coi thử Dương Nguyên Soái tính như thế nào.
Hai người vâng lời, cùng nhau kéo binh đi thẳng về Tam Quan. Lúc này cha con Lý Thành đem 2 cái thủ cấp đến dâng cho Nguyên Soái.
Dương Nguyên Soái nói: Cha con ngươi không có tài năng gì, làm sao mà giết được 2 tướng này?
Lý Thành thưa: Khi ban đêm, 2 cha con tôi đi tuần, gặp 2 người đó đang say rượu đi ngã tới ngã lui, tay thì cầm binh khí không có vững. Hỏi ra thì một người xưng là Tán Thiên Vương, còn một người xưng là Tử Nha Sai. 2 người ấy đến hỏi tôi có biết nơi nào chứa đỉ hay không. Tôi thấy 2 người ấy đã sai mà không cầm khí giới nổi, tôi mới bắn cho Tán Thiên Vương 1 mũi tên, còn con tôi là Lý Đại thì chém Tử Nha Sai 1 đao, rồi lấy 2 thủ cấp đến đây mà dâng công.
Dương Nguyên Soái nghe nói thì tin là thiệt, nên nói với Lý Thành: Ấy cũng là phước của cha con ngươi, mà cũng may cho triều đình và lê dân được bình an. Thôi, để ta dâng biểu mà xin phong quan tước cho cha con ngươi. Nói rồi liền truyền quân dọn tiệc mà thết đãi cha con Lý Thành. Trong lúc đang ăn uống thì có quân sĩ vào báo: Này, có Địch Khâm Sai là người giải chinh y đến phê trình văn và xin ra mắt Nguyên Soái. Trong phê văn ấy thì đã trễ quá 6 ngày, vậy Nguyên Soái định liệu như thế nào?
Dương Nguyên Soái nói: Nếu vậy cũng còn qua hết 1 ngày, vậy thì bắt trói Địch Thanh lại mà dẫn vào đây.
Phạm Trọng Yêm và Dương Thanh đồng can: Trời tháng này có tuyết sa lạnh lẽo, mà Địch Thanh trễ đây chỉ có quá nửa ngày thôi, xin Nguyên Soái rộng dung cho kẻ đi đường khổ sở.
Nguyên Soái nói: Vậy thì xin nhị vị hãy ra đó mà điểm binh xem lại chinh y có đủ số chăng.
Hai người ấy vội vã ra ngoài cửa ải tiếp rước Địch Thanh và hỏi: Túc hạ có phải là Địch Khâm Sai không?
Địch Thanh nói: Phải. Thế còn nhị vị là ai mà tôi không biết?
Hai người đồng đáp: Chúng tôi là Phạm Trọng Êm và Dương Thanh đây.
Địch Thanh nói: Vậy tôi không rõ, xin hai vị miễn chắc.
Nói rồi liền lấy ra 2 phong thơ đưa cho Phạm Trọng Êm và nói: Thơ này là thơ của Bao Thị Chế, khiến tôi trao lại cho ngài.
Địch Thanh lại lấy ra 1 phong thơ trao cho Dương Thanh rồi nói: Hàng thượng thơ khiến tôi trao cho Dương tướng quân 1 phong thơ này.
Dương Thanh liền nhận thơ bỏ vào túi. Còn Phạm Trọng Êm hỏi Địch Thanh: Thế chinh y ngài đã đem đến đây chưa?
Địch Thanh nói: Tôi đã đem đến rồi, xong còn để tại Đại Lăng Sơn, vì bị quân Cường Đạo cướp hết mà giải qua Đại Lăng Sơn rồi.
Phạm Trọng Êm nói: Nói vậy ngài đành bó tay chịu tội rồi sao?
Dương Thanh nói: Trễ nãy có 1 ngày hay nửa ngày, còn có thể can gián được, còn để mất chinh y thì chúng tôi không biết kế chi để mà cứu ngài.
Lời bàn: Kỷ luật nghiêm khắc chỉ là hình thức để trừng trị những kẻ cố tình làm sai, phá rối kỷ cương của trật tự xã hội, nhưng nó lại là con dao 2 lưỡi để những kẻ gian manh lợi dụng nó mà phá rối trật tự, làm mất lẽ công bằng. Dương Tông Bảo nắm quyền Nguyên Soái, quyền uy trong tay mà chỉ biết có kỷ luật cứng rắn, không hề để ý những hoàn cảnh khách quan xảy đến cho mỗi sự việc, thì đó cũng là một nhược điểm đáng suy gẫm cho những kẻ đang nắm quyền uy đối với thuộc hạ. Sự việc trong đời không phải lúc này, cũng bất dị, bất dịch như ý muốn của mình. Kỷ luật khi nó nằm trong lẽ phải, tức là nằm trong thực tế của sự việc, thì kỷ luật ấy mới là cơ bản ưu tú để răn đời. Còn chỉ dùng nó như một tảng đá thì đó là lợi khí của những kẻ xảo quyệt, lợi dụng để tránh né hoặc ám hại những kẻ bị rủi ro mà thôi. Hồi thứ 24. Bấy giờ Dương Thanh và Phạm Trọng Êm nghe Địch Thanh kể lại đầu đuôi câu chuyện thì kinh hãi nói: nếu Chinh Y bị mất thì tánh mạng ngài cũng không còn. Địch Thanh nói: tuy ngày nay ta mất hết Chinh Y, nhưng tôi sẽ đòi lại được. Mà dẫu có đòi không được thì cũng không đến nỗi chết, vì tôi đã lập được công rất lớn. Phạm Trọng Êm hỏi: ngài có công gì mà có thể chuộc được tội? Địch Thanh nói: hôm qua tôi giết được Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai, vậy công ấy không thể chuộc tội được hay sao? Dương Thanh hỏi: vậy ngài có chi để làm bằng cớ hay không? Địch Thanh nói: sao lại không? Cả hai thủ cấp ấy của hai tên ấy tôi đã giao cho Tiêu Đình Quý đem về trước đây, chẳng lẽ đến bây giờ mà chưa về được hay sao? Phạm Trọng Êm nghe nói liền quay lại nói với Dương Thanh: lạ thật, sao thủ cấp nào mà Lý Thành đem dân, còn thủ cấp nào mà Địch Khâm Sai lại giao cho Tiêu Đình Quý đem về? Việc này tôi rất là hồ nghi, song Tiêu Đình Quý chưa về thì không biết sự thật nó ra làm sao. Còn việc Chinh Y đây, chúng ta phải lập kế mà nói cho Dương Nguyên Soái đình lại, rồi chờ Tiêu Đình Quý về, rồi xét lại cho rõ ràng. Nếu chúng ta vào mà nói Chinh Y bị mất rồi, thì Dương Nguyên Soái vốn có tính nóng, ắt sẽ hối quân bắt chém Địch Thành ngay lập tức. Dương Thanh nói: vậy thì chúng ta vào mà nói dối rằng Chinh Y đã có rồi, đặng cho người an ổn, rồi chờ Tiêu Đình Quý về rồi sẽ hay. Bàn tính xong, hai người dắt vào ra mắt Dương Nguyên Soái, đồng thời dắt Địch Thanh cùng đi. Dương Nguyên Soái hỏi: vậy chớ Chinh Y đã đủ số chưa? Dương Thanh nói: Chinh Y đã đủ số rồi. Dương Nguyên Soái hỏi Địch Thanh: trong tờ phê văn có nói phó giải quan là Thạch Ngọc, sao không thấy Thạch Ngọc đến đây? Địch Thanh liền thuật hết các việc Thạch Ngọc đã bị yêu quái bắt nơi quán dịch tại huyện Nhân An cho Nguyên Soái nghe. Dương Nguyên Soái hỏi: vậy trong tờ kỳ một tháng, lệnh thiên tử cho thêm 5 ngày, sao mà còn trễ đến như vậy? Vì mấy ngày tuyết xuống lạnh lẽo, quân sĩ không đi được nên mới trễ nải, xin Nguyên Soái hãy rộng dung cho tôi nhờ. Dương Nguyên Soái liền kêu Mạnh Đình Quốc bảo ra phát Chinh Y cho quân sĩ, kẻo lâu ngày bị lạnh lẽo. Địch Thanh nghe nói liền thưa: xin Nguyên Soái hãy để chậm lại. Dương Nguyên Soái hỏi: tại sao? Địch Thanh thưa: Chinh Y mất hết rồi, còn đâu mà phát? Dương Nguyên Soái hỏi: sao lại mất đi, mà mất lúc nào? Địch Thanh liền thuật lại chuyện mất Chinh Y tại Ma Bàn Sơn cho Nguyên Soái nghe. Dương Nguyên Soái nổi nóng, vỗ ghế hét: Chinh Y là vật quan trọng, sao người lại sơ suất để đến nỗi bị chúng nó cướp đi? Ấy là tội khi quân. Nói rồi kêu quân sĩ bắt Địch Thanh cởi hết áo mão rồi dẫn đi. Địch Thanh nói lớn: tuy là mất Chinh Y, song tôi đã lập được công lớn, lẽ nào không chuộc được tội? Phạm Trọng Êm thấy vậy thưa: Địch Khâm Sai xưng rằng đã lập được công lớn, vậy thì Nguyên Soái phải hỏi lại cho rõ ràng rồi mới đem đi chém. Nguyên Soái nói: công gì mà trừ được tội này? Địch Thanh nói lớn: việc mất Chinh Y đây không phải một mình tôi có tội, mà cả Nguyên Soái cũng có tội nữa. Dương Nguyên Soái nghe nói vỗ ghế hỏi: nhà người mất Chinh Y mà lại đổ tội cho ta là sao? Địch Thanh nói: Ma Bàn Sơn cách Tam Quan không đầy 200 dặm, mà Nguyên Soái là người có trách nhiệm trấn giữ, lại dung cho cái loài cường đạo ấy ở trong địa phận của mình, đến nỗi nó cướp đoạt Chinh Y của triều đình, ấy không phải là Nguyên Soái không làm tròn bổn phận của mình hay sao? Dương Nguyên Soái nghe Địch Thanh nói như vậy thì nghĩ thầm: lời Địch Thanh nói thì cũng có lý, Nếu lấy lẽ ra thì ta cũng phải chịu chung trách nhiệm. Nghĩ như vậy, nguyên soái nói: khi nãy ngươi nói là đã lập được công lớn để chuộc tội, vậy thì đó là công gì? Địch Thanh nói: đó là công trận chứ công gì? Dương nguyên soái hỏi: công trận gì mà ở đâu? Địch Thanh nói: vậy chớ giết được Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai không phải là công trận hay sao? Dương nguyên soái nói: Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai là do hai cha con Lý Thành đã giết chết, còn đâu nữa mà ngươi giết? Chính cha con Lý Thành đã đem thủ cấp hai người ấy nạp vào đây. Địch Thanh nói: hai thủ cấp ấy tôi đã giao cho Tiêu Đình Quý đem về nạp, sao lại bảo là của hai cha con Lý Thành? Dương nguyên soái nghe nói trong lòng sanh nghi, hỏi chư tướng: Tiêu Đình Quý ta sai đi đón chinh y đến bây giờ đã về hay chưa? Chư tướng thưa: Tiêu Đình Quý chưa có về. Dương nguyên soái nghe nói lại càng sanh nghi hơn nữa. Con đang ngẫm nghĩ thì có quân vào báo. Ngoài cửa, quân sĩ vừa lượm được một phong thơ, có đề tám chữ: cháu nội là Dương Tôn Bảo, xem thơ. Dương nguyên soái xem thấy biết là thơ của bà nội dặn dò về việc Địch Thanh, nên nói với Phạm Trọng Êm: này hai cái thủ cấp thì cha con Lý Thành xưng là công của mình, còn Địch Thanh thì cũng nói như vậy, chưa biết thiệt giả ra sao, vậy thì đợi Tiêu Đình Quý về đây rồi mới cứu xét được. Tuy nhiên vì nóng lòng nên nguyên soái gọi Lý Thành ra đối nại. Lý Thành nói: bởi tôi giết được nên tôi mới có được thủ cấp ấy. Địch Thanh lặng thinh không nói một lời nào hết. Dương nguyên soái thấy vậy hỏi Địch Thanh: ngươi nói là công trận của ngươi, sao ngươi không đối nại với Lý Thành? Địch Thanh nói: Lý Thành là người bậc nào, còn tôi là người bậc nào mà nguyên soái lại khinh bạc tôi như vậy? Vả tôi đây là bậc nhất phẩm triều đình, đã bị trói lại bị lột hết áo mão ngồi dưới đất mà đi đối nại với Lý Thành hay sao? Nguyên soái thấy Địch Thanh nói có lý, liền hối quân mở trói cho Địch Thanh, rồi đem áo mão cho Địch Thanh mặc vào. Địch Thanh ngồi lên ghế rồi lớn tiếng nói: nếu bây giờ muốn cho minh bạch việc này thì phải chờ Tiêu Đình Quý về đây mà đối chứng. Chớ tôi mà đối nại với Lý Thành thì mất thể diện tôi nhiều lắm. Nguyên soái khiến Trầm Đạt, Quan Ngữ Vân Trấn mà tra chứng xem thử đêm 13 vừa qua có Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai say rượu đi dạo chăng. Trầm Đạt vâng lời đến nơi dò hỏi. Dương nguyên soái lại sai quân sĩ đi tìm khắp nơi Tiêu Đình Quý. Truyền lệnh xong, nguyên soái trở về hậu dinh an nghỉ, còn việc ấy giam lại đó chờ xét xử sao. Phạm Trọng Êm thấy nguyên soái vào rồi thì cười lớn nói với Dương Thành: lúc nãy nguyên soái có vẻ nóng nảy, nhưng sau khi xem thơ của bà Dư Thái Quân thì có vẻ trầm tĩnh lại. Vậy thì chúng ta cứ an lòng chờ Tiêu Đình Quý về đây sẽ cùng nhau tham luận. Nói rồi hai người mời Địch Thanh về nơi quán dịch để an nghỉ. Còn Tiêu Đình Quý sau khi bị cha con Lý Thành đem bỏ xuống sông, lúc đêm tối cha con Lý Thành vội vã đem ném xuống chậu nước cạn nên Tiêu Đình Quý không bị chết đuối. Lúc tỉnh rượu, Tiêu Đình Quý thấy mình bị trói bỏ xuống nước thì biết đây là âm mưu của cha con Lý Thành. Sáng hôm sau, nhờ có một gã tiều phu đi ngang qua đó thấy vậy, lội xuống mở trói cho Tiêu Đình Quý. Tiêu Đình Quý lên được trên bờ rồi liền nói với gã tiều phu: tôi sống được cũng nhờ ơn của ông, vậy xin ông theo tôi về Tam Quan đặng tôi đền ơn cho ông chút đỉnh. Tiều phu nói: ấy là chuyện phước, tôi có cần gì mà trả ơn, thôi để tôi đi đốn củi kẻo trưa rồi. Nói rồi vội vã ra đi. Tiêu Đình Quý vội trở lại Ngũ Vân Trấn, trong lúc Trầm Đạt đang tra xét quân sĩ và dân tình, thấy Tiêu Đình Quý về thì mừng rỡ hỏi: vậy chớ tướng công đi đâu để xảy ra việc mạo công này? Tiêu Đình Quý hỏi: chẳng hay chuyện mạo công như thế nào? Trầm Đạt liền thuật hết câu chuyện của Địch Thanh và Lý Thành cho Tiêu Đình Quý nghe. Tiêu Đình Quý ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: à, té ra vì việc này mà cha con Lý Thành cho ta uống rượu rồi trói bỏ xuống sông đây. Cha con Lý Thành thật là tàn bạo và rất là bất nhân. Nó muốn đoạt công của Địch Khâm Sai mà đành đoạn hại tôi. May mà có gã Tiều Phu giải cứu, không thì tôi chết mất rồi.
Trâm Đạt nói: Vậy thì đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Xin tướng quân nói cho tôi rõ.
Tiêu Đình Quý liền thuật hết mọi việc đã xảy ra cho Trầm Đạt nghe.
Trầm Đạt nói: Nếu như vậy thì tội Lý Thành đáng chết.
Tiêu Đình Quý hỏi: Bây giờ Lý Thành nó ở đâu?
Trầm Đạt nói: Đang ở tại Tam Quan. Vậy thì tướng quân hãy đi về với tôi mà đối nại việc này.
Tiêu Đình Quý nghe nói liền đi theo Trầm Đạt trở về Tam Quan.
Lời bàn: Quyền cao chức trọng thì ai cũng ham, vì nó là nguồn gốc của sự sung sướng trong cuộc sống con người. Nhưng vì tâm lý giữa kẻ quân tử và tiểu nhân có khác biệt. Người quân tử thì biết trọng danh dự của mình, nên dù được phong thưởng nhưng không xứng đáng thì không nhận, vì họ chỉ nhận những gì do họ làm được và hưởng những gì của họ làm ra. Còn tiểu nhân thì bất tài nhưng muốn được hưởng thụ nên không kể đến danh dự, chỉ cốt làm sao được hưởng thụ là sung sướng rồi. Do đó, kẻ tiểu nhân thường âm mưu tước đoạt quyền lợi và công lao của kẻ khác. Trường hợp bọn Lý Thành là điển hình cho hành động của kẻ tiểu nhân ham lợi, nhẫn tâm giết cả người thân của mình, coi quyền lợi là trên hết.
Hồi thứ 25, Lý Thành già lời non lẻ, Đình Quý lời thật dễ nghe. Tiêu Đình Quý và Trầm Đạt về đến Tam Quan, vào ra mắt Dương Nguyên Soái, thuật lại mọi điều. Nguyên Soái hỏi: Này, câu chuyện Lý Thành mạo công tuy là đã rõ ràng, song phải đối chứng cho phân minh. Nói rồi sai Mạnh Đình Quốc đòi cha con Lý Thành vào ra mắt. Lý Thành vào quỳ lại thưa: Cha con tôi là người hữu công vô tội, sao Nguyên Soái lại bắt tôi như vậy?
Dương Nguyên Soái nói: Ngươi nói cha con ngươi giết được Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai, sao ta sai người đi dò xét thì ai cũng nói là không thấy được việc đó?
Lý Thành nói: Vì lúc ấy trời khuya nên không ai trông thấy cũng phải.
Dương Nguyên Soái nạt lớn: Vậy chớ cha con ngươi ép Tiêu Đình Quý uống rượu rồi trói đem bỏ xuống sông Yến Tử là gì ý gì?
Lý Thành nghe nói thất sắc thưa: Việc ấy thật tôi không hay biết gì cả.
Nguyên Soái truyền đòi Tiêu Đình Quý đến đối chứng. Tiêu Đình Quý vào đến soái phủ, thấy cha con Lý Thành thì nổi nóng, xốc lại đạp cho một đạp rồi nói: Người đúng là quân tàn nhẫn bất nhân, ngươi muốn đoạt công trận của Địch Khâm Sai, gạt cho ta uống rượu rồi trói ta bỏ xuống sông để chiếm đoạt hai cái thủ cấp. Nếu không có gã Tiều Phu cứu mạng thì ta còn gì? Thôi, để ta xin Nguyên Soái đem cha con ngươi bỏ xuống sông, làm y như ngươi đã hành động với ta lúc đó.
Lý Thành bị đạp một cái đau quá khóc ôm sòm. Phạm Trọng Êm thấy vậy nói: Tiêu Đình Quý, giữa soái phủ không nên vô lễ như vậy.
Dương Nguyên Soái hỏi: Ta sai ngươi đi đón Địch Khâm Sai đặng lấy chinh y, sao ngươi lại trở lại Ngũ Vân Trấn để làm chi?
Tiêu Đình Quý liền thuật hết mọi việc cho Nguyên Soái nghe.
Nguyên Soái hỏi Lý Thành: Chứng cớ đã rõ ràng, như vậy ngươi còn chưa chịu nữa hay sao?
Lý Thành nói: Việc ấy chỉ có bằng miệng, lấy chi mà làm bằng cớ?
Xin Nguyên Soái cứ theo quân pháp mà luận, hãy ai được thủ cấp thì người đó có công trạng để khỏi mất công bình.
Nguyên Soái nói: Ngươi nói ngươi giết được hai tướng ấy, vậy ngươi có biết chúng nó mặc giáp màu gì, cầm vũ khí gì hay chăng?
Lý Thành nói: Tán Thiên Vương đội huyền bi mão, mình mặc hồng bào, còn Tử Nha Sai thì mặc lạc bào.
Vừa nói dứt lời thì Tiêu Đình Quý nạt lớn: Nói bậy, Tán Thiên Vương đội mũ kim khôi,
nên khi ấy ta lấy được chiếc ngù mũ, bây giờ nó vẫn còn đây.
Nói rồi móc túi lấy ra chiếc ngù mũ đưa cho mọi người xem.
Dương Nguyên Soái thấy vậy bèn nạt Lý Thành trách: Lý Thành, ngươi thật là già mồm, bây giờ còn gì để nói nữa chăng?
Lý Thành nói: chứng cớ như vậy cũng chưa chắc, vì Địch Thanh làm mất chinh y, rồi sợ bị tội nên lo với Tiêu Đình Quý, làm như vậy để kể công mà chuộc tội. Phạm Trọng Yêm nói: Lý Thành, ngươi nói cha con ngươi giết được Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai, vậy khi lấy được thủ cấp rồi, ngươi có biết hai cái thay của chúng hiện giờ để ở đâu không? Lý Thành nói: khi hai tướng ấy đi vào chơi, có dắt theo bốn tên tùy tùng, cho nên lúc tôi giết được chúng nó thì có thể bốn tên tùy tùng đã mang xác đem đi rồi. Phạm Trọng Êm nói: thế còn hai con ngựa của chúng nó đâu? Lý Thành nói: khi hai tướng ấy đi dạo ban đêm nên không có cởi ngựa. Địch Thành nghe nói cười lớn: ta thấy người thật là già hàm. Vậy nói dứt lời thì có quân vào báo: nay có Ngũ Tư Phong ở trên Bát Quái Sơn đi với Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương, đem 30 môn binh đến vây Tam Quan, kêu Địch Thành phải ra đánh để trả thù cho Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai. Xin Nguyên Soái hãy định liệu. Dương Nguyên Soái nghe báo thì kêu Lý Thành nói: người nói cha con ngươi giết hai tướng ấy, nhưng sao bây giờ chúng nó lại không kêu ngươi ra mà trả thù, sao lại gọi Địch Thanh? Lý Thành nói: ý chúng nó muốn đánh với ai thì đánh, tôi làm sao biết được. Dương Nguyên Soái nói: đến nỗi như vậy mà ngươi còn chưa chịu là gian dối thì thật là già mồm. Lúc ấy lại có quân vào báo: Ngũ Tư Phòng đốc binh phá thành rất gấp, cứ kêu tên Địch Khâm Sai ra mà mắng nhiếc. Địch Thanh nghe nói nổi giận, liền đứng dậy thưa với Nguyên Soái: xin cho tôi ra đánh một trận để lập công. Dương Nguyên Soái chưa kịp nói thì Tiêu Đình Quý lật đật đứng dậy nói: khoan đã, tuy Địch Khâm Sai võ nghệ cao cường, nhưng so trận này không nên ra đánh, hãy để cho cha con Lý Thành đánh một trận đã. Nếu như cha con Lý Thành giết được Ngũ Tư Phong thì công đó thuộc về hai cha con của Lý Thành. Dương Nguyên Soái nghe theo lời của Tiêu Đình Quý, liền sai cha con Lý Thành phải ra trận và khiến cho Phạm Trọng Êm ra lướt trận. Cha con Lý Thành nghe nói thất kinh, lập đặt quỳ lại nói: tuy cha con tôi là quan võ, song chức vụ chỉ biết đi tuần hành đây đó, nếu như ra trận mạc thì tôi không dám đi. Nguyên Soái nạt lớn: ngươi cũng là quan võ, người ta cũng là quan võ, nếu ngươi sợ chết mà không đi thì kẻ khác cũng sợ chết, nhưng ngươi thì còn ai đâu mà đi chiến đấu. Tiêu Đình Quý nói: quan võ sao không dám ra trận, nếu vậy triều đình ban bổng lộc chẳng uổng phí hay sao? Lý Thành liệu bề xin không được, bất đắc dĩ phải vân mạng lãnh một môn binh kéo ra ngoài thành. Địch Thanh thấy vậy thưa với Nguyên Soái: Lý Thành ra trận đây chắc thế nào cũng bị giặc giết và làm rối loạn binh mã, thôi xin Nguyên Soái cho tôi đi theo ứng cứu, giúp Lý Thành đánh với Ngũ Tư Phong. Dương Nguyên Soái nói: lời ấy thì cũng phải, song Khâm Sai phải cẩn thận cho lắm, vì Ngũ Tư Phong là một danh tướng ở bên Tây Hạ. Nói rồi liền cấp cho Địch Thanh hai môn binh kéo ra theo tiếp ứng với Lý Thành. Bấy giờ Ngũ Tư Phong, Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương đem 30 môn binh vây hãm Tam Quan, sảy thấy Lý Thành ra trận liền hét lên một tiếng, làm cha con Lý Thành giật mình, làm rớt cây đào và gần như muốn té nhào xuống ngựa. Ngũ Tư Phong nói: có phải ngươi là Địch Thanh chăng? Cha con Lý Thành nghe nói như vậy thì nằm mọp xuống yên ngựa rồi năn nỉ: xin Nguyên Soái hãy dung tình tha mạng cho cha con tôi, vì tôi không phải là Địch Thanh, tôi là Lý Thành tài mọn sức yếu, không phải là địch thủ của Nguyên Soái. Ngũ Tư Phong thấy vậy cười lớn: ta không giết các ngươi, hãy trở về kêu Địch Thanh ra đây mà giao đấu với ta. Lý Thành nói: tôi đi đây là tại Dương Tông Bảo ép buộc, chứ thật tình tôi rất là sợ Nguyên Soái. Nói rồi xá Ngũ Tư Phong một cái rồi quay ngựa trở vào. Nhưng vừa vào đến cửa thành thì bị Tiêu Đình Quý tóm ngực cha con Lý Thành, ném xuống ngựa, hỏi quần trói lại bắt ra đánh với Ngũ Tư Phong. Nhưng chưa đến nơi thì Địch Thanh đã dục ngựa đến nạt lớn: người có phải là Ngũ Tư Phong đó không? Ngũ Tư Phong nói: phải. Còn người có phải là Địch Thanh đó không? Địch Thanh nói: đã biết tên ta, sao còn không xuống ngựa mà nạp mình? Nói rồi lướt tới chém Ngũ Tư Phong. Hai bên đánh nhau một trận, quân Tây Hạ kinh hãi bỏ chạy. Còn Ngũ Tư Phong nổi giận vùng giáo, đánh với Địch Thanh hơn 20 hiệp, chưa phân hơn thua. Địch Thanh liệu thế không xong, liền thò tay vào túi lấy nhân diện bài ra, đưa lên mà niệm chú. Tức Ngũ Tư Phong bất tỉnh, rồi rơi xuống đất học máu mà nhào xuống ngựa. Tiêu Đình Quyết thấy vậy cả mừng, liền chạy đến cắt lấy thủ cấp. Vừa toan vào thành thì có Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương phi ngựa đến. Địch Thanh còn cầm nhân diện bài trong tay, liền đưa lên mà niệm chú. Hai tướng đó cũng học máu, nhào xuống đất. Tiêu Đình Quyết cũng chạy lại cắt lấy thủ cấp. Còn Địch Thanh thì cứ thế mà đánh đuổi quân Tây Hạ, làm cho chúng nó đạp nhào nhào mà chạy tán loạn. Tiêu Đình Quý nói với Địch Thanh: "Bữa nay tối rồi, hãy về nghỉ đi, mai mình tiếp tục đánh nữa." Địch Thanh nghe theo, liền quay ngựa trở về ải ra mắt Dương Nguyên Soái. Dương Nguyên Soái nói: "Địch vương thân nhỏ tuổi mà anh hùng đến dừng ấy, thật là hơn ta nhiều lắm. Để ta làm biểu tấu cùng thánh thượng, nhường quyền nguyên soái lại cho vương thân." Địch Thanh nói: "Tôi đâu dám chịu điều ấy, xin nguyên soái chớ có vội khen." Dương Nguyên Soái nói: "Nay Địch vương thân lập được công lớn như vậy, thật là hồng phước của thánh thượng, nên mới được một anh tài phò tống dẹp loạn." Nói rồi truyền mở tiệc ăn mừng, khao đãi tướng sĩ. Tiệc xong, Dương Nguyên Soái truyền quân dẫn cha con Lý Thành ra rồi hỏi: "Lý Thành, bây giờ ngươi đã chịu tội hay chưa?" Lý Thành quỳ xuống nói: "Xin Nguyên Soái xét lại cho cha con tôi nhờ, công trận ấy thiệt là của cha con tôi mà thôi." Tiêu Đình Quý nghe nói nổi nóng, bước tới đạp cha con Lý Thành mỗi người một đạp rồi nói: "Cái loại súc sanh, đến nước này mà cha con ngươi còn chưa chịu tội nữa hay sao?" Lý Thành nói: "Có công nào có tội chi mà bảo là tôi chịu?" Nguyên Soái nạt lớn: "Sự việc đã quá rõ ràng trước mắt mọi người, vậy mà vẫn còn tìm cách dối gạt mọi người, không biết cãi quá." Nói rồi truyền quân dẫn cha con Lý Thành ra Viên Môn mà xử trảm. Vợ con Lý Thành là Trần Thị hay tin chồng con của mình đều bị chết chém, liền thu gom tiền bạc trốn về Biện Lương mà mưu toan với Trầm Quốc Thanh, đặng làm cáo trạng kiện Dương Tôn Bảo. Hôm sau, Dương Nguyên Soái nói với Địch Thanh: "Địch Khâm Sai làm mất chinh y thì đó cũng là tội lớn lắm, nhưng mà đã giết được 5 tên tướng giặc cùng một lúc thì cũng có thể lấy công mà chuộc tội. Vậy để ta dâng biểu về trào tâu với thánh thượng, xem lượng trên phán xét như thế nào." Địch Thanh nói: "Chuyện thì còn đó, xin Nguyên Soái cho tôi đem binh đến Đại Lang Sơn mà trừ diệt hết tặc đảng, thu lại chinh y đã bị mất." Nguyên Soái nói: "Nếu Địch Khâm Sai lấy lại được chinh y thì quả công lớn biết chừng nào." Nó rồi liền phát binh cho Địch Thanh. Địch Thanh lãnh mạng đem binh đi đánh Đại Lăng Sơn. Lúc này Ngưu Kiện và Ngưu Cang hay tin Ngũ Tư Phong, Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương đều bị giết sạch, thì anh em bàn luận thế nào rồi Địch Thanh cũng kéo quân đến Đại Lăng Sơn để đầu chinh y lại. Hai anh em bàn tính bỏ trốn đi nơi khác để tránh tai họa. Ngưu Cang nói: "Đại Lăng Sơn đây là một hòn núi rất hiểm trở, vậy chúng ta cứ bố trí cung tên và cây đá cho sẵn, hãy chúng nó kéo quân đến thì mình cứ dùng tên bắn xuống, thế là tất chúng nó phải bị thiệt mạng, sợ gì mà mình bỏ trốn đi đâu." Ngưu Kiện nói: "Em nói cũng phải, song ở đây lương thảo tích trữ chẳng được bao nhiêu, nếu mà chúng nó cứ vây hãm lâu ngày thì làm sao mà sống được. Thôi, chi bằng ta cứ đem chinh y trả lại cho Dương Nguyên Soái, may ra người rộng lượng mà cho chúng ta đoái công chuộc tội, như vậy chẳng hơn hay sao?" Ngưu Cang bất bình nói: "Nếu làm vậy, chẳng thà chúng ta nhút nhát lắm, thà ở đây mà thủ thế sống chết còn rạng danh hơn." Ngưu Kiện nói: "Dương Nguyên Soái là người đại lượng, em thiết tưởng cũng không đến nỗi nào." Ngưu Cang nói: "Nếu ta nói mà đại ca không nghe lời thì tình anh em của chúng ta đành phải chia lìa, mỗi đứa một nơi." Ngưu Kiện nói: "Ấy là do em muốn như vậy, thôi em muốn đi đâu thì đi, ta không ép." Nói rồi liền khiến quân góp nhóp chinh y mà chở ra Tam Quan, còn vật dụng bao nhiêu đều giao lại hết cho Ngưu Càn lưu giữ. Lời bàn: người xưa nói mưu thâm quả diệt thâm, đó là luật nhân quả, hễ mưu mô càng hiểm độc bao nhiêu thì kết quả lại tai hại bấy nhiêu. Lý Thành vì muốn cướp công của kẻ khác, mưu đồ giết hại Tiêu Đình Quý, đó là một âm mưu hiểm ác, chỉ thấy danh vọng mà không kể đến nghĩa nhân. Lúc vỡ lỡ, đáng lẽ phải phục thiện để sửa chữa tính gian ác của mình, thì lại tìm cách chống chế, để cuối cùng mọi việc lại càng tối tăm hơn, không thể tự vệ được bản thân. Ở đời khi phạm tội lỗi mà biết ăn năn sửa chữa thì đó là điều tốt, dù tội ác xấu xa đến đâu cũng có thể giảm nhẹ được. Lý Thành đã rơi vào cái thế cưỡi trên lưng cọp, nếu nhảy xuống thì sợ cọp ăn mất, nhưng không phải vì thế mà tránh được tai họa của hành động mình. Tóm lại, biết phục thiện để sửa mình là điều hay ho và can đảm nhất trong lẽ sống. Hồi thứ 26, Ngưu Kiện đem binh đầu Tống Thất, Tôn Bảo dân sớ tiếng anh hùng. Bây giờ Địch Thành tuân lệnh ra đi đánh dẹp Đại Lang Sơn, để Trương Trung Lý Nghĩa làm tiên phong dẫn quân đi trước. Khi đến Yến Tử Hà thì thấy xa xa có một đội quân kéo đến. Lý Nghĩa nói với Trương Trung: nhị ca, sao lại có đạo binh nào kéo đến đây vậy? Trương Trung nói: hay là binh của Tây Hạ bị thua hôm trước, bây giờ chắc nhóm họp lại chăng? Lý Nghĩa nói: mày quá, hôm trước đại ca đã lập được công lớn rồi, nay anh em ta phải nhân cơ hội này cũng kiếp chút đỉnh. Trương Trung nói: vậy thì chúng ta phải ráng một phen để phô trương uy danh. Nói rồi liền dục binh đến. Chẳng bao lâu hai đạo quân gặp nhau. Trương Trung nạt lớn: cái loài phản tặc, các ngươi đem binh đi đâu? Ngưu Kiện thấy Trương Trung và Lý Nghĩa thì biết là bộ hạ của Địch Thanh, bèn nghiêng mình thi lễ nói: tôi muốn đến Tam Quan mà quy hàng nguyên soái, chứ tôi không phải là phản tặc đâu. Trương Trung nói: ngươi nói ngươi không phải phản tặc, thế ra ngươi là cường đạo chăng? Ngưu Kiện nói: khi trước tôi vẫn còn là cường đạo, nhưng bây giờ tôi đã thôi rồi. Trương Trung hỏi: ngươi là cường đạo ở đâu, hay là ở Ma Bàn Sơn? Ngưu Kiện nói: phải. Trương Trung Lý Nghĩa nghe nói nổi giận mắng rằng: tẻ ra ngươi là cường đạo ở Ma Bàn Sơn, trước đã cướp chinh y của anh em ta, làm cho đại ca ta thiếu chút nữa bị mất mạng. Này ta gặp ngươi ở đây thì quả là gặp cựu thù rồi. Nói rồi vung đao lên chém Ngưu Kiện. Ngưu Kiện đỡ đao rồi nói: xin tướng quân bớt giận, để tôi phân rõ một đôi điều cho tướng quân nghe. Và chuyện đoạt chinh y không phải là tại tôi, ấy là do Tôn Vân sai người đem thơ và lễ vật đến, cậy tôi làm như vậy để trả thù. Khi ấy tôi nghe lầm, đến sau tôi nghĩ lại tôi ăn năn thì chuyện đã lỡ, vì vậy tôi đem chinh y trả lại cho Dương Nguyên Soái. Xin tướng quân làm ơn dắt tôi đến để ra mắt. Trương Trung hỏi: vậy ngươi tên họ là chi? Ngưu Kiện nói: tôi là Ngưu Kiện. Trương Trung hỏi: còn một người nữa ở đâu? Ngưu Kiện nghe hỏi thì nghĩ thầm: nếu ta tỏ thiệt Ngưu Can còn ở trên núi Đại Lang Sơn, ắt thế nào chúng nó cũng sẽ đến đó mà đánh phá. Nghĩ như vậy, Ngưu Kiện nói: tôi còn một người nữa là Ngưu Can, đã bỏ tôi mà đi xứ khác rồi không biết. Trường Trùng nghe nói thì nạt lớn: ngươi đã đầu Tán Thiên Vương rồi, nay ngươi lại muốn đầu Nguyên Soái nữa hay sao? Thế thì ngươi có mưu kế chi đây? Nói rồi vung đao chém tới. Ngưu Kiện có ý muốn đầu hàng nên cứ đỡ thương không chịu đánh. Lý Nghĩa thấy vậy nói: Ngưu Kiện, nếu ngươi có ý muốn đầu hàng thì phải thề đi. Ngưu Kiện nói: tôi là Ngưu Kiện, nếu không thiệt giả đầu hàng thì phải chết vì gươm đao. Hai người thấy Ngưu Kiện đã thật tình liền bãi binh dắt về ra mắt Dương Nguyên Soái. Dương Nguyên Soái hỏi Ngưu Kiện: bấy lâu nay ngươi chiếm cứ Ma Bàn Sơn, ta cũng nghĩ ngươi là lũ kiến chồng ông nên ta cũng bỏ qua. Đến nay ngươi lại dám đoạt chinh y của triều đình, làm liên lụy đến Địch Thanh, vả lại ngươi đã đầu giặc rồi, sao còn đến đây đầu hàng ta? Ngưu Kiện nói: Xin nguyên soái rộng lượng để tôi kể hết mọi việc cho nguyên soái nghe. Nguyên việc đoạt chinh y đó là do Tôn Vân viết thờ sai người đem đến Ma Bằng Sơn, khiến anh em tôi phải làm như vậy. Anh em tôi đã làm lỡ chuyện này, nghĩ lại thì ăn năn, nên lại đem chinh y dâng lại cho nguyên soái để mà chuộc tội. Nguyên soái hỏi: Vậy chớ Tôn Vân là người như thế nào mà lại sai khiến các ngươi? Ngưu Kiện nói: Tôn Vân là em ruột của Tôn Tú. Nguyên soái hỏi Địch Thành: Vậy thì ngài có thù chi với Tôn Tú và Tôn Vân chăng? Địch Thành lại thuật hết sự tình cho Dương Nguyên soái nghe. Nguyên soái lại hỏi Ngưu Kiện: Vậy thì thơ của Tôn Vân bây giờ đang ở đâu? Ngưu Kiện nói: Thờ lúc ấy tôi đốt trại thì cũng đã cháy rụi hết rồi. Nguyên soái nói: Phải chi thơ ấy mà còn, ta sẽ bảo tấu với triều đình đặng trừ đi mối hiểm họa. Địch Thanh nói: Xin nguyên soái, để thủng thỉnh rồi bọn Định Thần cũng phải bị loại trừ. Còn Ngưu Kiện đây đã biết hối cải, xin nguyên soái hãy mở lòng nhân đức mà dung cho nó một phen. Nguyên soái nói: Thôi, ta cũng nghe theo lời của Địch Vương thân mà dung tha cho nó, song phải đánh 20 hèo để làm gương. Quân sĩ đem Ngưu Kiện ra đánh 20 hèo, rồi cho ở theo hàng chư tướng mà điều dụng. Sau đó, nguyên soái lại sai Tiêu Đình Quý và Ngưu Kiện đem quân đến đánh dẹp Đại Lang Sơn, trừ bọn Thảo Khấu. Tiêu Đình Quý và Ngưu Kiện tuân lệnh, đem 3.000 binh ra đi. Địch Thanh nói: Nài Ngũ Vân Trấn thiếu người giữ chức thù bị, vậy xin nguyên soái cho tôi tiến cử một người thay vào chức đó. Nguyên soái hỏi: Chẳng hay vương thân muốn tiến cử ai? Địch Thanh nói: Tôi có một người anh rể tên là Trương Văn, khi trước làm chức du kích nơi Đồng Quan, vô cớ bị Mã Ứng Long cách chức, nay xin nguyên soái cho được phục chức trấn thủ nơi Ngũ Vân Trấn. Dương Nguyên soái liền nhận lời, bèn sai Mạnh Đình Quốc đến Đồng Quan đòi Trương Văn đến mà nhậm chức. Bấy giờ Lý Kế Anh là ân nhân của Địch Thanh, có công cứu Địch Thanh nơi Dinh Bàn Hồng, cho đến nay chưa được Địch Thanh nhớ đến công lao, nên cậy Trương Trung dẫn vào ra mắt. Lúc ấy Địch Thanh đang ngồi bàn luận với Dương Nguyên soái, thì Trương Trung báo có Lý Kế Anh đến xin ra mắt. Địch Thanh sực nhớ lại than: Chà chà, bấy lâu nay bận việc, ta rất là vô tình. Liền khiến Trương Trung mời Kế Anh vào. Dương Nguyên soái trông thấy Lý Kế Anh đến hỏi: Kế Anh là người nào? Địch Thanh lại thuật hết chuyện Bàn Hồng muốn hại mình lúc trước, và cũng nhờ Lý Kế Anh giải cứu, và xin với Dương Nguyên soái cho Lý Kế Anh làm chức tổng quản ở Ngũ Vân Trấn. Dương Nguyên soái nhận lời, liền sai Lý Kế Anh ra Ngũ Vân Trấn để giữ chức ấy. Nhắc lại Phi Sơn Hổ là Lưu Khánh, từ khi nghe lời Trương Văn về dắt gia quyến ra khỏi Đồng Quan mà gửi vào chùa, rồi đến ra mắt Mã Ứng Long báo lại mọi việc không làm tròn trách nhiệm, hãm hại Địch Thanh do Mã Ứng Long sai khiến, Mã Ứng Long liền quở: Bàn thái sư có lòng muốn hại Địch Thanh, cho nên mới khiến ta với ngươi hiệp sức lại mưu tính. Té ra ngươi làm không thành công, hay là ngươi có tình ý gì với Địch Thanh chăng? Lưu Khánh thưa: Tôi cũng muốn làm cho xong việc, song trên đầu Địch Thanh có một cái gì, nó giống như một luồng ánh sáng phản chiếu, làm cho đao kiếm không thể chém được. Vậy để tôi xin đến Tam Quan tìm cách hạ sát cho xong. Mã Ứng Long nói: Nay Địch Thanh đã đi đến Tam Quan đã lâu rồi, ngươi còn làm cách gì mà giết được hắn? Lưu Khánh nói: Không hề chi, tôi đi lần này làm sao cũng sẽ lấy đầu của Địch Thanh cho được, thì tôi mới hả dạ. Mã Ứng Long nói: Nếu vậy thì phải đi cho mau. Lưu Khánh nói: Xong việc tôi sẽ về báo lại. Nói rồi Lưu Khánh ra đi. Lúc này Trương Văn đang bàn luận với Mạnh Thị lo lắng về việc Địch Thanh đến Tam Quan không biết may rủi ra sao, xảy thấy có vị quan của Dương Nguyên soái đến ra mắt. Trương Văn kinh ngạc chưa hiểu là chuyện gì, thì viên quan sai vào nói: Tôi là Mạnh Đình Quốc ở tại Tam Quan, nay vâng lệnh Dương Nguyên soái triệu ngài ra làm chức thủ bị nơi Ngũ Vân Trấn. Nó rồi đưa tờ biểu văn. Trương Văn xem xong mừng rỡ, liền dọn tiệc đãi đằng Mạnh Đình Quốc. Trong lúc ăn uống, Mạnh Đình Quốc thuật hết mọi việc từ lúc Địch Thanh ra đến Tam Quan cho đến nay cho Trương Văn nghe. Mãn tiệc, Mạnh Đình Quốc từ giả trở về Tam Quan, còn Trương Văn thì vào hậu đường thuật hết chuyện của Địch Thanh cho mẹ vợ và vợ nghe. Mạnh thị mừng rỡ, hối Trương Văn phải sắm sửa lên đường ngay. Sảy có Lưu Khánh đến: "Tôi đã gửi gia quyến tôi trong chùa rồi, vậy nên đến đây xin nhân huynh hãy trả tịch Vân Phách lại cho tôi, đặng tôi ra Tam Quan mà đi theo Địch Khâm Sai." Trương Văn nói: "Như vậy mới đúng là người quân tử chứ." Lưu Khánh nói: "Làm trai phải trọng chữ tín mới được." Trương Văn nhân thuật lại sự việc của Địch Thanh cho Lưu Khánh nghe. Lưu Khánh nói: "Vậy thì nhân huynh phải trả tịch Vân Phách cho tôi, để tôi đi ra Tam Quan kiến công lập nghiệp." Trương Văn nói: "Nếu nhân huynh muốn lập công thì ở đây cũng có cơ hội, cần gì phải đến Tam Quan?" Lưu Khánh nói: "Ở đây có việc gì mà có thể lập công được?" Trương Văn nói: "Vậy chế nhân huynh quên phe đảng bọn gian thần rồi hay sao?" Lưu Khánh nghe nói chợt nhớ lại sự việc Mã Ứng Long cấu kết với Bàn Hồng mưu hại Địch Thanh, thì lấy tịch Vân Phách rồi từ giả Trương Văn trở lại Đồng Quan. Đáp xuống thấy bốn phía vắng tanh, quân sĩ đã ngủ hết thì nghĩ thầm: "Bây giờ chắc Mã Ứng Long đã ngủ, vậy ta hãy vào kêu nó ra mà cho nó một đau thì rồi đời." Nghĩ vậy, Lưu Khánh bước vào kêu lớn: "Mã Ứng Long, ta là Tóc Bảo Thần ở cõi trên, thượng đế sai ta xuống đây, vậy ngươi hãy ra đây mà tiếp chỉ." Lúc ấy Mã Ứng Long đang ăn tiệc cũng đã sai rồi, nghe kêu vậy lật đật bước ra sân xem thử. Vừa ra đến nơi, nghe Lưu Khánh nạt lớn: "Người ăn lập của vua sao không lo giúp nước, lại cấu kết với bọn nịnh thần mà mưu hãm hại kẻ trung lương. Nay ta vâng lệnh Ngọc Đế xuống đây mà trị tội nhà ngươi." Mã Ứng Long nghe Lưu Khánh nói thì quỳ lại thưa: "Xin tôn thần dung mạng." Nói vừa dứt lời đã bị Lưu Khánh chém lấy thủ cấp, rồi đằng vân bay đi mất. Giết Mã Ứng Long xong, Lưu Khánh trở về báo cho Trương Văn hay. Trong lúc đó, Trương Văn và gia quyến đề huề lên đường trấn nhầm Ngũ Vân Trấn. Hôm sau, Lưu Khánh thẳng đến Tam Quan ra mắt Địch Thanh, thuật lại mọi việc giết Mã Ứng Long. Địch Thanh nói: "Tuy nó là bè đảng gian nịnh, nhưng làm như vậy thì không đúng với luật triều đình." Nó rồi liền dắt Lưu Khánh vào ra mắt Dương Nguyên Soái, thuật lại mọi việc. Dương Nguyên Soái khen: "Làm như Lưu Khánh mới gọi là kẻ trung liệt." Nó rồi phong cho Lưu Khánh làm phó tướng. Từ ấy, Dương Nguyên Soái truyền chế ra bốn cây cờ, mà cây cờ cho Địch Thanh thì đề Xuất Sơn Hổ, một cây cho Trương Trung thì đề Bắc Sơn Hổ, và cây cho Lý Nghĩa thì đề Ly Sơn Hổ, và cây cho Lưu Khánh thì đề Phi Sơn Hổ. Đến sau có Thạch Ngọc tới Tam Quan thì Dương Nguyên Soái cũng cho Thạch Ngọc một cây cờ, đề là Tiểu Diện Hổ, ấy là đủ Ngũ Hổ. Lời bàn: trong đời người ai cũng có ân oán, những kẻ quân tử bao giờ ân oán cũng phân minh. Địch Thanh lúc hàng vi quạn nạn được kẻ thương tình giúp đỡ, đến lúc hiển vinh nhớ ơn từng người để báo ơn, thì đó là hành động của kẻ quân tử. Trong cuộc sống hiện tại, nhiều người đã quên ơn những kẻ đã giúp mình trong lúc khó khăn hoạn nạn. Họ chỉ biết hưởng thụ mà không biết việc đền ơn. Bởi vậy, con người phải luôn luôn kiểm điểm lại thân mình, kiểm điểm lại dĩ vãng để nhớ lại quá khứ. Quá khứ là đường lối xây dựng tương lai. Kẻ nào quên quá khứ của mình là kẻ vong ân bội nghĩa, mà cũng là kẻ không hiểu rõ con người của mình trong cuộc đời. Đã không hiểu rõ bản thân mình, không hiểu rõ cuộc đời của mình, thì làm sao gọi là kẻ hiền nhân quân tử được? Hồi thứ 27. Hiền đức phu nhân lòng ngay thẳng, tham lam quốc cự dạ gian tà. Bấy giờ Địch Thanh hay tin Trương Văn đưa mẹ mình đến Ngũ Vân Trấn, liền sắm sửa đến thăm viếng. Cuộc gặp gỡ rất là vui vẻ, mẹ con chị em đoàn tụ với những buổi tiệc vui vầy, chuyện trò không ngớt. Còn vợ Lý Thành là Trần Thị lập tâm quyết về Biện Lương tìm cách báo thù cho chồng con của mình. Khi về đến nơi ra mắt anh mình là Quốc Thanh, liền khóc lóc kể lại hết sự việc. Quốc Thanh nghe xong suy tính một lúc rồi nói với Trầm Thị: "Em ơi, ấy là tại chồng em muốn mạo công cho nên phải bỏ mạng, bây giờ thì biết mưu chi mà trả thù cho được." Trầm Thị nói: "Đại ca ơi, tuy chồng em làm như vậy nhưng cũng chưa đến nỗi phải xử tử, do Địch Thanh cậy thế Dương Nguyên Soái mà xử oan. Còn Địch Thanh mang tội làm mất chinh y thì Dương Tôn Bảo lại bỏ qua, có phải là bất công hay không?" Trầm Quốc Thanh hỏi: "Việc Địch Thanh làm mất chinh y như thế nào, em kể lại cho anh nghe." Trầm Thị liền thuật hết mọi việc. Trầm Quốc Thanh nói: "Vậy thì em phải chờ anh đến bàn tính với Bàn Thái Sư mà toan liệu thì mới được. Song Bàn Thái Sư có tính hay ăn hối lộ, nếu như em muốn trả thù chồng thì phải lo lót mới được." Trầm Thị nói: "Xin đại ca chớ lo, miễn là trả được thù chồng, dù phải tốn bao nhiêu em cũng chịu." Trầm Quốc Thanh nói: "Vậy thì để anh qua đó lo liệu xem sao." Nói rồi liền khiến gia đình dọn tiệc rồi đi qua dinh Bàn Hồng ra mắt. Bàn Hồng hay tin liền rước vào trà nước. Trầm Quốc Thanh liền thuật hết mọi việc anh của em mình cho Bàn Hồng nghe. Bàn Hồng nghĩ thầm: "Lâu nay ta đã có ý hại Địch Thanh, sống mà chưa có dịp mai, nay thì nhân cơ hội này cũng dễ hại nó, lại cũng có cớ mà hại luôn Dương Tôn Bảo nữa." Nghĩ như vậy nên Bàn Hồng nói với Trầm Quốc Thanh: "Việc này thật khó lắm, vì Dương Tôn Bảo là người ở trong Thiên Ba Phủ, lại là nguyên soái ở Trấn Tam Quan, binh quyền rất là mạnh, ta e hại nó không được, lại còn mang họa vào thân." Trầm Thị nói: "Như vậy thì đại ca đành chịu thua hay sao?" Trầm Quốc Thanh nói: "Duy chỉ có cách này thì mới tiện, phải có một người có gan dạ liều mạng nhào vô trước sân kêu oan thì ta mới có thể can thiệp được." Trầm Thị hỏi: "Phải kêu oan như thế nào?" Trầm Quốc Thanh nói: "Cứ kêu oan là Dương Tông Bảo vì binh vực Địch Thanh và Tiêu Đình Quý giết oan Lý Thành và Lý Đại là chồng con của tôi. Tuy vậy tờ cáo trạng ta không làm nổi, phải nhờ đến Bàn Thái Sư thì mới được." Trầm Thị vâng lời xin làm theo y kế. Trầm Quốc Thanh liền sang dinh Bàn Hồng nhờ vả. Bàn Hồng cười rằng: "Ta làm quan đại thần chỉ lo việc quốc gia đại sự, hơi đâu mà xen vào chuyện cá nhân." Trầm Quốc Thanh biết ý Bàn Hồng muốn đòi vàng bạc, bèn sai quân tùy tùng lấy quạt vàng bạc vào mà dâng cho Bàn Hồng. Bàn Hồng thấy lễ vật mừng rỡ thì nói: "Ta không phải có ý đòi hỏi gì, song chỉ sợ lưu lại những khó khăn về sau. Nay Túc Hạ đã hết lời thỉnh cầu thì ta cũng phải gắng sức mà giúp cho." Quốc Thanh mừng rỡ liền từ tạ trở về thuật lại mọi việc cho Trầm Thị hay. Trầm Thị suốt đêm rầu rĩ lo lắng không ngủ được. Quốc Thanh thấy thế hỏi: "Sao chừng này mà phu nhân chưa có an giấc?" Trầm Thị nói: "Mấy hôm nay phu nhân của đại ca có ý không bằng lòng tôi đến đây nương nhờ đại ca nên tôi buồn lắm." Trầm Quốc Thanh nghe nói vậy biết vợ mình không bằng lòng cho em mình vì chồng con mà trả thù Dương Tông Bảo, nhưng tình anh em không biết nói sao, đành phải làm thinh than thở. Tối hôm đó Quốc Thanh nói chuyện với vợ là Y Thị: "Thánh thượng sai Dương Tôn Bảo ra Trấn Tam Quan tốn kém rất nhiều, vậy mà Tôn Bảo lại hành khắc quân gia, mỗi việc đều xử chém, làm cho quân sĩ tháng quán. Còn em ta bị giết mất chồng con, không lẽ an tâm mà chịu?" Y Thị nghe chồng nói thì hỏi lại: "Vậy chớ tướng công tính cái chi mà rửa cái hận này?" Trầm Quốc Thanh nói: "Việc ấy ta đã thương nghị với Bàn Thái Sư rồi, ngài cũng chịu giúp song phải tốn muôn lượng bạc thì mới được. Nài Thái Sư đã làm xong cái tờ cáo trạng để mai em ta vào giữa triều mà kêu oan cái chuyện đó. Y thì nói, nếu làm như vậy là chẳng quấy lắm hay sao? Phải Dương Tôn Bảo là một người tôi lương đóng của triều đình, tính nết lại ngay thẳng, còn Lý Thủ Bị là một người hèn hạ, không liên can gì cả. Nài tướng công vì tình riêng muốn trả thù cho một người hèn hạ, toan hại đi trung thần, thì chẳng phải là bất trung với triều đình hay sao? Tôi e làm không xong việc thì lại mang hại vào thân. Trầm Quốc Thanh nói, bổn phận đàn bà thì cứ theo phận đàn bà, chớ có xen vào việc lớn trong thiên hạ. Y thị thấy chồng nói như vậy thì làm thinh, vào phòng mà an giấc. Còn Bàn Hồng, từ khi nhận lãnh được muôn lượng bạc của Trầm Quốc Thanh thì trong lòng cảm khoái, liền dặn bọn quân canh, mai đây có người đàn bà nào cầm tờ cáo trạng vào triều kêu oan thì đừng có cản trở. Huỳnh Môn quan thừa, đã có lời Thái Sư dạy bảo, chúng tôi làm sao dám cãi. Ngày hôm sau, vua lâm trào, Huỳnh Môn quan vào tâu, nay có một người đàn bà xưng là Trầm Thị muốn vào dân cho vua cáo trạng để kêu oan. Vua nghe tâu liền phán, người đó kêu oan cho ai? Huỳnh Môn quan tâu, người đó tố cáo Dương Nguyên Soái. Vua phán, Dương Tôn Bảo là người chánh trực, coi việc binh cơ có can dự gì đến việc dân sự mà liên can tới đàn bà. Bàn Hồng nghe vua phán như vậy liền quỳ tâu, theo ý của tôi tướng, nếu không có quan lớn thì người đàn bà đã đâu dám đến giữa triều mà tố cáo. Thế khi Dương Tôn Bảo đã ỷ quyền mà giết quan tướng sĩ chi đây, cho nên người đàn bà mới phải liều mình vào đến giữa triều mà kêu oan. Xin bệ hạ cho vào đây xem thử sự việc ra làm sao. Vua nói, trẫm biết Dương Tôn Bảo là một người trung trực, không lẽ ý quyền mà áp bức người ngay, chắc là có ai ganh ghét chi đây. Bàn Hồng tâu, xưa nay đàn bà ai cũng nhút nhát, nay có người dám liều lĩnh như vậy thì chắc là việc quan trọng, thôi xin bệ hạ hãy bỏ qua. Vua nghe Bàn Hồng nói lắm nên cũng vị tình mà nhận lời. Lời Bàn, thường tình trong xã hội, khi một nước đang hưng thịnh thì tôi thần chung sức nhau lo việc xây dựng non sông, làm cho dân giàu nước mạnh. Còn có một nước có hiện tượng suy yếu thì tôi thần chống đối nhau, chỉ tranh giành quyền lợi để mà hưởng thụ. Một triều đình mà gian thần có thế lực thì thế lực ấy trước tiên cấu tạo bằng chức vị, sau đó mới dựa vào quyền hành mà tiêu diệt lẫn nhau. Một ông vua gọi là Minh Quân, khi chấp chánh phải luôn đề phòng sự phát sinh của tình trạng ấy. Vua nước Tống sở dĩ thiếu minh mẫn bắt nguồn từ sự thiên vị của Thái Sư Bàn Hồng. Mà Bàn Hồng sở dĩ có thế lực trong triều là nhờ ở Bàn Quý Phi, là một người có sắc đẹp lại được vua nuông chiều. Thế lực của đàn bà khi đã xâm nhập vào cung vua thì trở thành một sức mạnh không thể xem thường được. Sức mạnh đàn bà dựa vào sắc đẹp, mà sắc đẹp lại dựa vào những kẻ quyền lực ham mê. Kẻ mà có quyền lực đã ham mê sắc đẹp thì sắc đẹp sẽ trở thành một vũ khí khống chế mọi lúc, mọi nơi, làm cho kẻ có quyền lực không còn minh mẫn nữa và cũng không còn đủ sức mạnh để tự chủ lấy mình nữa. Lời xưa nói, một mai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đồi một, tài đành đồi hai. Hồi thứ 28, phong kho tàng lấy kế làm kế, bắt gian nịnh nhân cớ lập cớ. Bây giờ vua nghe Bàn Hồng tâu trình thì cũng vị nể, sai quan Huỳnh Môn ra đòi Trầm Thị vào ra mắt. Trầm Thị vào dân sớ cáo tội Dương Tôn Bảo, đã vị nể Địch Thanh không bắt tội làm mất chinh y, lại còn cướp công của cha con Lý Thành rồi đem xử trảm. Vua xem xong tờ cáo trạng nghĩ thầm, Dương Tôn Bảo là người chánh trực lâu nay, lẽ đâu lại làm cái việc lạ ấy. Nếu Địch Thành làm mất chính y thì trị tội Địch Thanh, sao lại âm mưu với Tiêu Đình Quý mà đoạt công trận của cha con Lý Thành? Chuyện này phải chờ điều tra cho ra rồi mới quyết định được. Nói rồi hạ chỉ đem Trầm Thị giam tại Nam Lao chờ tra xét rõ rồi mới phân xử. Còn Trầm Thị tuy vô phán như vậy, song có bàn hồng ý thế đến nói với quân giữ ngục lãnh Trầm Thị đem về dinh Trầm Quốc Thanh. Nhưng Trầm Quốc Thanh thấy vợ mình không thuận với Trầm Thị nên đem Trầm Thị gửi vào chùa cho trú ngụ, chờ xong việc rồi sẽ liệu. Hôm sau vua lâm trào, có quan Huỳnh Môn vào tâu: "Nài Dương Nguyên soái sai người về triều dân biểu mà còn chờ đợi ở ngoài ngõ môn." Vua nghe tàu vội cho đòi vào, sai nhân của Dương Tôn Bảo vào dâng tờ biểu cho vua xem. Vua thấy trong tờ biểu nói Địch Thanh đã đem chinh y đến Tam Quan rồi, lại trừ được 5 viên đại tướng của nước Tây Hạ, dẹp hết 10 mấy muôn binh, cho nên giặc ấy đã yên rồi. Còn sao thì có nói về việc tiến cử Địch Thanh làm nguyên soái mà thay quyền của mình. Vua xem xong rất mừng, nói với Bàn Hồng: "Bàn Thái Sư hãy xem kỹ lời biểu của Dương Nguyên soái đó." Bàn Hồng xem xong thất kinh, nghĩ rằng: "Nếu vậy Địch Thanh đã lập được công lớn mà Dương Tôn Bảo lại nhường chức nguyên soái nữa, thì kẻ thù của ta rất là mạnh, vậy mạng ta ắt cũng không còn." Nghĩ như vậy liền quỳ xuống tâu: "Theo lời cáo trạng của Trầm Thị thì Địch Thanh đã làm mất chinh y và mạo công mà giết cha con Lý Thành để thoát tội, còn Dương Tôn Bảo lại nói Địch Thanh nạp đủ số chinh y lại giết được 3 viên tướng giặc. Theo ý tôi nghĩ chắc là Dương Tôn Bảo đồng tình gian dối mà ẩn việc này chớ chẳng không." Vua nghe tàu nghĩ thầm: "Có lý nào Lý Thành vô tội mà Dương Nguyên soái lại giết oan? Chuyện xảy ra ngoài biên ải khó mà tin được." Trong lúc vua còn đang suy tính thì có quan phụ bậc quỳ tâu: "Tôi tưởng không lẽ Lý Thành hữu công vô tội mà Dương Nguyên soái lại đem giết đi. Như vậy trong việc này có bàn tay của kẻ gian thần nhúng vào để sanh chuyện. Nếu bệ hạ muốn rõ ngay gian thì xin cho Bao Thị Chế ra tận nơi điều tra thì sẽ phân biệt được chân giả." Vua nghe tàu nghĩ thầm: "Lời nói ấy rất phải, song việc này e có bàn tay của Thái Sư làm chủ sứ. Nếu giao cho Bao Thị Chế ra đó điều tra, ắt bàn Thái Sư cũng bị tội liên can. Đến chừng ấy trẫm bị tình mà không làm tội thì mất lẽ công bình, còn làm tội thì thế nào cũng mất lòng với bàn quý phi." Trong lúc vua đang suy nghĩ thì Bàn Hồng lại quỳ tâu: "Việc này xin bệ hạ giáng chỉ sai sứ ra Tam Quan bắt Dương Tôn Bảo và Địch Thanh, Tiêu Đình Quý về trào mà tra xét thì sẽ rõ ngay gian." Hàn Kỳ thấy Bàn Hồng tâu như vậy thì lật đật can vua: "Xin bệ hạ chớ nghe lời ấy. Tam Quan là một nơi trọng địa, lại việc chinh chiến với Tây Hạ cũng chưa có yên. Nếu bệ hạ đòi hai người ấy về, tôi e giặc đến thình lình thì không có ai điều khiển binh tướng." Vua nghe nói liền phán: "Lời của Trầm Thị cáo buộc Dương Tâu Bảo, Địch Thanh và Tiêu Đình Quý không có gì là bằng cớ. Thôi đi, trẫm sai một đại thần ra Tam Quan mà tra xét, việc ấy sẽ rõ ràng." Nói rồi bèn sai quan Thị Lan là Tôn Võ ra Tam Quan tra xét. Tôn Võ tung lệnh lui ra. Bàn Hồng thấy vua sai Tôn Võ đi thì có ý mừng, nghĩ thầm: "Tưởng sai ai chứ sai Tôn Võ thì lại càng dễ cho ta nữa." Còn các quan trung thần như Phú Bật, Hàn Kỳ, Văn Ngạn, Bác đều nghĩ thầm: "Nài Thánh Thượng muốn lấy lẽ công bằng sai người đi tra xét mà lại sai Tôn Võ, lại cùng phe đảng với gian thần, chắc là Bàn Hồng còn âm mưu lập kế chớ chẳng không." Tuy vậy mà Dương Tôn Bảo là người công bình chánh trực, lại có công rất dày với triều đình, chắc là bọn gian thần không làm chi nổi đâu mà sợ. Bàn tính xong, ai về dinh nấy mà chờ đợi tin tức. Còn Bàn Hồng về đến dinh mình rồi ngồi lẩm bẩm: "Này hồn quân, lại sai người ra tam quan mà tra xét cái việc ấy. Tưởng là ai, chứ như Tôn Võ là anh em chú bác với Tôn Tú, thì cũng là người tâm phúc của ta cả. Thôi, để ta sai quân mời Tôn Võ đến đây đặng dặn dò ít lời, xem thử có hại nổi Dương Tôn Bảo hay không." Nghĩ như vậy, liền hối quân mở tiệc, rồi sai người đi đòi Tôn Võ đến. Tôn Võ vâng lời đến dinh của Bàn Hồng hội kiến. Bàn Hồng nói: "Này, tôi thấy Thánh Thượng sai Quan Thị Lan ra tam quan thì đường xá xa xôi, cho nên dọn tiệc tiễn đưa Thị Lan lên đường. Hai là dặn dò Thị Lan một việc." Tôn Võ hỏi: "Chẳng hay thừa tướng có việc chi?" Bàn Hồng nói: "Vả Địch Thành với tôi lại có thù hiềm chi, nhưng có thù nặng với Tôn Tú và Hồ Khôn. Chuyện này chắc ngài cũng biết chứ?" Tôn Võ nói: "Việc ấy tôi vẫn biết từ lâu." Bàn Hồng nói: "Vì việc ấy mà bấy lâu nay tôi muốn hại nó, nhưng đã hại không được, mà lại làm cho nó thêm quyền cao chức trọng. Còn Dương Tôn Bảo làm nguyên soái nơi tam quan đã hai mươi mấy năm trời, thì tự tôn tự đại, không nghĩ đến ai, chẳng có một lễ vật chi đem về cho ta hết. Nài Thánh Thượng lại sai ngài ra tam quan, thì việc ấy chẳng cần phải tôi dặn, cứ theo mấy lời tôi nói đó mà tùy cơ ứng biến, làm sao cho vừa lòng tôi đó thì làm." Tôn Võ nghe nói liền thưa: "Xin thừa tướng chớ lo, việc ấy để mặc tôi toan liệu." Bàn Hồng lại dặn rằng: "Khi ra đến nơi thì phải làm y như vậy." Tôn Võ vâng dạ một lúc rồi ra về. Khi đi ngang qua dinh của Tôn Tú, Tôn Võ ghé vào mà tỏ hết việc của Bàn Hồng can dặn. Tôn Tú mừng rỡ nói: "Nếu hiền đệ hết lòng giúp việc ấy, thì ta cũng tìm cách mà đền ơn cho." Tôn Võ nói: "Việc anh em trong nhà giúp nhau, cần gì phải đền ơn?" Lúc ấy lại có Hồ Khôn đến dặn dò Tôn Võ về việc hại cho được Địch Thanh mà trả thù cho con của mình. Tôn Võ cũng vâng lời, rồi từ giả về dinh sắm sửa mà đi tam quan. Bấy giờ viên sai quan của Dương Tôn Bảo đem sớ về dâng lên triều đình xong, lại trao riêng cho Bao Công một phong thơ của Dương Tôn Bảo. Xong, Bao Công mắc đi chẳng bằng ở Trần Châu, chưa có về nên phải đi phong thơ cho Hàn Kỳ giữ. Hàn Kỳ mở thơ ra xem, thấy nói Địch Thanh đã lập được công lớn, bèn dọn tiệc thết đãi các quan, rồi lại viết một phong thơ gửi ra tam quan cho Dương Thanh, kể hết các việc của Bàn Hồng tại triều đình, bài trầm thị vào giữa triều đình để kiện Dương Nguyên Soái và Địch Khâm Sai, rồi đến việc sai Tôn Võ ra tam quan kiểm tra kho tàng. Còn Nam Thanh Cung, Địch Thái Hậu cũng tiếp được thơ của Địch Thanh, thì mẹ con đều có lòng mừng. Song Lộ Huê Vương đi chầu không thường xuyên nên chưa hay việc triều đình, sai Tôn Võ ra tam quan để tra xét việc ấy. Bấy giờ Dương Nguyên Soái từ ngày thấy Địch Thanh dẹp được giặc Tây Hạ, giết được năm tướng thì có lòng kính trọng lắm. Một hôm có sai quan trở về thuật hết các việc trong triều, sai Tôn Võ ra kiểm tra cho Dương Tôn Bảo nghe, rồi lại trao thơ của Hàn Kỳ cho Dương Thanh xem. Dương Thanh xem thơ rồi mỉm cười nói: "Bạc tặc thật là làm gian kế, cứ mong lòng để hãm hại kẻ trung thần." Liền đem sự việc kể lại cho Dương Nguyên Soái nghe. Dương Nguyên Soái nói: "Việc ấy có mặt Địch Khâm Sai ở đây ta cũng không sợ gì, còn việc kho tàng thì mấy năm nay cũng không hề có sơ suất, dẫu gian thần có tra xét thì ta cũng không lo mấy." Phạm Trọng Êm nói: "Tuy vậy, mặc dầu dòng Tôn Võ là anh em với Tôn Tú, cũng là phe phản thần, tôi e nó sẽ kiếm cớ mà vu khống, chi bằng chúng ta phải tìm cách mà hại nó trước thì hơn." Dương Tôn Bảo nói: "Như vậy thì ngài có kế chi chăng?" Phạm Trọng Êm nói: "Việc ấy thì không khó gì cả. Nguyên soái cứ niêm phòng các kho lại, không cho kiểm tra. Tôi tưởng Tôn Võ là đứa tham lam của hối lộ, thì ta cứ giả vờ lo lót cho nó thật nhiều. Chờ khi nó về rồi, ta sẽ cho người đón đường mà bắt nó, giật cái số bạc ấy để làm bằng chứng, rồi làm biểu chương hai tội nó, đồng thời tâu hết việc, lý thành mạo công,
làm như vậy ắt bàn Hồng sẽ bị tội liên can. Dương Tôn Bảo nói: mưu ấy thì rất hay, song e Tôn Võ không nháo dám nhận của hối lộ thì biết làm sao. Phạm Trọng Êm nói: việc ấy nguyên soái cứ để mặc tôi lo, hễ là bọn gian tham thì sẽ ham mê của hối lộ, tránh sao cho khỏi. Bàn tính xong, khiến cho quân dọn tiệc ăn uống đợi Tôn Võ đến. Hôm sau Dương Tôn Bảo truyền quân niêm phong hết các kho tàng để lập kế hại Tôn Võ. Còn Tôn Võ từng ngày rời Biện Lương, rồi thì châu nào quận nào cũng đều có quan địa phương nghênh tiếp, định của hối lộ nên đến trễ ngày giờ, hơn 20 ngày mới tới Tam Quan vào ra mắt Dương Tôn Bảo. Dương Tôn Bảo xem xong chiếu chỉ liền nói với Tôn Võ: bổn soái trấn thủ nơi đây đã hơn 20 năm mà thánh thượng không sai người đến tra xét, tôi tưởng lúc nào có bàn quốc trượng xàm tấu điều chi cho nên mới có việc tra xét như vậy. Tôn Võ cười nói: nguyên soái nói nghe cũng lạ, phải chăng việc tra xét là ý kiến của triều đình, lo vì việc kho tàng trống rỗng nên mới sai tôi đi xem xét cho minh bạch, nào có phải là bàn thái sư sanh sự gì đâu. Dương Tôn Bảo nói: ấy là lời tôi nói chơi, chứ tôi cũng biết là ý của triều đình. Song tôi xin hỏi ngài một điều, là tờ biểu của tôi gửi về triều tiến cử Địch Vương Thân làm nguyên soái, thế cho tôi sao không thấy triều đình phê phán lẽ nào, lại khiến ngài ra đây mà tra xét. Tôn Võ nói: khi thánh thượng xem biểu ấy không thấy nói đến việc tiến cử nên tôi không có biết. Dương Tôn Bảo nói: quả ngài không rõ việc ấy hay sao? Tôn Võ nói: thật tình là tôi không hay biết. Dương Tôn Bảo liền khiến quân bài tiệc thết đãi Tôn Võ. Mãn tiệc thì trời đã vừa tối nên không nói đến chuyện xét kho tàng. Rạng ngày Tôn Võ đi khắp nơi trong thành mà tra hỏi về việc mất chinh y, nhưng trong quân lính ai cũng không chịu nói là có mất chinh y gì cả. Tôn Võ lại hỏi đến việc cha con Lý Thành mạo công nên bị xử tử, thì nhân dân đều nói: quả là có cha con Lý Thành mạo công nên đã bị xử tử. Sau đó Tôn Võ đi dò thám các chỗ chứa kho tàng thì thấy nơi nơi đều niêm phong lại cả. Tôn Võ nghĩ thầm: thế thì Dương Tôn Bảo dám đã xài hết kho tàng nên mới sợ ta khám xét mà niêm phong như vậy. Phải chi nó biết điều mà điều định với ta thì có khó khăn cái gì đâu. Nghĩ như vậy liền trở về phủ thì thấy Dương Tôn Bảo đã bày tiệc sẵn mà chờ Tôn Võ. Trong lúc ăn uống, Tôn Võ nói với Dương Tôn Bảo: nài tà vân thánh chỉ ra đây tra xét công khố, vì ý gì mà nguyên soái lại niêm phong các kho tàng như vậy? Dương Tôn Bảo nói: tôi ra trấn thủ Tam Quan đã 27 năm, chưa có năm nào mà thánh thượng sai người tra xét, còn việc xuất phát tiền lương trong ải thì năm nào cũng thiếu, nên tôi phải lấy cái nọ đắp qua cái kia, việc sổ sách không thể nào ghi rõ ràng, mà ngài thì lại đến thình lình như vậy thì tôi tính làm sao cho kịp. Tôn Võ nghe nói nghĩ thầm: như vậy chứng tỏ kho tàng đang trống rỗng rồi chứ gì. Nghĩ như vậy nên nói với Dương Tôn Bảo: nếu vậy là ngài muốn tôi không tra xét gì cả hay sao? Dương Tôn Bảo nói: tra xét hay không là tùy ý của ngài, nhưng tôi muốn nếu có gì không đúng thì xin ngài hãy vị tình mà bỏ qua cho. Tôn Võ nói: nếu nguyên soái muốn tôi trở về triều mà che chở cho thì phải mua lòng của bàn quốc trưởng mới được. Dương Tôn Bảo nói: nếu vậy ngài có cách nào nói cho bàn quốc trưởng giúp đỡ được hay không? Tôn Võ nói: tánh bàn quốc trưởng tuy dễ mà khó, phải dùng vật thì mới xong được. Dương Tôn Bảo nói: vậy thì xin ngài đem về dâng cho quốc cựu 2 muôn lượng, còn ngài thì 1 muôn lượng có được chăng? Tôn Võ nói: phần tôi thì nguyên soái không có cần gì lo, miễn nguyên soái tính thêm cho bàn quốc trượng cho xứng đáng là được. Dương Tôn Bảo nói: chà chả, bấy nhiêu đó mà chưa đủ nữa hay sao? Tôn Võ nói: bàn quốc trượng hay trách móc nguyên soái từ ngày trấn thủ đến nay gần 30 năm rồi mà không hề có một lễ vật nào cả. Dương Tôn Bảo nói: việc ấy thì cũng đúng,
nhưng tôi không có liên hệ được với ngài. Năm nay tôi ráng lo thêm một muôn lượng nữa, có được chăng?
Tôn Võ nói, Vãn Nguyên Soái trấn thủ nơi đây cũng đã lâu, chỉ cần Nguyên Soái nạp đủ 7 muôn lượng thì tôi không tra xét, và bàn quốc trượng cũng không tâu ra tâu vào chi nữa.
Dương Tôn Bảo nghe nói thì cười đáp, nói như ngài cũng phải, song tôi là một quan võ nghèo, lại ở nơi biên cương, chạy làm sao nổi tới 7 muôn lượng bạc. Thôi để tôi chịu cho quốc trượng 3 muôn, còn ngài thì 2 muôn, cộng lại tất cả là 5 muôn.
Tôn Võ nói, Nguyên Soái đã nói hết lời thì tôi cũng phải vị tình chứ biết làm sao.
Khi hai người đang nói như vậy thì Tiêu Đình Quý rình bên ngoài đã nghe được nên nổi giận nhảy vào, thập ngực Tôn Võ, kéo xuống đất rồi mắng, cái loại súc sanh, Nguyên Soái ta trấn thủ tại đây 20 mấy năm chưa hề xài thăm của kho, sao người với bằng hồng lại muốn ăn hối lộ. Nói rồi đánh Tôn Võ một hồi, không khác gì quân sĩ đánh trống khi ra trận. Tôn Võ la lớn, cái loài súc sanh, người dám đánh khâm sai của đại thần như vậy, thật là bội phản.
Dương Tôn Bảo thấy Tiêu Đình Quý làm hư mưu kế của mình, liền bước đến kéo Tiêu Đình Quý ra rồi khiển trách,
Tiêu Đình Quý, ngươi không được vô lễ như vậy.
Lúc ấy Tôn Võ ngồi dậy thở hào hển, quần áo thì rách hết, nổi giận nói,
Dương Tôn Bảo dám xúi gia tướng đánh khâm sai của triều đình, như vậy thật không kiêng phép nước.
Dương Tôn Bảo bị Tiêu Đình Quý phá vỡ mưu kế, liền phải quở phạt Tiêu Đình Quý, rồi kêu võ sĩ bắt Tiêu Đình Quý và Tôn Võ bỏ vào tù xa, thảo một đạo biểu chương sai Trầm Đạt giải về kinh đô đặng cho thánh thượng phân xử, lại viết một phong thơ giao cho Trầm Đạt đem về Thiên Ba phủ, giao cho Dư Thái Quân biết hết mọi việc. Trầm Đạt vâng lệnh ra đi.
Lời bàn: kẻ du nịnh bao giờ cũng tham lam và làm những hành động gian xảo, đó cũng là lẽ đương nhiên, vì bản chất của những kẻ ấy là mưu cầu quyền lợi cá nhân. Bởi vậy, máu người trung nghĩa không vì quyền lợi cá nhân thì không bao giờ biết du nịnh, nên việc làm của họ hướng về đạo nghĩa làm người. Bàn Hồng, Tôn Tú sở dĩ là kẻ gian thần thì bản chất lúc nào cũng tham lam, mưu hại những kẻ trung thần chống lại họ. Trong một triều đình sở dĩ có phe phái trung nịnh là do ý thức tranh đoạt quyền lợi để thụ hưởng. Kẻ gian nịnh tạo ra nhiều hình thức khó lường.
Hồi thứ 29, Dương Nguyên Soái dân biểu Hạch Giang, bàn quốc trượng dối vua toàn kế.
Trầm Đạt vâng lệnh ra đi thì Dương Nguyên Soái vào nội phủ nghĩ thầm, kế sách vừa rồi mà không dùng được cũng do Tiêu Đình Quý làm đổ vỡ mà thôi, còn bọn gian nịnh toàn kế hãm hại ta, chẳng lẽ triều đình không nghĩ đến công trạng của những kẻ khai quốc công thần? Trong triều mà rối loạn như vậy thì ngoài ải khó lòng mà yên ổn cho được.
Từ nay về sau, việc đại sự không nên dùng những quân mãn phu như vậy nữa.
Bây giờ Trầm Đạt về đến kinh đô thì không vào hoàng thành, vì nghĩ rằng nếu mình chưa đến thông tin cho Dư Thái Quân hay, mà vào hoàng cung trước thì e bọn gian thần sẽ lập quỷ kế gì chăng. Nghĩ như vậy, Trầm Đạt vào chùa Tướng Quốc gửi tù xa, khiến quân canh giữ, rồi đến Thiên Ba phủ mà dâng thơ của Dương Tôn Bảo cho Dư Thái Quân xem. Dư Thái Quân xem thơ cười nói, Bạc Hồng thật là một tên gian xảo, bày đủ cơ mưu hãm hại trung thần, tùy vậy mà hại con ta sao nổi.
Nói rồi liền khiến quân dọn tiệc mà thết đãi Trầm Đạt, rồi sai người đi dò la tin tức. Còn Tiêu Đình Quý ở trong chùa Tướng Quốc thì cứ chửi mắng gian tặc ôm sòm. Tôn Võ ý muốn thông tin cho Bàn Hồng hay, ngặt vì kẻ tùy tùng mình đều bị Dương Tôn Bảo cầm giữ tại Tam Quan, cho nên không còn ai để sai khiến. Ngày hôm sau, Thiên Tử Lâm Triều thì có Quỳnh Quang vào tâu rằng, nài có Dương Nguyên Soái nơi Tam Quan, sai phó tướng là Trầm Đạt về chào dân biểu, bây giờ còn đứng ngoài môn đợi lệnh.
Vua nghe tâu nghĩ thầm, trẫm sai Tôn Võ ra Tam Quan tra xét công khố, Tôn Võ còn chưa về, sao Dương Tôn Bảo lại dâng biểu về là ý gì? Nghĩ như vậy, liền khiến Huỳnh Môn Quan lấy biểu dâng để xem cho rõ sự tình. Huỳnh Môn Quan vâng lệnh tiếp lấy bổn chương vào dâng cho thiên tử xem. Thấy bổn chương mới rõ sự tình, bàn hồng ham của hối lộ, bảo Tôn Võ làm tiền. Vua đưa tờ biểu cho bàn hồng xem. Bàn hồng xem xong thất kinh nghĩ thầm: ngỡ là Tôn Võ có tài cán, té ra nó cũng là một thằng vô dụng. Nay sự việc đã ra đến nước này, ta biết liệu sao đây? Nghĩ như vậy, bàn hồng quỳ tâu: xin bệ hạ hãy xét lại cho tôi nhờ. Và tôi làm tôi triều đình cũng đã lâu năm, chưa có điều chi sai trái, lẽ nào lại dám đòi ăn hối lộ của Dương Nguyên Soái? Nay có Tôn Võ ở đó, xin bệ hạ hãy tra hỏi cho minh bạch, kẻo Dương Nguyên Soái lại kết oan cho tôi. Vua nghe tâu liền truyền chỉ đầu Tiêu Đình Quý kiến giá, sai quan tuân lệnh dẫn Tiêu Đình Quý vào chầu. Tiêu Đình Quý sắp vào Ngân Loan Điện không chút e dè, cũng không triều bái tung hô nói lớn: nay tôi vào để ra mắt hoàng đế. Nói rồi chỉ xá một cái mà thôi. Vua trông thấy bộ tịch thì tức cười rồi nghĩ thầm: có lẽ thằng này bị điên dại chi đây. Quan trị điện thấy vậy, nói với Tiêu Đình Quý: sao người đến trước mặt vua không quỳ? Tiêu Đình Quý nói: muốn tôi quỳ sao? Vậy thì tôi quỳ. Nói rồi liền quỳ xuống tàu: tôi là Tiêu Đình Quý, xin quỳ xuống đây. Vua trông thấy nghĩ thầm: tên này khờ khạo như vậy, ắt là có tính ngay thẳng. Thôi, quả nhân hỏi thử vài lời xem sao. Nghĩ như vậy, vua hỏi: vậy chứ Địch Thanh giải chinh y đến Tam Quan có bị mất hay không? Tiêu Đình Quý tâu: giải chinh y thì cũng có giải thiệt, song vì Địch Thanh không cẩn thận nên bị cường đạo lấy mất hết rồi. Ban Hồng thấy Tiêu Đình Quý nói như vậy thì mừng thầm: mà dữ, cái thằng mãn phu này khai đúng ý muốn của ta, thật không gì là may hơn. Vua lại hỏi Tiêu Đình Quý: chinh y mất hết hay chỉ mất một chút ít mà thôi? Tiêu Đình Quý tâu: ôi thôi, cường đạo nó giật ráo không trừ lại một cái nào. Ban Hồng nghe Tiêu Đình Quý tâu thì sợ vua hỏi dần dần sẽ đến việc mạo công của Lý Thành nên quỳ tâu: vả Tiêu Đình Quý là bộ hạ của Dương Tôn Bảo, nay đã khai ngay việc mất chinh y, và việc ấy đã có thì mọi việc khác sẽ có. Chắc là Địch Thanh cũng có mạo công mà trừ tội, còn Dương Tôn Bảo cũng giết kẻ oan là kẻ có công. Đến như việc Tôn Võ đòi tiền hối lộ chắc cũng chỉ là chuyện bịa đặt. Sự việc đã rõ ràng, xin bệ hạ chớ hỏi làm chi nữa cho nhọc sức. Vua nói: việc này vẫn còn nhiều tình tiết, phải trẫm giao cho một vị công thần để tra xét cho rõ ràng rồi trình lại. Bàn Hồng tâu: vậy thì bệ hạ giao việc này cho quan Đại Ngự Trầm Quốc Thanh tra hỏi. Vua nhậm lời. Trầm Quốc Thanh liền lãnh chỉ khiến quân dẫn Tiêu Đình Quý về dinh của mình đặng mà tra xét. Tiêu Đình Quý liền chỉ mặt Bàn Hồng mắng nhiếc, làm cho quân hầu sợ hãi, lôi Tiêu Đình Quý ra ngoài ngõ môn, rồi bỏ vào tù xa mà dẫn đến dinh của Trầm Quốc Thanh. Bàn Hồng lại tâu rằng: xin bệ hạ bắt giam Trầm Đạt lại để tra xét việc xong rồi sẽ cho về. Vua hỏi: ấy là ý gì? Bàn Hồng tâu: nếu để Trầm Đạt về Tam Quan thông tin cho Dương Tôn Bảo hay, tôi e sanh lòng biến loạn đi chăng, bệ hạ nên giam lại chờ ngài xét xử rồi cho về. Vua nghe theo, ra lệnh giam Trầm Đạt nơi thiên lao. Lúc này các trung thần thấy Bàn Hồng tâu gì, vua cũng nghe nên đem dạ bất bình, song liệu bề can gián không được nên phải nín thinh ôm hận. Còn Bàn Hồng và Tôn Tú sau khi bãi chầu thì khiến người mở tù xa thả Tôn Võ ra, rồi dắt đến dinh của Bàn Hồng cùng nhau đàm đạo. Trong lúc đang nói chuyện thì có Trầm ngự sử đến ra mắt, và Bàn Hồng hỏi: nay tôi đến đây hỏi ý kiến Thái Sư về việc tra xét Đình Quý bằng cách nào? Bàn Hồng nói: việc ấy có khó gì đâu, ngài cứ mang Tiêu Đình Quý ra mà tra khảo, ép nó phải công khai rằng công lao của Lý Thành bị Địch Thanh mạo nhận, còn việc mất chinh y thì không còn lo gì nữa, bị Tiêu Đình Quý đặt khai trước mặt thiên tử rồi.
Còn việc Tiêu Đình Quý đánh Khâm Sai thì phải xét cho minh bạch mà phục chỉ.
Trầm Quốc Thành vâng lời, Băng Hồng khiến dọn tiệc mà thết đãi mọi người. Mãn tiệc ai nấy từ giả ra về.
Lúc Trầm Quốc Thành về đến hậu đường thì Y Thị Phu Nhân hỏi:
"Hôm nay sao tướng công đi chầu về trễ vậy?"
Trầm Quốc Thành nói: "Vì có việc quan trọng, lẽ phải giữ kín song tình vợ chồng, không thể mà không nói." Nói xong liên thuật hết các việc cho phu nhân nghe.
Phu nhân nghe xong tỏ vẻ buồn bực rồi nói: "Tướng công ơi, việc này là việc của người khác, không liên can gì đến mình cả. Còn em của tướng công đã gả cho người ta rồi thì cũng thuộc về ngoại thích. Như viện Hồ Khôn và Hồ Luân làm nhiều điều ngang trái, vả lại cũng không có bà con cặt ruột gì với mình. Tướng công phải lấy lẽ công bình mà xử sự để lo việc gìn giữ quốc gia, sao lại đi theo đảng nịnh mà mong hại tôi trung? Như vậy hưởng lộc triều đình thật là xấu hổ."
Trầm Quốc Thanh cười nói: "Phu nhân nói sai rồi, bổn phận ta nếu không có bàn thái sư giúp đỡ thì không được làm đến chức ngự sử như vậy đâu, mà phu nhân cũng không được cao mạng phụ nữa."
Phu nhân nói: "Nay bàn thái sư tuy quyền cao thế mạnh, song lại làm nhiều điều gian ác thì không thể nào tồn tại mãi đâu. Đến lúc nào đó thì gian thần cũng ra gian thần mà để tiếng sống muôn thuở."
Trầm Quốc Thành nghe nói đến hai tiếng gian thần thì nổi giận mắng: "Đừng có hỗn ẩu, ăn nói không kiên dè, chuyện không can gì đến mình, tại sao lại xen vào như vậy?"
Phu nhân nói: "Chẳng phải thiếp muốn sinh sự mà chọc giận tướng công, đó là lời lẽ thật. Thiếp muốn tỏ cùng với tướng công để suy xét, tránh tai họa về sau."
Trầm Quốc Thanh nói: "Đồ hỗn ẩu, sao người dám gọi bàn thái sư là gian thần? Ngươi là đàn bà, biết gì mà xen vào việc nước?"
Phu nhân nói: "Tướng công ơi, nay thiếp lấy lời hơn lẽ thiệt mà can gián chỉ vì nghĩ tình nghĩa vợ chồng mà thôi, sao tướng công lại giận dữ như vậy? Và bàn thái sư làm nhiều điều gian ác, cứ tìm kế hãm hại kẻ trung lương, hay tham của mà làm cho rối việc nước, như thế thiếp gọi là gian thần không đáng hay sao?"
Trầm Quốc Thanh nói: "Vậy ngươi biết bàn thái sư làm tai hại trung thần chỗ nào đâu? Hãy nói cho ta nghe thử."
Phu nhân nói: "Việc đã sờ sờ trước mắt mà phu quân không thấy hay sao? Như Dương Tôn Bảo là dòng dõi công hầu, gìn giữ giang sơn nhà Tống, trấn thủ tam quan, ngăn binh ngoại quốc, thật đáng là trụ cột của quốc gia. Còn Địch Thanh là cháu của Địch Thái Hậu mà cũng là dòng dõi trung lương, lại từ khi ra tam quan đã lập được nhiều công lớn, tướng võ như hai ông ấy thật là bậc tôi trung. Nếu hại hai ông ấy thì lấy ai mà chống đỡ giang sơn? Tướng công là người hưởng lộc triều đình, đáng lẽ phải vùng quén cho sức mạnh của non sông, lại xu quyền phụ thế làm cho nước yếu dân nghèo, có phải là bàn tặc xúi dục tướng công làm bậy hay không?"
Trầm Quốc Thanh nổi giận mắng: "Ngươi là đàn bà không biết gì hết, sao lại dám buông lời hổ mẫu, không có biết phận mình."
Nói rồi xốc tới đánh Y Thị Phu Nhân.
Lời bàn: theo thời xưa, người đàn bà là kẻ chỉ lo việc gia đình, không xen vào việc thiên hạ. Nhưng xét về quan niệm đạo đức thì đàn bà cũng là con người, cũng đủ lương tâm đạo nghĩa.
Trầm Quốc Thanh vì chạy theo danh lợi, theo đảng du nịnh để củng cố bản thân của mình, trong lúc Y Thị Phu Nhân thì lại không có tham vọng như vậy, nghĩ đến quyền lợi quốc gia hơn là quyền lợi của bản thân. Do đó mà hai quan niệm lại đối nghịch với nhau. Dù là đàn ông hay đàn bà, lẽ phải là điều cao quý hơn hết. Kẻ nào trọng lẽ phải thì kẻ ấy có đủ phẩm chất để làm người. Còn kẻ nào vì quyền lợi bản thân mà quên mất đạo nghĩa thì kẻ ấy thiếu phẩm chất.
Trong cuộc sống,
không thiếu gì người khi chạy theo danh lợi mà bỏ mất đạo nghĩa. Nhưng điều tốt nhất là khi được người khác thấy được chỗ sai lầm của mình thì mình phải kiểm để sửa chữa. Muốn tự kiểm để sửa chữa thì tự mình phải đứng ra ngoài tham vọng cá nhân thì mới nhận ra được lẽ phải trái. Hồi thứ 30. Vì nghĩa khuyên chồng đành tử tiết, ham danh để vợ lánh trần gian. Trần Quốc Thành thấy vợ cứ khuyên can mãi, không cho cấu kết với bằng học thì nổi giận, la mắng ôm sờn. Y thị phu nhân cũng không nhịn, lớn tiếng nói: "Thiếp lấy lời phải trái mà can gián tướng công, mục đích là tránh những hậu quả sau này. Nếu tướng công không nghe thì sau này có hối hận thì cũng đã muộn." Trần Quốc Thanh không nhịn, cứ xốc tới đánh vào mặt phu nhân. Bọn A Hoàng trông thấy, vội chạy đến kéo Trần Quốc Thanh ra mà khuyên giải: "Xin lão gia bớt giận, lão gia đã mắng giết phu nhân như vậy cũng đã đủ rồi, sao lại còn đánh đập nữa?" Bọn A Hoàng túng thế phải lôi phu nhân vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Y thị phu nhân sai con A Hoàng là Tố Lan ra ngoài lén nghe thử xem Trầm Quốc Thanh có tra tấn Tiêu Đình Quý như thế nào, đặng trở vào báo cho phu nhân hay. Lúc này Trầm Quốc Thanh đã ra đến công đường, vẫn còn sắc giận, liền khiến quân bắt Tiêu Đình Quý mà tra khảo. Tiêu Đình Quý lớn tiếng mắng Trầm Quốc Thanh không tiếc lời. Trầm Quốc Thanh nói: "Tiêu Đình Quý, ngươi là một tội phạm, đến trước pháp đường mà còn dám hỗn láo như vậy hay sao? Ngươi muốn gì?" Tiêu Đình Quý nói: "Ta chỉ muốn trở về Tam Quan mà thôi." Trầm Quốc Thanh nói: "Ta vâng chỉ đem ngươi về đây để tra xét việc Dương Bảo làm loạn phép nước, Địch Thành làm mất chính y, sàng đoạt công lao của Lý Thành, còn ngươi thì lại ăn hối lộ của Địch Thành bao nhiêu mà lại đánh không sai, bao nhiêu việc đó ngươi phải khai cho rõ." Tiêu Đình Quý nghe nói thì càng giận thêm, trợn mắt nạt Trầm Quốc Thanh: "Trầm Quốc Thanh, ngươi làm ngự sứ mà nói nhiều điều bất thông lắm, ta đố ngươi làm sao mà ép ta khai bậy được." Trầm Quốc Thanh khiến quân cứ dùng đủ cực hình để tra tấn, nhưng Tiêu Đình Quý vẫn một mực chửi mắng mà thôi. Trầm Quốc Thanh thấy Tiêu Đình Quý gan dạ như vậy nên nghĩ thầm: "Nó đã không chịu khai thì ta đành phải làm tờ cung tiêu giả để vào triều phục chỉ cho nó xong." Nghĩ rồi sai quân dẫn Tiêu Đình Quý đem vào giam nơi Thiên Lao để chờ ngài tìm cách hãm hại. Còn con A Hoàng Tố Lan đứng sình bên ngoài nghe rõ hết đầu đuôi, liền vào phòng báo lại cho y thị phu nhân biết. Y thị phu nhân lập tức đóng cửa phòng, lấy viết đề một bài thơ tuyệt mạng như sau: "Thân này dẫu chết dạ không phiền, ba chục xuân xanh vậy cũng yên, miễn đặng phu quân chừa lánh cũ, thiếp về chính suối cội thiên liêng." Đề thơ xong, y thị phu nhân tự vẫn mà chết. Bọn A Hoàng thấy phu nhân không có động tĩnh gì nên xô phòng vào, thấy phu nhân đã tự vận nên thất kinh la lớn: "Ôi chao, phu nhân đã tự vận rồi, vậy phải mau phi báo cho lão gia hay." Khi A Hoàng vào đến thân phòng thì Trầm Quốc Thanh đang ngồi làm bản cung tiêu giả để vào triều phục chỉ, nên không có để ý gì đến việc phu nhân tự vận cả. Khi làm xong, Trầm Quốc Thanh cười lớn rồi nói: "Nếu như lời biểu này thì dẫu thiên ba phủ cũng không cứu nổi tính mạng của Dương Tôn Bảo. Còn Địch Thanh tuy là cháu của Địch Thái Hậu, nhưng không lẽ Địch Thái Hậu không rõ phép nước?" Nói rồi sắm sửa thay quần áo, cầm tờ biểu và lời cung tiêu giả của Tiêu Đình Quý đem cho bàn Hồng xem. Vừa bước ra cửa, Trầm Quốc Thanh nghe bọn A Hoàng khóc róng lên rồi nói: "Lão gia ơi, phu nhân đã chết rồi, sao lại lão gia không ngó ngàng đến như vậy?" Trầm Quốc Thanh nạt lớn: "Loài súc sanh, thứ đàn bà hỗn ẩu như vậy, có chết đi cũng đáng lắm, thầy kệ nó,
cứ để đấy. A Hoàng Tố Lan nghe nói thì khóc sức mướt, nói: sao lão gia lại tệ bạc quá như vậy? Lẽ ra phải tìm thuốc gì cho phu nhân uống, may ra có thể sống lại chăng?
Trầm Quốc Thanh nạ: vậy chứ chúng bay không biết thì kiếm thuốc men cho nó sống hay sao? Ta không muốn cho nó sống lại, để nó lại mắng ta là gian thần, là phản quốc.
Bỗng có hai con A Hoàng khác chạy đến nói: phu nhân chết một cách rất thảm thiết, thần xác hãy còn nguyên vẹn, sao lão gia không đến cứu chữa mà lại bỏ đi như vậy?
Trầm Quốc Thanh nghe báo, bước đến cửa phòng, thấy phu nhân nằm ngay đơ, thì cười gằn nói: ấy là tại cái miệng của ngươi mà mang họa, hãy xuống âm phủ mà cáo với Diêm Vương. Nói rồi truyền bọn A Hoàng đào cho một cái hầm ở sau vườn, đem chôn xác. Bọn A Hoàng không dám nói, nhưng rất thương tâm, không nỡ lấp đất, cứ bỏ xác phu nhân trên vũng bùn rồi đắp cỏ lên. Nhờ vậy đó mà xác phu nhân không có bị hủy hoại. Bấy giờ Trầm Quốc Thanh hối gia nhân đốt đốt sang dinh của Bàng Hồng, ra mắt trình bổn chương cùng tờ cung tiêu giả cho Bàng Hồng xem. Bàng Hồng xem xong mừng rỡ nói: lời bổn chương thì rành lắm, được, sáng mai sẽ đem dâng cho thiên tử, ắt sẽ xong việc. Trầm Quốc Thanh nghe Bàng Hồng khen thì lòng giả phơi phới. Trở về dinh thì đêm đã khuya, vào phòng thì thấy quạnh quẻ nên cũng có ý buồn nên than thầm: này phu nhân đã thác rồi thì nệm nghiêng gối chết, đêm nay còn đâu mà trò chuyện cho vui. Thôi thì ta gọi một con A Hoàng vào phòng mà chung gối cho nó có bạn. Vả chăng trong số A Hoàng chỉ có con Tố Lan, tuy tuổi đã lớn mà nhan sắc rất là mặn mà, vậy ta bắt nó vài cột mây mưa chắc là thú vị lắm. Nghĩ như vậy bèn kêu Tố Lan vào phòng. Tố Lan vừa bước vào thì Trầm Quốc Thanh đã ôm chầm vào lòng rồi nói: đêm nay nàng hãy giúp cho ta một cuộc giao hoan cho thật đẹp, ngày mai ta vào triều thế nào cũng được hoàng thượng ban khen, chừng ấy ta sẽ cùng nàng mà tận hưởng. Tố Lan thất kinh nói: tôi là phận tôi tớ, bấy lâu nay phu nhân coi như là con cái trong nhà, nay phu nhân đã tạ thế, tôi đâu dám bậy bạ, xin gia gia hãy nghĩ lại. Trầm Quốc Thanh nói: ta có lòng đoái tưởng như vậy, chỉ cần nàng chung trả với ta một đêm cho thỏa mãn, sao nàng lại từ chối? Nói rồi lại đóng cửa phòng, kéo Tố Lan lên giường để vầy cuộc gió trăng. Tố Lan năn nỉ thế nào cũng không được. Tố Lan thấy Trầm Quốc Thanh đã ham mê như điên dại, cực chẳng đã, phải nằm yên để cho Trầm Quốc Thanh thỏa mãn cuộc mây mưa, cho qua cơn bão tố. Rạng ngày, Trầm Quốc Thanh dậy sớm vào chầu thiên tử và tâu rằng: tôi vân lệnh tra xét Tiêu Đình Quý, ban đầu nó không chịu khai nên phải dùng hình phạt để tra khảo, sau thì nó chịu khai rằng địch Thanh nằm mất chính y nên mạo công mà đền tội, còn Tiêu Đình Quý cũng có ăn hối lộ của địch Thanh, chịu làm chứng mạo, chớ thiệt ra là cha con Lý Thành có công trừ giặc, mà Dương Tôn Bảo thì lại không chịu xét, cứ nghe theo lời khai mà giết hại cha con của Lý Thành. Lại khi Tôn Võ đến tra xét kho tàng thì Dương Tôn Bảo lại không chịu để tra xét, lại đem niêm phong, rồi khiến cho Tiêu Đình Quý đánh Tôn Võ, vu cho tội là ăn hối lộ. Tàu xong, Trầm Quốc Thanh lại dâng tờ bổn chương và tờ cung tiêu cho thiên tử xem. Thiên tử xem xong nổi giận mắng: Dương Tôn Bảo thật là cả gan, bấy lâu nay trẫm tưởng nó là người trung nghĩa đại thần, té ra nó cũng là một loài gian tà không kể đến, nợ nước ơn vua. Thôi để trẫm sai người ra tam quan mà bắt nó về đây. Bàng Hồng nghe vua phán như vậy thì nghĩ thầm: nếu bắt Dương Tôn Bảo về trào thì Dư Thái Quân và Địch Thái Hậu thế nào cũng sẽ binh vực cho chúng nó, ta làm thế nào mà giết được? Nghĩ như vậy liền tâu: Dương Tôn Bảo là người trấn giữ biên cương đã hai mươi mấy năm, binh quyền rất là mạnh. Nếu bắt về trào, ắt phải tìm cách sẽ quấy phá triều đình. Thiền tử hỏi, vậy khanh tính làm thế nào?
Bàng Hồng tâu, tôi tưởng Tiêu Đình Quý đã công khai hết sự thật rồi, không còn tra xét gì nữa. Xin bệ hạ cho một đạo thánh chỉ buộc Dương Tôn Bảo và Địch Thanh phải tự sát nơi biên quan, còn Tiêu Đình Quý thì dẫn ra pháp trường mà xử trảm.
Thiền tử nghe theo, khiến Tôn Võ đem một đạo thánh chỉ và ba môn triều điển ra tam quan cho Dương Tôn Bảo và Địch Thanh, mà khiến hai người phải tự xử lén mình, còn Tôn Tú thì làm giám thị mà chém Tiêu Đình Quý. Khi Tôn Tú và Tôn Võ lãnh được chỉ thị rồi thì lòng mừng, còn các trung thần đều quỳ một lượt mà xin vua xét lại. Song vua không nghe, mà cũng không ai dám đến Nam Thanh Cung và vô Nịnh Phủ để báo tin cho Địch Thái Hậu và Dư Thái Quân hay. Còn Tôn Tú khi lãnh được thánh chỉ liền gấp rút đến Thiên Lao bắt Tiêu Đình Quý mà dẫn ra pháp trường. Tiêu Đình Quý ra đi thì chửi mắng vang trời, làm cho ai nấy cũng đều kinh ngạc. Lúc ấy có gia đình nơi Thiên Ba Phủ hay tên trên chạy về báo cho Dư Thái Hậu. Dư Thái Hậu nổi giận, lật đật lên kiệu thẳng đến giữa triều đình, song e cứu Tiêu Đình Quý không kịp nên khiến Đỗ phu nhân Mộc Quế Anh ra giữa pháp trường mà ngăn trở, không cho quân giám sát xuống đao. Hai vị phu nhân ấy vừa đến pháp trường thì gọi lớn, Dương Thái Quân khiến khoan chém Tiêu Đình Quý, để người vào chầu mà tâu lên thiên tử. Tiêu Đình Quý nghe nói lật đật kêu lớn, xin hai vị phu nhân mau mau lại đây mà cứu tôi, kẻo nó làm ngang mà chém tôi thì oan ức cho tôi lắm. Hai vị phu nhân nói, không hề chi, đã có ta đến đây, nếu Tôn binh bộ làm ngang thì tánh mạng nó cũng sẽ không còn. Tiêu Đình Quý cả mừng, còn Tôn Tú thì giận căm gan, song không dám kình giống với hai vị phu nhân. Lời bàn: ở hồi này chúng ta thấy hoạt động của nữ giới rất đắc lực. Trước hết phải kể đến lòng trung của Y Thị phu nhân, vợ của Trầm Quốc Thanh, dám liều mình tử tiết để khuyên chồng không để chồng mình gia nhập vào bọn gian ác. Tấm lòng trung nghĩa của bậc phu nhân ấy thật khó ai mà bì kịp. Còn đến lúc này thì Dư Thái Quân đem thân xông vào công việc để can vua và giải cứu cho Tiêu Đình Quý trong gian nguy. Trung thần trong triều đình không ai còn đủ sức để cứu vãn nguy biến, nên phải nhờ vào sức của nữ nhi, thật là một điều hy hữu. Gian thần xàm tấu khiến cho nhà vua mê muội, không còn phân biệt được lẽ phải trái, cho nên vua đã mất hết sáng suốt, không còn bản lãnh để trị dân. Lời nói của kẻ nịnh và lời nói của người trung nếu không sáng suốt phân biệt thì dễ làm cho người nghe hồn ám. Hồi thứ 31, Dư Thái Quân vào tâu Kim Điện, Bào Thị Chế khiến lập Ô Đài. Bấy giờ Dư Thái Quân thẳng vào Kim Loan Điện, triều bái xong liền tâu, không biết cớ chi mà bệ hạ dám ra lệnh chém Tiêu Đình Quý. Phá Tiêu Đình Quý là một trang dũng tướng, có còng nơi biên ải, lại là con cháu của trung thần, dẫu có tội chi cũng nên nghĩ đến công lao của Tiêu Tán thở xưa mà dung tha cho nó. Thiên tử nghe tâu thì nghĩ thầm, việc này trẫm cũng chưa rõ, cứ theo lời tâu của Bàn Quốc Trượng mà xử trảm nên thiệt khó biện minh. Nghĩ như vậy nên vua vẫn ngồi yên không có lời phán. Dư Thái Quân lại tâu, xin bệ hạ xét lại, vả chăng con thiếp và chồng thiếp đều vì nước liều mình, duy còn có một chút cháu ở trấn nơi Tam Quan đã hơn 20 năm, nó vẫn luôn luôn tận trung báo quốc, không làm điều gì sai trái. Còn Tiêu Đình Quý thì lâu nay theo cháu tôi, lập được công lao lớn lắm, nay không biết nó phạm tội gì mà thiên tử lại xử trảm nó như vậy. Thiên tử thấy Dư Thái Quân hỏi nhiều lần thì mới trả lời, nguyên hôm trước trẫm có sai Tôn Võ ra Tam Quan mà tra xét tiền lương, thì Tiêu Đình Quý đánh Tôn Võ, mà Tôn Võ là khâm sai của triều đình, như vậy quá là khinh thường pháp luật, ngang tàn như vậy thì đáng xử tử lắm. Dương Thái Quân tàu: Tôn Võ là người Vân Chỉ sai đi tra xét tiền lương mà không tra xét gì hết, cứ đòi ăn hối lộ mà thôi. Khâm sai của bệ hạ mà hành động như vậy thì cũng như bệ hạ hành động có khác gì. Vậy thì Tôn Võ có đáng chém hay không? Thiên tử nói: Tôn Võ không có đòi của hối lộ gì hết, mà chém nó thì chẳng là quan lắm hay sao? Dương Thái Quân tàu: Còn Tiêu Đình Quý cũng không đánh chửi khâm sai, nếu bệ hạ giết nó thì cũng quan cho nó lắm. Thiên tử nghe tàu thì mỉm cười nói: Tiêu Đình Quý đã làm tờ cung tiêu mà chịu rằng có đánh khâm sai thì còn quan cái gì nữa. Dương Thái Quân tàu: Đã làm tội, Tiêu Đình Quý sao không tra xét đến Tôn Võ? Còn nói đến Tiêu Đình Quý mà không nói đến Dương Tôn Bảo thì e rằng luật pháp bất minh chăng? Thiên tử nghe mấy lời của Thái Quân thì gật đầu nói: Phải, Dương Tôn Bảo cũng có tội nữa, song trẫm nghĩ nó là dòng dõi công thần mà lại có công trấn thủ tam quan đã hai mươi mấy năm, nên trẫm không nỡ chém mà làm tội bằng tàm ban triều điển mà thôi. Dương Thái Quân nghe nói thì nổi giận tàu lớn tiếng: Chồng con tôi vì nước mà bỏ mình đã hết mấy mạng, mà bệ hạ còn đem lòng thương tưởng thì thôi, nài cháu tôi Dương Tôn Bảo cầm lao đến như vậy, bệ hạ lại nghe lời quân nịnh mà xử tội tam ban triều điển, nỡ nào đành làm như vậy. Sao bệ hạ không suy đi xét lại, cứ nghe cái quân nịnh, chẳng hề nghĩ đến kẻ hiền lương? Vả lại một cái án trong dân giả kia còn phải tra đi xét lại cho biết ai phải ai quấy rồi mới luận tội, thế mà còn lầm. Huống chi việc lớn bằng trời như vậy mà bệ hạ không tra đi gạn lại, chỉ nghe có một lời tâu trình, muốn giết ai thì giết, muốn chém ai thì chém. Làm như vậy thì kẻ trung lương bị thác quan, mang tiếng xấu lưu truyền muôn thuở, mất hết danh giá trung thần đi, chẳng là quan ức cho Dương lắm hay sao? Vả lại Trần Quốc Thanh cũng là phe đảng của bàn quốc trưởng. Tôn Võ là em của Tôn Tú, tôi e bên trong có điều gì gian trá đây. Nếu bệ hạ không xét cho kỹ, ắt là lầm mưu của lũ nịnh, chớ chẳng không. Xin bệ hạ lưu Tiêu Đình Quý lại, rồi đòi Dương Tôn Bảo và Địch Thành về triều hỏi cho rõ ràng. Nếu quả có tội thì Dương Tôn Bảo có chết cũng cam lòng, còn vô nịnh phủ bị danh nhờ thì cũng đáng. Nếu bệ hạ không xét cho kỹ mà chém Tiêu Đình Quý thì bất minh lắm. Bàn Hồng thấy Dương Thái Quân tâu như vậy thì nghĩ thầm: Mạng của Tiêu Đình Quý đã muốn thác, không ai dám can ngăn, không biết cái con mụ già này hay tin ở đâu mà dám vào triều nói nhiều câu làm nhục thiên tử. Mà thiên tử thì cứ ngồi trơ trơ như hình nộm, không nói năng gì hết. Nếu giết không được Tiêu Đình Quý thì giết sao cho được Dương Tôn Bảo và Địch Thanh đây? Bấy giờ mấy vị trung thần ngồi nghe, ai nấy cũng đều cho là lời của Dư Thái Quân đã rõ lại rất là công minh, chắc là vua phải nghe theo chẳng không. Thật vậy, sau khi nghe mấy lời tâu của Dư Thái Quân, vua liền truyền chỉ tha cho Tiêu Đình Quý và khiến Tôn Võ trả thánh chỉ lại, đợi Dương Tôn Bảo và Địch Thanh về trào, rồi thiên tử có bổn phận tra xét việc ấy. Dư Thái Quân tàu: Xin bệ hạ cho tôi lãnh Tiêu Đình Quý về Thiên Ba phủ, nếu nó trốn đi tôi xin chịu tội. Thiên tử nghe theo, sai bốn tên thái giám đưa Thái Quân về Thiên Ba phủ và giải Tiêu Đình Quý đến Thiên Ba phủ giao cho Dư Thái Quân. Dư Thái Quân về đến Thiên Ba phủ thì Đỗ phu nhân và Mộc Quế Anh cũng về đến. Dư Thái Quân nói với hai vị phu nhân ấy: Tài dẫn bày gian tặc,
bài mưu này kế kia mà hại cháu của ta. Tuy vậy, nó hại làm sao cho nổi. Thôi, để ít ngày nữa cháu ta về đây, ta sẽ hết sức mà đối nại với cái loài gian ấy. Vừa nói dứt, đã thấy Tiêu Đình Quý vào ra mắt. Dư Thái Quân hỏi: Tiêu Đình Quý, vậy chứ câu chuyện ngoài Tam Quan như thế nào? Hãy kể lại rõ ràng cho ta nghe. Tiêu Đình Quý nói: Địch Thanh thật có làm mất chinh y, mà có lập công trận. Hai cha con Lý Thành thiệt có mạo công, còn Tôn Võ ra đến Tam Quan thì cứ đòi ăn của hối lộ năm bảy muôn lượng, nên tôi có nóng giận quá, đánh nó ít thôi và ít đạp. Dương Thái Quân nói: Té ra người có đánh Tôn Võ là mắc kế của Bàn Hồng rồi. Tiêu Đình Quý nói: Xin Thái Quân chớ lo, để tôi cùng đến dinh Bàn Hồng lấy quách cái thủ cấp của nó thì mới đã giận. Dương Thái Quân nạt lớn: Thôi đừng có sanh sự mà gây họa. Dù phải dù quấy thì phải chờ nguyên soái ngươi về đây rồi sẽ hay. Từ ấy Dư Thái Quân cứ sợ Tiêu Đình Quý ra ngoài sanh sự, nên không cho Tiêu Đình Quý đi ra khỏi cửa. Rồi lại sai người đến Thiên Lao mà dặn dò ngục quan phải chăm sóc trầm đạt cho tử tế. Nói về Y Thị Phu Nhân, tuy giận chồng tự tử nhưng khí số chưa mãn, nên hồn sa xuống cáo Diêm Vương mà tỏ bài nổi quan ức. Diêm Vương cho người duyệt sổ thì số Y Thị sống đến 88 tuổi. Bây giờ là tuy chết oan nhưng ít ngày nào cũng sẽ được hoàn hồn. Vì vậy Diêm Vương sai quỷ tốt đưa hồn Y Thị đến Trần Châu kêu oan với Bao Công. Lúc này Bao Công đang vâng lệnh triều đình đi phát chẩn tại Trần Châu, vì nơi đây dân chúng mất mùa đói kém. Khi đến nơi thì Bao Công làm theo thánh chỉ, cho nên nhân dân rất là ngợi khen. Đến ngày mồng 3 tháng 3, công việc đã xong rồi, Bao Công trở về triều phục chỉ. Nhưng trong lúc trên đường về, xảy có một trận cuồng phong thổi đến, làm cho Bao Công đôi mắt chóa lòa, không thấy gì hết. Quân sĩ đều kinh ngạc. Bao Công nghĩ thầm, đây là một cơn gió lạ, chắc là có quan hồn mách bảo gì đây chứ chẳng không. Nghĩ như vậy bèn hỏi: Quan hồn nào đến đây, có chuyện gì oan ức chăng? Nói vừa dứt lời thì trận cuồng phong lại thổi tiếp. Bao Công liền khiến quân đình lại, sai Trương Long Triệu Hổ lập một cái đài tạm nơi đồng trống, rồi thắp hương vàng vái. Qua đến canh ba lại có một trận cuồng phong thổi đến. Bao Công lúc ấy đôi mắt đang liêm diêm, thấy có một con quỷ đàn bà đến quỳ trước mặt mình mà thưa rằng: Thiếp là Y Thị tên Trình Nương, vợ Trầm Quốc Thanh đang làm ngự sử. Bao Công hỏi: Nếu nàng là vợ của Trầm ngự sử thì cũng là một vị phu nhân, vậy xin phu nhân đứng dậy mà thuật hết các việc của Trầm Quốc Thành cho Bao Công nghe. Phu nhân thưa: Vì chồng của thiếp trước đây không nghe lời can gián của thiếp nên thiếp tức mình mà tự vận. Thiếp đâu dám trách ai, chỉ vì thân thiếp hiện đem lắp trong vũng bùn mà phần thiếp thì lại chưa mãn, nên Diêm Vương cho thiếp đến đây mà kêu oan. Bao Công khen: Phu nhân là bổn phận đàn bà mà còn biết ngay vua thường tướng như vậy, thật đáng bậc hiền trí phu nhân. Nói rồi liền hỏi Y Thị rằng: Vậy thi thể phu nhân hiện giờ còn ở nơi dinh của Trần ngự sử chăng? Phu nhân nói: Thân thể hiện giờ ở tại sau vườn, bên trên có phủ lá cây và cỏ. Bao Công nghe nói nổi giận mắng: Nói vậy Trầm ngự sử thật là người tàn nhẫn, vợ mình làm đến bậc cao mạng phu nhân mà chết không có quan quách, lại hù theo cái bọn nịnh thần làm cáo trạng giả mà hại kẻ tôi trung. Vậy thì phu nhân hãy trở về kinh sư đi, đặng ta về trào lập tức toàn tính việc ấy cho. Phu nhân nghe nói lại tạ rồi riêu riếu ra đi. Còn Bao Công khi tỉnh dậy nghĩ thầm: Giống như là chim bao mà không phải là chim bao,
đây là việc hiển hiện của hồn oan tố cáo kẻ gây tội. Như vậy nàng chết đã 2 ngày đêm rồi. Nếu ta về kịp thì nàng có thể hoàn hồn được, vì thân thể chưa có bị hủy hoại. Lời bàn: theo quan niệm Đông Phương, con người chết sống có định mệnh. Nếu chưa đến lúc chết mà phải lìa trần, thì oan hồn không tiêu tan, vất vưởng trong cõi tạm. Đó là trường hợp của y thị. Tác giả dùng quan niệm ấy để nói lên một hành động báo oán của một người đàn bà chết oan uổng. Tuy là việc cấu kết bằng ý tưởng, song cũng là một bài học dạy đời. Sống phải giữ lẽ công bình, không làm cho kẻ khác ân hận, để rồi sự oán hận ấy di lưu trong cuộc sống. Hồi thứ 32. Tra án trong trào còn hữu cớ, bắt gió trên không thật vô bằng. Đêm ấy, Bao Công không chờ trời sáng, truyền quân đốt mà đi. Quân sĩ không biết cớ gì, chỉ biết vâng lời. Còn các quan phủ huyện không dám hỏi, chỉ việc tiễn đưa. Khi đưa Bao Công đi rồi, các quan lại bàn tán với nhau. Không biết có chuyện gì mà Bao Hắc Tử lại nôn nóng đến như vậy, khi không bắt lập đài tạm ở giữa đồng, rồi lại lật đật trở về triều, không kịp đón đưa. Còn Bao Công thì cứ hối quân đi riết suốt đêm, chờ cho sáng mới tới Trần Kiều Trấn. Vì quá mệt mỏi, Bao Công muốn chọn chỗ nghỉ chân, nhưng chưa có tìm được. Tiết Bá Thừa: phía trước đây có một tòa nhạc miễu rộng rãi lắm, có thể cho quân sĩ đến đó nghỉ đỡ một đêm, rồi mai sẽ đi. Bao Công nói: vậy thì ta cứ đến đó mà nghỉ đỡ một đêm, nhưng không nên làm kinh động dân chúng. Quân sĩ vâng mệnh đến miếu ấy, thì thấy có một vị đạo nhân quỳ thưa: chúng tôi không hay lão gia đến, nên không nghênh tiếp. Bao Công nói: ta đi đến đâu cũng không cho ai hay biết. Nay vì trời tối, ta xin nghỉ tạm đây một đêm, sáng sớm ta sẽ lên đường. Các đạo nhân nói: vậy xin mời lão gia vào nhà khách an nghỉ. Bao Công nói: đừng lo gì cho ta hết, ta chỉ nghỉ tạm một đêm để chờ sáng đi mà thôi. Ngày hôm sau, Bao Công lại lên kiệu hối quân tiếp tục lên đường. Nhưng đến Trần Kiều thì bỗng có một trận gió thổi đến rất mạnh, làm cho cái mão ô sa của Bao Công phải rơi xuống đất. Trương Long và Triệu Hổ vội vàng chạy đến chụp lấy cái mão dâng lên cho Bao Công. Bao Công nạt lớn nói: gió gì mà dám lung lạ như vậy? Quân sĩ thưa: đó là lạc mạo phong ạ. Bao Công nghe nói mỉm cười nói tiếp: lạc mạo phong vô lễ, không nên dung tha cho nó. Liền sai Trương Long Triệu Hổ đi tìm bắt lạc mạo phong. Trương Long và Triệu Hổ lại nói nhỏ với nhau: không xong rồi, lão gia sai đi bắt lạc mạo phong thì biết nó ở đâu mà bắt đây. Hai người liền quỳ xuống thưa: lão gia muốn bắt lạc mạo phong hay sao? Và lạc mạo phong là gió, nó đâu có hình tượng mà chúng tôi bắt nó được. Bào Công nói: đồ súc sanh, ta sai ngươi làm một việc nhỏ như vậy mà lại biến nhát không chịu làm. Hai người ấy thưa: không phải là chúng tôi biến nhát, chính vì nó vô hình nên chúng tôi không thể bắt nó được. Bào Công nạt lớn: ta hẹn cho hai ngươi, trong 1 giờ phải bắt cho được lạc mạo phong dẫn về đây cho ta. Nếu bắt không được thì ta chém đầu. Nói rồi khiến quân quay kiệu lại nơi nhạc miếu để chờ. Còn Trương Long Triệu Hổ thấy Bao Công nói gắt như vậy thì than thở, vừa đi vừa lẩm bẩm: làm thế nào mà bắt cho được lạc mạo phong đây? Triệu Hổ nói: Trường Quỳnh ơi, hôm nay hai đứa ta đã bị khốn rồi, chắc là tánh mạng không có giữ được. Trương Long nói: số mạng chúng ta chỉ đến ngày hôm nay thôi, cho nên mới sanh ra cái chuyện lạ lùng như vậy. Triệu Hổ nói: vậy thì chúng ta cứ đi lần đến Trần Kiều, bắt đại một người gọi nó là Lạc Mạo Phong, đem về nạp cho lão gia, vì lão gia cũng chẳng biết Lạc Mạo Phong mặt mũi nó ra làm sao đâu. Trường Long theo lời, hai người dắt nhau đi thơ thẩn trên cầu một lúc. thì gặp một lão tiều gánh củi đi qua. Triệu Hổ hỏi:
"Kìa, gã đó là Lạc Mạo Phong, chúng ta cứ bắt cho mau."
Hai người vừa áp lại thì gã tiều phu xô ra nói:
"Các người làm cái gì vậy?"
Trường Long nói: "Chúng ta vâng lệnh Bao Công đi bắt Lạc Mạo Phong."
Tiều phu nói: "Đừng có nói xàm,
dù có vâng lệnh ai thì cũng phải có giấy tờ mới có quyền bắt bớ người ta chứ." Triệu Hổ nói với Trường Long: "Gã này nói nghe cũng có lý, hay là chúng ta trở về xin lão gia cho chúng ta một tờ trác lệnh?" Bàn tán xong, hai người lại trở lại nói với Bao Công:
"Lão gia ơi, chúng tôi tìm được Lạc Mạo Phong nhưng không có trác lệnh thì không có bắt được."
Bao Công mỉm cười nói: "Thôi được, để ta cho các ngươi một tờ trác lệnh." Nói rồi trao cho hai người một tờ trác lệnh và hối phải ra đi cho gấp. Trương Long và Triệu Hổ lãnh trác ra đến cầu thơ thẩn một lúc thì lại bị một trận cuồng phong thổi đến, làm cho cái tờ trác ở trên tay nó bay bổng lên trời. Hai người thất kinh, vội vã đuổi theo để chụp cái tờ trác đó lại. Nhưng chạy được một lúc thì tờ trác nó rơi xuống, tách vào một gánh hàng rau của một gã bán rau đang vội vã đem ra chợ bán. Trường Long nói với Triệu Hổ:
"Lạc Mạo Phong đây rồi, chúng ta bắt nó đem về nạp cho lão gia."
Nói rồi hai người lại áp lại bắt cái gã bán rau lôi đi. Gã bán rau kinh ngạc không biết chuyện gì, vội năn nỉ:
"Tôi là người thủ phận làm ăn, tôi không từng phạm pháp, sao lại bắt tôi oan ức như thế này?"
Trường Long Triệu Hổ nói: "Người có phạm pháp hay không thì cũng mặc kệ, hãy đến trước mặt Bao lão gia mà đối nại." Nhân dân trong chợ thấy như vậy thì đem lòng bất bình, chạy theo hai người ấy xem thử coi bắt người bán rau mà dẫn đi đâu. Lời bàn: một hiện tượng lạ của trời đất đã làm cho Bao Công gây ra một sự việc nực cười. Bao Công dựa trên sự tin tưởng có ân oán động trong cõi sống và việc sai hai người tùy tùng là một cái công chuyện dò xét mà thôi, nhưng hai tên tùy tùng thì nì hệt trong nó mà phải tìm cách thoát ra. Đứng về quan niệm triết đông thì cùng tắc biến bị tắc thông, đã có biến thì dĩ nhiên phải có thông. Ý nghĩa thông đây là giải đáp bằng nhân quả, tức là cởi mở và bù những cái nhân đã gây ra từ thuở trước. Hồi thứ 33. Lạc Mạo Phong vô can bị bắt, Chơn Quốc Mậu có cớ kêu nài. Trường Long Triệu Hổ bắt người bán rau dẫn đi thì dân buôn bán trong chợ ai nấy cũng đều than rằng:
"Tội nghiệp cho chàng Quách Hải Thọ, nhà thì nghèo, mẹ thì lại bị già nua tật nguyền, mỗi ngày phải đi bán rau để nuôi mẹ. Dù nghèo nàn nhưng ăn ở với mẹ rất là có hiếu, nên bà con gọi anh ta là Quách Hiếu Tử. Con người lương thiện như vậy không biết gì lẽ gì mà Bao lão gia lại bắt nó đi. Điều này làm cho chúng ta rất là thương tâm." Nhiều người lại rủ nhau đến nhạc miếu để xin cho Quách Hải Thọ khỏi tội. Lúc Trương Long Triệu Hổ bắt Quách Hải Thọ dẫn đến nhạc miếu thì thưa với Bao Công rằng: "Chúng tôi đã bắt được Lạc Mạo Phong dẫn về đây."
Bao Công khiến dẫn vào, Quách Hải Thọ nói: "Tôi là người dân lương thiện, sao lại bắt tôi?" Bao Công xem tướng mạo Quách Hải Thọ, thấy có vẻ đoan trang anh dũng thì thầm nghĩ: "Việc này ta làm không phải, vì chỉ rớt có một cái mạo mà làm cho người ta khổ sở như vậy, thật là không nên. Tuy vậy cũng nên hỏi thử người này là ai." Nghĩ như vậy nên là bộ nổi giận nạt lớn:
"Cái gã kia, người có phải là Lạc Mạo Phong hay không? Sao đến trước mặt ta mà không chịu quỳ?"
Gã bán rau thưa: "Tôi không phải là Lạc Mạo Phong, tôi tên là Quách Hải Thọ. Từ nhỏ đến lớn tôi ở tại cái xứ này, gia đình tôi chỉ có một mẹ, không có nhà ở, phải ở trong một cái lò gạch. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đi xin ăn mà nuôi tôi. Đến chừng tôi 15 tuổi thì mẹ tôi bị mù mắt, không có đi được. Từ ấy đến nay tôi chuyên nghề trồng rau, đem ra chợ mà bán để nuôi mẹ. Đến nay tôi 19 tuổi vẫn sống cái nghề bán rau nuôi mẹ, chứ không có tội lỗi gì cả,
chẳng biết vì lý do gì mà lão gia lại sai người bắt tôi dẫn về đây. Quách Hải Thọ vừa nói dứt lời thì thấy dân chúng trong vùng kéo đến tỏ ý là Quách Hải Thọ bị bắt oan. Bao Công thấy vậy nói với dân chúng ở trong vùng: các người cứ về đi, ta chỉ hỏi qua người này thôi, không có làm tội ai hết. Dân chúng nghe nói mới chịu kéo nhau ra về. Bao Công nói với Quách Hải Thọ: ta ra lệnh tìm bắt Lạc Mạo Phong, xong chúng nó bắt lầm người dẫn về đây. Nay ta biết mi là người có hiếu với mẹ, nên ta cho ngươi 5 lượng bạc đặng đem về nhà mà nuôi mẹ. Quách Hải Thọ mừng rỡ, lạy tạ lui ra, quẩy gánh rau trở về lò gạch. Vừa bước vào, chàng đã gọi lớn: mẹ ơi, con đã về đây. Mẹ Quách Hải Thọ nghe tiếng kêu lật đật hỏi: sao hôm nay con về sớm như vậy? Quách Hải Thọ liền thuật hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ chàng nghe. Mẹ chàng hỏi: ông ấy làm quan chi mà thường dần quá như vậy? Quách Hải Thọ thưa: con nghe người ta gọi ông ta là Bao Thị Chế, có người lại nói là Bao Chuẩn, có người lại nói là Bao Công. Mẹ Quách Hải Thọ nói: té ra ông quan ấy là Bao Công hay sao? Vậy con hãy đến mời ông ta đến đây, đặng mẹ cáo tố một việc rất là quan trọng. Quách Hải Thọ nói: nếu mẹ muốn cáo tố việc chi thì nói lại với con, để con đến đó làm thay cho mẹ. Mẹ Quách Hải Thọ nói: con ơi, thân mẹ chịu oan khuất như vậy, cả triều đình không nên nói với ai cả, chỉ riêng có Bao Công là người thiết diện vô tư mới có thể nói ra được mà thôi. Nếu con đến đó mà cáo thế cho mẹ thì cũng không có ích gì. Vậy con hãy mời ông ta đến đây, đặng mẹ gặp mặt thì mới xong việc. Quách Hải Thọ nói: mẹ con ta ở trong cái lò gạch này tuy nghèo nàn, nhưng con thấy có ai uy hiếp gì đâu mà mẹ gọi là oan ức. Mẹ Quách Hải Thọ nói: con ơi, nỗi oan ức của mẹ đã 18 năm về trước, con làm sao mà biết được. Vậy con hãy mau mời ông ta đến đây để mẹ tố cáo rồi con sẽ rõ. Quách Hải Thọ nói: việc đã 18 năm nay thì con không biết được, xong con sợ mời ông ta không đến thì tính làm sao? Mẹ Quách Hải Thọ nói: con hãy đến thưa với ông ta rằng mẹ tôi có việc oan ức đã 18 năm nay, nên mẹ muốn minh oan cùng với lão gia, xong mẹ đi không đặng, xin ngài hãy lấy lòng rộng rãi đến cho mẹ tôi được phân trần. Còn cứ nói như vậy thì ông ta sẽ đến đây. Quách Hải Thọ vâng lời rồi ra đi. Lúc này Bao Công đang ngồi một mình suy nghĩ thì thấy Quách Hải Thọ bước vào quỳ thưa: mẹ tôi khiến tôi mời lão gia đến để tố cáo việc oan ức. Bao Công nghĩ thầm: việc này cũng lạ, thời nay kẻ có việc tố cáo thì cứ tìm đến người có trách nhiệm minh oan, tại sao lại gọi ta đến mà gặp mặt? Quách Hải Thọ thấy Bao Công còn chần chờ thì thưa: mẹ tôi có việc hàm oan rất lớn nên mới sai tôi đến mời lão gia, vì mẹ tôi bị mù lòa nên không đi được. Bao Công hỏi: vậy chớ mẹ ngươi đang ở đâu? Quách Hải Thọ thưa: mẹ tôi ở trong lò gạch đang chờ lão gia. Bao Công liền khiến quân dọn kiệu ra đi với Quách Hải Thọ, làm cho ai nấy cũng ngạc nhiên. Khi Quách Hải Thọ về đến nơi thì đứng lại thưa với Bao Công: xin lão gia dừng lại chỗ này, vì đây là chỗ mẹ tôi trú ngụ. Nói rồi liền chui vào lò gạch mà thưa với mẹ: Bao lão gia đã đến đây rồi. Mẹ Quách Hải Thọ nói: vậy thì con nhặt ghế cho mẹ ngồi, rồi sẽ mời ông ta vào. Quách Hải Thọ nhắc ghế cho mẹ mình ngồi giữa nhà, rồi ra mời Bao Công vào. Bao Công từ trên kiệu bước xuống bảo Trương Long và Triệu Hổ: hai người hãy vào xem người đàn bà nào có việc chi quan ức rồi ra đây báo cho ta biết. Trương Long và Triệu Hổ vừa vào thì mẹ Quách Hải Thọ nói: hai người hãy ra đòi Bao Chuẩn vào đây mà ra mắt ta. Trương Long, Triệu Hổ thưa lại với Bao Công và tả lại hình dáng cái bà lão mù lòa ấy. Bao Công nói:
Tuy vậy ta cũng vào đó để xem thử sự việc nó ra làm sao cho biết. Nói rồi xuống kiệu, lách mình bước vào lò gạch. Quách Hải Thọ thấy Bao Công bước vào liền thưa với mẹ: Bao lão gia đã đến rồi. Mẹ Quách Hải Thọ hỏi: Té ra Bao Chuẩn đã đến rồi hay sao? Bao Công nửa giận nửa tức cười nên nói: Tôi đã đến đây rồi, ba có việc gì quan ức thì hãy tố cáo đi. Mẹ Quách Hải Thọ nói: Người hãy đến gần đây để ta xem thử có thật phải là Bao Chuẩn hay không. Bao Công cũng chịu lòng bước đến gần. Mẹ Quách Hải Thọ quờ tay nhầm lưng Bao Công rồi nói: Bao Chuẩn, người thấy ta mà không chịu quỳ hay sao? Bao Công nghĩ thầm, cứ như lời nói của người đàn bà này thì không phải là người tầm thường, nên quỳ xuống. Lúc ấy mẹ Quách Hải Thọ đưa tay sờ sau óc chỗ xương yến nguyệt tam sao của Bao Công rồi nói: Bây giờ ta chắc chắn là đã gặp Bao Công rồi, không còn sợ lầm lẫn nữa. Bao Công nghe nói đem lòng nghi ngại lật đật hỏi: Đã biết ta là Bao Công, sao chưa đem việc hàm oan mà kể lại cho ta nghe? Mẹ Quách Hải Thọ nghẹn ngào nói: Bào thị chế ơi, ta có một việc quan ức rất nặng. Đã 18 năm nay ta ấp ủ trong lòng mà chịu. Nay gặp được Bào thị chế thì ta cũng gắng sức làm cho ra lẽ ngay gian. Bào Công hỏi: Xin bà có việc gì thì cứ nói, tôi đang có việc gấp, tôi phải trở về triều. Mẹ Quách Hải Thọ nói: Vậy Bao Chế đứng dậy, rồi ta sẽ nói hết mọi việc cho Bao thị chế nghe. Bao Công liền đứng dậy, lắng tai nghe việc quan ức ra sao. Lời bàn: Có kẻ lòng công minh, chính trực thì không vì địa vị cá nhân mà bỏ qua những việc trong đen tối. Đã vì việc công mà dấn thân vào trách nhiệm, nếu vì tự ái mà bỏ qua những trường hợp phức tạp thì không sao tìm ra những bí ẩn trong cuộc sống. Bao Công điển hình cho một kẻ vì công bình, chính trực nên không câu nệ danh dự mà đến tận lò gạch để tìm hiểu oan tình trong quá khứ. Đó là một người đặc biệt mang tính chất của một kẻ biết nhẫn nại, gác danh dự cá nhân sang một bên để phục vụ cho lẽ phải. Mà muốn tìm lẽ phải cũng là chuyện không dễ nếu không có đủ kiên nhẫn. Một người tầm thường không thể làm được những việc như Bao Công. Hồi thứ 34. Lương tâm tra xét không ngại khó, kiêu oan đau khổ chẳng sờn lòng. Lúc ấy Quách Hải Thọ nói với Bao Công: Bao thị chế là người thiết diện vô tư, hay tra xét những việc lớn trong thiên hạ. Vậy nay đứng trước sự hàm quan lớn lao của mẹ tôi, Bao thị chế có làm nổi không? Bao Công nói: Đã là việc quan ức, ta không khi nào mà bỏ qua. Mẹ Quách Hải Thọ nói: Tôi là vợ của Chơn Tôn Hoàng Đế, tên của ta là Lý Thần Phi đây. Cách đây 18 năm tôi cũng có thai một lần với Lưu Hoàng Hậu. Đến chừng vua Chân Tôn ngự giá thân chinh nơi Đằng Châu thì tôi sanh được một hoàng nam. Tất cả cung Nga nội giám đều biết. Kế đó hoàng hậu báo dối rằng sanh được một hoàng nam. Vì sự dối trá ấy mà thân tôi mang họa đến như thế này. Bào Công nghe nói ngồi sững sốt một hồi rồi nghĩ thầm: Khi tiên đế ngự giá thân chinh thì ta đã thăng lên tri giám viện mà dự việc quốc chánh rồi, nếu vậy lúc đó ta cũng biết chứ chẳng phải không. Nghĩ như vậy bèn hỏi: Bà nói lúc ấy bà ở trong cung vi, mà vì cớ gì sao lại phải mang họa? Lý Thần Phi nói: Ấy là vì Lưu Hoàng Hậu đem lòng ghen ghét mà mưu toan với thái giám Quách Hòe, bồng công chúa đến Bích Vân Cung nói là thiếu sữa, cậy tôi cho bú. Rồi đó Lưu Hoàng Hậu mới mời tôi đến Chiêu Dương Cung mà yến ẩm. Khi ấy tôi cũng tình thiệt để cho Quách Hòe bồng thái tử theo. Không dè toan mưu độc, khi ăn uống rồi tôi muốn đem thái tử về thì nói Quách Hòe đã bồng thái tử về Bích Vân Cung rồi.
khi tôi cũng tình thiệt không đem dạ nghi nan. Đến chừng tôi đến Bích Vân Cung hỏi lại cung Nga, thì chúng nó nói Quách Hòe đã bồng thái tử đến nhưng còn ngủ. Tôi nghe vậy tưởng thiệt. Đến tối tôi dở ra xem thì thấy đó là một con mèo chết nằm trong đó mà thôi. Lúc ấy tôi mới biết Lưu Hoàng Hậu và Quách Hòe đã mưu hại con tôi. Khi tôi đang khóc lóc rầu rĩ, không biết mưu kế chi làm cho ra lẽ, vì thiên tử đang ngự giá thân chinh. Đêm ấy Hoàng Hậu lại sai người đến đốt Bích Vân Cung, đặng hại tánh mạng tôi luôn. Song nhờ có Khấu cung nữ đến thông tin cho tôi hay, và cho tôi một cái kim bài, khiến tôi giả được làm thái giám, đặng trốn ra cửa thành mà tị nạn. Khi tôi đi, tôi muốn qua Nam Thanh Cung mà nương nhờ để chờ Thánh Thượng về, rồi sẽ tâu rõ mọi việc. Bào Công nghe nói đến đó, liền quỳ xuống thưa: khi bà đến Nam Thanh Cung thì địch Thái Hậu chịu chứa bà hay không? Lý Thần Phi than: vì phần tôi là đàn bà, cứ ở trong cung hoài nên tôi không biết đường xá chi hết, nên muốn đến Nam Thanh Cung cũng không biết lối nào mà đi. Phần vì trời tối, lại có tiếng người rượt đuổi, nên tôi cứ chạy ra cửa thành. Tôi vào một nhà dân giả mà ký ngụ, té ra nhà ấy là nhà một bà quá, họ Quách, mới vừa qua đời, mà người đàn bà ấy lại đang mang thai. Khi tôi vào nhà, người đàn bà ấy nói, thì tôi nói dối là chồng tôi cũng chết, mẹ chồng ép gả tôi cho người khác, nên tôi không bằng lòng mà trốn đi. Người đàn bà ấy cũng có lòng trung hậu, cầm tôi ở lại cho có bạn. Đến sau, người đàn bà ấy sanh được một đứa con trai, nhưng mới vừa nửa năm thì tạ thế. Vì vậy cho nên tôi ở đó mà bảo dưỡng thằng con của người đàn bà ấy. Cách một năm trong xóm đó bị hỏa hoạn, thì nhà tôi cũng bị cháy rụi, không còn một vật chi. May mà tôi bồng được đứa nhỏ chạy ra ngoài. Từ đó tôi không có nhà để ở, lâu lạc càng ngày càng xa kinh thành. Sau tôi nghe Thánh Thượng về triều, mà Bá Vương thì đã từ trần rồi. Chẳng bao lâu lại nghe Thánh Thượng băng hà, thì tôi hết trông cậy trở về cung được nữa. Chịu khổ mà ở trong cái lò gạch này, tính ra đã được 18 năm rồi. Bào Công thừa: vậy chớ từ ấy đến nay, lệnh bà lấy gì mà nuôi sống? Lý Thần Phi nói: nói ra thì thảm thiết biết chừng nào. Tôi ở trong lò gạch này thì tứ cố vô thân, túng thì đi xin ăn mà độ nhật, và nuôi thằng nhỏ cho đến lớn, đặt nó tên là Quách Hải Thọ. Đến lúc nó 12 tuổi, nó cũng có lòng hiếu kính, từ ấy mẹ con cứ nương náo nhau. Tôi nhờ nó siêng năng lo việc buôn bán rau cải mà độ nhật, nếu không có Quách Hải Thọ thì mạng tôi chắc cũng không còn. Quách Hải Thọ đứng gần, nghe rõ sự việc thì sửng sốt, mới hay mẹ mình đã qua đời, còn người mẹ này không phải là mẹ ruột. Bào Công nghe hết nguồn cơn thì cả kinh nói: vậy chứ khi nương nương sanh thái tử ra, có vết tích gì khác lạ không? Lý Thần Phi nói: sao mà không có. Thái tử tay có chữ Sơn Hà, chân có chữ Xã Tắc, thì đó mới thiệt là con của ta. Bao Công liền quỳ mọp xuống mà tâu: tội nghiệp cho nương nương chịu khổ hơn 10 năm nay mà không ai biết hay, ấy cũng là tội của tôi. Lý Thần Phi nói: ấy cũng chỉ vì tai họa của ta mà thôi. Nếu nài bao thì chế tra xét rõ việc này, mà làm tội Quách Hòe thì dầu ta thác ta cũng an lòng nơi chính suối. Bào Công thưa: xin nương nương cứ an lòng, hãy tôi về trào thì tôi sẽ hết lòng tra xét cái việc oan ức này của nương nương. Lý Thần Phi nói: nếu bào thị chế còn đem lòng xem xét thì việc này sẽ ra lẽ. Bào Công thưa: xin nương nương ở nán lại đây ít ngày, để tôi về triều tâu với Thánh Thượng, đem sai giá đến đây rước. Nói xong sai Trương Long Triệu Hổ đòi các quan đến, kiến lập một cái cung viên tạm, đặng cho Lý nương nương tìm một ít con A Hoàng đến hầu hạ. Lý Thần Phi nói:
thì chế chớ nên làm như vậy. Tôi khổ cực đã hơn 18 năm nay, nhưng nhờ có Quách Hải Thọ nuôi dưỡng, việc ấy cũng đã an, chớ nên làm phiền Quan Quyền và Lê Thứ. Bao Công lúc ấy ngoài miệng tuy vâng lời, nhưng trong lòng đã có ý định sẵn. Lý Thần Phi gọi Quách Hải Thọ đến, khiến lạy tạ ơn Bao Công. Bao Công thấy Quách Hải Thọ nặng lòng hiếu thảo thì cảm phục vô cùng, nghĩ thầm: người này tuy bây giờ là bần dân, nhưng đã nuôi dưỡng Lý Thái Hậu làm mẹ, thì Quách Hải Thọ cũng là anh em với Hoàng thượng. Nghĩ như vậy, liền đỡ Quách Hải Thọ dậy, rồi bước ra ngoài kêu quan địa phương vào triều bái Lý Thần Phi. Các quan vâng lời đứng ngoài cửa lại vào. Lý Thần Phi gọi Quách Hải Thọ rồi nói: còn hãy ra thưa với các quan rằng mẹ xin các quan hãy trở về dinh mà an nghỉ, đừng có chầu chực làm chi. Quách Hải Thọ vâng lời ra trước cửa lò gạch thưa lại với các quan. Các quan nghe nói không ai dám trái mệnh, liền trở về hết. Bao Công liền vào thưa với Lý Thần Phi: vì có quốc gia đại sự nên tôi phải trở về triều, nay gặp việc này thì tôi lại càng không dám chậm trễ. Vậy tôi để khiến các quan địa phương lo việc săn sóc, xin nương nương cứ an tâm. Lý Thần Phi nói: bấy lâu nay ta ở nơi lò gạch này cũng đã quen rồi, không nên làm phiền dân chúng mà chi. Bao Công lạy tạ Lý Thần Phi rồi lên đường. Các quan theo đưa đón 5-7 dặm rồi mới trở lại. Sau đó các quan địa phương lập cung thất tạm cho Lý Thần Phi, nhưng Lý Thần Phi không chịu ở. Còn Bao Công về chào, nhằm ngày mồng 5 tháng 3, bà phu nhân thấy vậy hỏi: tướng công vân chỉ, đi chẳng bần, nay đã xong việc chưa mà về sớm vậy? Bao Công nói: việc chẳng bần thì chưa xong, xong có chuyện quan trọng nên ta phải về đây sớm. Phu nhân hỏi: vậy chớ việc gì mà tướng công lo lắng như vậy? Bao Công nói: đây là việc quốc gia đại sự, phu nhân đừng hỏi đến mà làm chi. Lời bàn: mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, và nguyên nhân đều đem đến hậu quả. Lý Thần Phi bị gian thần hãm hại, làm cho mẹ con phải chia cách hơn 18 năm. Công việc bị ém nhẹm, tưởng như không còn đưa đến hậu quả, thế mà chỉ trong chốc lát, sự việc lại vỡ lở, đưa đến một hậu quả không lường được. Người xưa nói: thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Việc lành dữ trong xã hội cuối cùng đều có trả, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Đây là một bài học của những kẻ có ác tâm. Đừng bao giờ tưởng việc mình làm không có báo ứng. Kẻ làm việc tốt thì sẽ có báo ứng tốt, kẻ làm việc xấu thì báo ứng xấu, chỉ sớm muộn mà thôi. Việc báo ứng là quy luật tự nhiên, không phải cầu khẩn. Miễn mình cứ giữ đạo làm người thì sớm muộn cũng gặp điều báo ứng.